Chương 1. An Dư tại nặng nề tang khúc âm thanh bên trong, Tiêu Nhiễm chậm rãi mở mắt ra con người. Hắn an tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt đen kịt nắp quan tài trầm mặc lắng nghe từ bên ngoài chuyển tới ồn ào động tĩnh, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Tân khách đến, không người chào, hai túi đầu ba cái. Hắn có thể rõ ràng nghe thấy người chủ trì trang trọng tuyên đọc, cùng người chết gia thuộc bi thương thúc thiết. Kết thúc buổi lễ, gia thuộc tạ lễ. Cạch cạch. Lúc này, từ đỉnh đầu chỗ đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên, chợt nắp quan tài tấm một mặt bị đẩy ra, một viên bóng loáng hói sáng đầu thò vào hạ giọng lo lắng hỏi, "Tiêu Nhiễm, quan tài có vấn đề sao? Người ta vẫn chờ tiến quan tài đâu?" Tiêu Nhiễm chống lên trên nửa BN cạnh thân thể từ trong quan tài ngồi xuống, từ trong ngực móc ra cuốn sổ, ở bên phía trên máy viết lên gối đầu quá cao, lệ cứng rắn, cách đâm không tốt lắm, có chút nhao nhao, muộn. Nghĩ nghĩ, lại đem muộn chữ cho gạt đi, sau đó đem giấy xé cho đầu trọc, gia tăng cách đâm, thay cái gối đầu. Nói xong đuốt đuốt cổ. "Có cần thiết này a?" Đầu trọc biểu lộ cổ quái tiếp nhận xé giấy. Tiêu Nhiễm giải thích nói, dù sao cũng là muốn ở bên trong nằm thật lâu, gối đầu không thoải mái liền tao tội. Đầu trọc như có điều suy nghĩ, giấy lát, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi: "Nghe nói ngươi tại nội thành nhà tang lễ làm kiêm chức, bên kia tiền lương như thế nào?" "Ta có cái cháu họ trường đại học vừa tốt nghiệp." Tiêu Nhiễm thở dài, "Kiêm chức mà thôi, phần lớn thời gian đều không có việc để hoạt động. Người ta hiện tại cũng không khai hợp đồng lao động." "Ai, quên đi, muốn ta nói, cùng bất vả quản lý lao ra tử nhà ngươi lưu lại quan tài cửa hàng, còn muốn tại nhà tang lễ là em mở kiêm chức, còn không bằng đổi nghề làm trà sữa gia nhập liên minh cửa hàng đâu. Không có thời gian có thể cho ta xê ái kia cháu họ giúp ngươi quản lý." Đầu chọc tiếp rẻ lắc đầu, cầm Tiêu Nhiễm biết xong tờ giấy nói liên miên lại nhải rời đi. Tiêu Nhiễm cười cười, duỗi lưng một cái, sau đó leo ra quan tài, vén rèm lên từ giữa linh đường phòng trước, tìm cái ghế ngồi xuống. Trong tiền đình họ hàng xa láng giềng không ít, tả hữu hai bên ba cô sáu bà mặc dù nhìn xem lạ lẫm, nhưng cũng có mấy phần quen mặt, dù sao cũng là hồi nhỏ trưởng bối thẳng đến muốn lên trung học lúc, ra ra liền mang theo hắn đi lạc thị định cư. Lần này trở về, cũng là bởi vì nhà mình đường ca ngoại ý muốn chết, mặt đều bị hủy dung, muốn mất đi thể diện, cũng chỉ phải sai người liên hệ đến chính mình, muốn để cho mình hỗ trợ, chữa trị một chút đường ca di thể. Chạy tới thân thích còn không có nhận ra hắn, nhìn Tiêu Nhiễm bận trước bận sau dáng vẻ, nhiệt tình đi lên trước truyền đạt một điếu thuốc. "Tứ thúc, ta không hút thuốc lá." Tiêu Nhiễm nhìn thoáng qua dâng thuốc lá trung nhân nhân, mặc dù đã cùng trong ấn tượng bộ dáng giàn mua rất nhiều, nhưng vẫn là một chút liền nhận ra được. Bị Tiêu Nhiễm xưng hô tứ thúc, đối phương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Ta là Tiêu Nhiễm a." Tiêu Nhiễm cười ha hả nhắc nhở. Tứ thúc trong miệng thì thầm mấy lần giống như nhuộm danh tự, sau đó chừng hai mắt một cái, một mặt như thấy quỷ bê hộ dáng, hướng phía Tiêu Nhiễm bĩu môi một cái, xoay người rời đi, biểu tình hận không thể quăng xẻng sắt cho hắn một gậy. Những thân thích khác vừa nghe nói là Tiêu Nhiễm trở về hỗ trợ, trên mặt lập tức tràn ngập xa cách, thậm chí có mấy cái tiểu hài muốn tiếp cận, cũng đều bị phụ huynh cho vội vàng gọi đi. Có chút tuổi trẻ điểm hậu bối, không biết là chuyện gì xảy ra. Gặp trong nhà trưởng bối từng cái trôn tránh Tiêu Nhiễm như tránh ôn thần bình thường bộ dáng, cũng là không nghĩ ra, còn tưởng rằng đây là từ trong ngục giam mới ra tới thân thích đâu, thế là thuận miệng hỏi thăm một câu. Liền câu này hỏi thăm, liền để cho bà bảy, bà tám tìm được chủ đề, vây quanh một vòng, đối với Tiêu Nhiễm một trận chỉ trỏ. Cách xa hắn một chút, đứa nhỏ này từ nhỏ đã không bình thường. Kém chút một mùi lửa đem kho lương đốt, còn nói cái gì người ở bên trong rất lạnh, đơn giản chính là bệnh tâm thần. Năm đó tứ mãi mãi vừa hạ táng, nửa đêm liền cho thằng dành con này cho ném ra ngoài, cầm đao liền cho trên bụng cắt một đường vết rách, còn muốn đưa tay đi đào, thua thiệt là bị ven đường người cho thấy được, nhanh đi thông chi lao tứ, vì chuyện này, lao tứ kém chút đi cùng lục lao ra liều mạng cũng là đáng đời. Từ khi lão thái gia bối phận kia bắt đầu, chính là làm loại này không sạch sẽ suy nghĩ, không phải vậy đứa nhỏ này làm sao vừa ra đời, cha mẹ hắn liền sống không thấy người, chết không thấy xác thể nữa nha. Rất nhanh, liên quan tới Tiêu Nhiễm từ nhỏ đến lớn những phá sự kia, liền bị trong thôn thần bí nhất tổ tình báo cấp tốc tại truyền bá, để cho nhà mình bọn trẻ rời cái này ra hỏa xa xa mới tốt. Tiêu Nhiễm cũng cảm giác được phía sau những thanh âm nghị luận kia cùng ánh mắt, nhưng đối với cái này cũng không thèm để ý, bọn hắn chỉ nói mình làm chuyện xấu, tại sao không nói, chính mình từ tứ mãi mãi trong bụng lấy ra hai cái khối ngân đũ cục đầu. Dù sao từ nhỏ đã bị ra ra mang ra thôn, nhiều năm như vậy không có từng trở về, kỳ thật trên mặt cảm tình cũng sớm đã rất nhạt. Có thể trở về, hoàn toàn là cho vị này đưa hưởng ca mặt mũi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía linh đường trên bàn thờ trưng bày ảnh đen trắng, đó là một cái khuôn mặt phổ thông, dáng tươi cười dễ thân, khuôn mặt hơi mập nam tử trung niên. Trong trí nhớ vị này đường ca tên là Tiêu Hưng, lớn hơn mình hơn 10 tuổi, cấp 2 mới vừa lên một nửa liền rút lui học được, chính mình lôi kéo xe xích lô đi bán hoa quả, về sau lại phát hiện biên cái việc rất kiếm tiền, ngay tại tròn dê nhà biên cái việc từ từ mang theo ngư ở trong thôn cùng một chỗ làm, cuối cùng ở trong thôn giúp đỡ bên dưới bắt đầu thiết lập dẹp nhà máy, trở thành trong thôn số ít có tiền. Khi đó mỗi lần gặp được chính mình, vị này đường ca đều sẽ cười cho nhét vào tay mình tiền, nghe nói cha mẹ mình đã qua đời, còn chuyên môn từ nơi khác gấp trở về đưa một số lớn tiền. Nhưng không nghĩ hơn 10 năm sau lại y gặp mặt lúc, đã là âm dương lưỡng cách. Linh đường chủ vị, một cái thần sắc đau khổ tuổi trẻ nữ nhân choàng thân màu trắng tang phục, hai tay ôm một cái ước chừng 5-6 tuổi lớn nữ hài, ngơ ngác đứng thẳng một bên, mấy sợi lơ đãng toái phát dọc theo tang mũ rủ xuống tại bên cổ, bằng thêm mấy phần sốc xếp mỹ cảm. Vị này đường tẩu tên là Trương Vũ, so đường ca niên kỷ còn nhỏ 5-6 tuổi, nghe nói là cái cũng là phụ mẫu chết sơ em ở, không nơi nương tựa thời điểm gặp đường ca. Hai người một tới hai đi liền đi cùng nhau. Lúc này đường tẩu trên khuôn mặt tái nhợt nhìn không thấy huyết sắc, con mắt sưng đỏ, hiển nhiên đã là khóc đã không biết bao nhiêu lần. Chỉ là Tiêu Nhiễm chú ý tới, bên cạnh mấy vị thúc bá kia trưởng bối, mặt ngoài duy trì ai điếu tư thái, nhưng ánh mắt luôn luôn ý vô tình hướng Trương Vũ đầy đặn trông ngắm, hiển nhiên đều là một chút tự hiểu. Tiêu Nhiễm đang ngồi cảm thán lấy, đã thấy hẳn là trong thôn mấy vị đức cao vọng trọng lao trưởng bối lúc này lần lượt tiến vào trong, trước cùng nhau hướng tấm hình hành lễ, sau đó một người trong đó đi đến Trương Vũ bên cạnh, thở dài, thân thiết an ủi vài câu, mới ngựa khi ôn hòa mà hỏi thăm, "Khuê nữ, ngươi cùng hài tử sau này có tính toán gì? Nếu như cần hỗ trợ, cứ việc cho đại bá nói." "Tạ ơn đại bá quan tâm." Đối mặt trưởng bối thăm hỏi, Trương Vũ biểu lộ cứng đờ gật gật đầu, nàng thời khắc này hết hầu khàn khàn, nói chuyện cũng là phá âm thanh. Tiêu Nhiễm ngay tại vừa nhìn vừa vuốt vuốt điện thoại, đầu chọc đột nhiên ngồi vào bên cạnh, cười hì hì đưa qua một điếu thuốc, nhanh làm xong, người lập tức nhập quan tài, chuẩn bị 8 điểm đưa tang. Tiêu Nhiễm khoát tay từ chối nhã nhặn, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống thời gian, cau mày hỏi, "Đến hương tiền giấy đều chuẩn bị đủ à? Hiện trường loạn như vậy, đợi chút nữa cũng đừng lọt mất cái gì." "Hắc, bọn hắn cũng không có gấp gáp ngươi lo lắng cái gì, ngươi nhìn bên kia còn không có náo xong đâu." Đầu chọc như tên trộm nhìn về phía đối diện bị một đám thân thích dần dần tụ lại bên Trương Vũ, cười lạnh nói, "Nghe nói tẩu tử nhà đã không có gì thân thích." Nói xong đem điếu thuốc nhét vào trong miệng của mình, đánh lửa nhóm lửa, mị mị hút miệng, phun ra một vòng khói, "Ngươi biết, quả phụ trước cửa thị phi nhiều, huống chi còn là cái thế đơn lực bạc quả phụ." Hắn còn chưa nói xong, đối diện đột nhiên truyền đến âm thanh Trương Vũ kích động thét lên, "Không được, ta không nguyện ý." Nguyên bản rộng rãi ồn ào linh đường trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ gặp Trương Vũ một tấm gương mặt xinh đẹp giờ phút này đã trở nên trắng bệch, một cặp mắt đào hoa trợn tròn căm tức nhìn trước mặt lão nhân. Có thể cái kia Tiêu gia đại bá cũng không tức giận, vẫn như cụ ngữ khí nhẹ nhàng, ngữ trọng tâm trường nói, "Tiêu Hưng chỉ để lại như thế một cái hài tử đáng thương, năm sau còn muốn đến trường, không có khả năng không ai chiếu cố. Ngươi một cái phụ đạo nhân gia, chuyên tâm trong nhà mang hài tử là được rồi." Lúc này, bên cạnh một cái không biết là cô hay là thím nữ nhân cũng tiến lên trước, lôi kéo Trương Vũ cánh tay quên nhủ, "Vũ Nhi à, kỳ thật Tiêu gia lớn như vậy một cái nhà máy, chúng ta phụ đạo nhân gia làm sao quản được đến a? Không bằng liền để trưởng bối giúp đỡ ngươi, bọn hắn nam nhân." "Ta nói không nguyện ý chính là không nguyện ý." Trương Vũ gắn đầy tơ máu trong hai con ngươi ẩn chứa phẫn nộ, nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc, thanh âm khàn giọng lại run rẩy, lại có vẻ vô cùng kiên định. "Ngươi đứa nhỏ này, làm sao lại như vậy không biết điều đâu? Chúng ta đều muốn tốt cho ngươi, vì ngươi hài tử tốt." Tiêu gia đại bá rốt cục nhíu mày, trên em mờ ạt nguyên bản hiền hòa thần sắc lặng yên biến mất, ngữ khí cũng biến thành nghiêm nghị lại, "Nhà Huy đứa nhỏ này, chúng ta nhìn xe em mở hắn lớn lên, là có tiếng trung thực bản phận, để hắn tới giúp ngươi kinh doanh nhà máy, không chỉ có thể để cho ngươi an tâm chiếu cố hài tử, bình thường chon dê nhà vạn nhất có cái việc đại sự gì việc nhỏ, cũng có thể giúp ngươi chia sẻ một hai, trong thôn cái này đều là vì ngươi tố ta tẩu tử, trong xưởng thường ngày có." "Rất nhờ ý tiếp đại ứng thủ, ngài xác thực không tiện lắm xuất đầu lộ diện, ngài yên tê âm, nhà máy sự tình giao cho ta, ta cam đoan thay ngài quản được thỏa thỏa thiết thiết." Nói tiếp chính là một năm gần 30 tuổi nam tử, Tiêu Nhiễm nghe đầu chọc giới thiệu mới biết được đối phương 9H là Tiêu gia tam phòng con trai độc nhất, tên là Tiêu gia Huy bị kia, chỉ là đối phương mặt ngoài lời nói mặc dù nói đến khách khí, nhưng trong ánh mắt cái kia một tia tham lam cùng cấp bách, không ít người sáng suốt đều có thể nhìn ra. "Tham thì thâm," đầu chọc thấp giọng địa mai một câu. Tiêu Nhiễm từ chối cho ý kiến cười cười. Luận bối phận, đối phương là gia tộc đức cao vọng trọng người nói chuyện, xê hó là Trương Vũ trưởng bối, có là Trương Vũ tiểu thúc con nguyên bản cứ như vậy trước mặt mọi người đối trở về là gắng gượng quá phân, nhưng Tiêu Nhiễm cảm thấy những người này tướng ăn thật có điểm khó coi. Người đều còn không có đưa tiễn, liền ghi nhớ nhà các nàng gia nghiệp, đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi thành mình, ngựa khí hơn phân nửa so với nàng còn sông. Chính nghĩ kỹ lấy, lại nghe Trương Vũ vẫn thanh âm quyết tuyệt vang vọng toàn bộ linh đường, "Tạ ơn các vị quan tâm, bất quá chúng ta ra sự tình còn không cần người khác thay chúng ta làm chủ." Tiêu gia đại bá sắc mặt trở nên càng khó coi, thanh lượng càng thêm đề cao, "Ca không cần. Ngươi nếu là đem nhà máy là em mở sụp đổ làm sao bây giờ? Tuy nói là nhà các ngươi nhà máy, nhưng người nào nhà còn không có điểm cổ phần." "Đúng vậy a, đúng vậy a, nhà các ngươi L lúc trước xử lý nhà máy thời điểm, mọi người chúng ta đều ra tiền, lại một vị không biết là cái nào cô thím cũng đi theo mở miệng." Trương Vũ kích động cắn răng nói, "Năm đó mượn chính là trong thôn tiền, mà lại những năm này đã sớm cả gốc lẫn lãi trả lại cho các ngươi." Nói xong Trương Vũ ánh mắt nhìn về bên phía trốn ở đám người phía sau thôn trưởng, "Thôn trưởng, những năm này chúng ta cho trong thôn chia hoa hồng cho tới bây giờ không ít qua đi." Thôn trưởng nghe vậy, mím môi một cái, nhỏ giọng nói ra, "Cái này, nhưng xử lý nhà máy hay là thôn ủy? Vô luận như thế nào, nhà máy cũng là chúng ta thôn sản nghiệp. Ngươi một cái từ bên ngoài đến nàng dâu, tương lai nếu là tài giá, cầm tiền của chúng ta đi nuôi nhà khác tiểu bạch kiểm làm sao bây giờ?" Theo cãi lộn tăng lên, trong linh đường mồm 5 miệng 10 chỉ trích âm thanh dần dần ồn ào. "Các ngươi." Mắt nhìn thấy quần tình mãnh liệt, Trương Vũ sắc mặt càng phát ra tái nhợt, liên đối trong ngực nàng cái kia tiểu nữ hải, thân thể giờ phút này cũng không chịu được run rẩy yên. Mắt thấy phun lên trước người càng đến càng nhiều, đường tẩu mặt càng phát ra tái nhợt. Đột nhiên đùng, một tiếng pha lê tiếng nổ tung, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tiêu Nhiễm chính một mặt vô tội đứng tại bàn thờ trước, chỉ ném vụn bình rượu nói, "Đừng nhìn ta, cái bình này là chính mình ngã xuống đất, không chừng là anh ta tức giận." Nghe được giống như nhu nói, trên em mờ ạt mọi người biểu lộ trở nên có chút mất tự nhiên. "Ngươi chứa được ít thần dở trò, ta nhìn chính là ngươi ngã chai rượu." Tiêu gia Huy có chút không tin ta nói. Kết quả vừa dứt lời, trên bàn cung phụng ảnh đèn trắng lắc lư một cái, theo sát đùng một tiếng vô lên bàn. Lần này tất cả mọi người đều ngộng, nhìn nhau liền đứng ở một bên không hề động. Trong linh đường không khí phảng phất động lại bình thường, một cô áp lực vô hình bao phủ trái tim của mỗi người. NZ bên bản còn dự định tiếp tục thuyết phục đường tẩu các thân thích nhau dừng bước, không biết làm sao mà nhìn xem trên đất mảnh vỡ. ca ca ta hiển linh. Tiêu Nhiễm một mặt khoa trương hét lên một tiếng, lập tức trốn về sau em mở ấy bước, đi đến đường tàu bên cạnh nói tàu tử, ca ca ta hiển linh, ngươi còn không tranh thủ thời gian hỏi một chút, hắn có phải hay không lập qua cái gì gì chút, tìm người làm qua cái gì công chứng. Trải qua Tiêu Nhiễm vừa nhắc nhở như vậy, đường tàu cũng rốt cục lấy lại tinh thần, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên đứng người lên xông vào phòng ngủ của mình, rất nhanh, chỉ thấy đường tê hậu từ trong phòng ngủ đi tới, mắt đỏ đe em mở một phần di chúc vô lên bàn. Chỉ thấy phía trên quả nhiên là một phần di chúc, không chỉ có đường ca ký tên, còn có trong thôn công chứng viên ký tên cùng thủ ấn. Đám người còn muốn hơi đi tới quan sát tê, kết quả Tiêu Nhiễm tay mắt lanh lẹ một tay lấy di chúc lấy tới, lớn tiếng lã nở dê đọc đứng lên. Di chúc nội dung rất đơn giản, đường ca nhà phòng ở về thôn tất cả, nhưng nhà máy thuộc về đường tàu một người, trừ cái đó ra, tiền tiết kiệm, xe, tất cả đều là đường tàu. Tiêu Nhiễm đem di chúc nói xong, liếc mắt nhìn trộm một bên thôn trưởng, cười nói, thôn trưởng, bên này có N có ngươi ký tên cùng thủ ấn, ngươi sẽ không không nhận đi. Thành cái này có phần của ngươi nói chuyện a. Đại bá hung tợn trừng mắt liếc Tiêu Nhiễm, nhưng mà Tiêu Nhiễm làm không nhìn thấy bộ dáng dê, chực câu câu nhìn chằm chằm thôn trưởng, u lanh nói, chủ nhiệm, làm người giảng lương tâm, không phải vậy coi chừng ca ca ta nửa đêm gõ cửa nhà nở dê ơi. Thôn trưởng nghe vậy khỏe miệng giật một cái, ngươi đây là phong kiến mê tín, ta nói được nửa câu. Chủ nhiệm dư quang nhìn thoáng qua dưới bàn ném vụn bình rượu một chút, nuốt nước vào sau, giống như là quả bóng xì hơi, hữu khí vô lực gật đầu, là có phần này gì chút. Mắt thấy thôn chủ nhiệm đều thừa nhận, nguyên bản dương nhanh múa vớt cá xê thân thích lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, không biết là bởi vì gì chút nguyên do, hay là kiêng kỵ một bên hiện linh đường ca. Ngược lại là đại bá nhìn thấy tất cả mọi người không nói, ngược lại có chút khôn dê cảm tâm, đi lên trước còn muốn đi đo ạt gì chút, ta không tin, lấy ra ta xem em mở một chút. Tiêu Nhiễm né tránh đại bá tay, cười khanh khách đem mặt tiến đến đại bá bên thai thấp giọng nói vài câu. Lập tức đại bá sắc mặt lúc xanh lúc trắng dề, hai mắt nhìn chằm chằm giống như N hiếm nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng không nói chuyện. Cái này, đại bá, hắn nổi giận nhất tự nhiên là Tiêu Gia Huy, tê đến lên còn muốn chỉ vào Tiêu Nhiễm nói cái gì, kết quả đại bá vừa quay đầu lại hung hăng đạp hắn một cước, im miệng. Mắt thấy trong linh đường bầu không khí đã lạnh xuống. Thôn trưởng ho khan một tiếng, phá vỡ trầm mặc, nếu dạng này, hay là trước xử lý hậu sự đi, những chuyện khác, chúng ta lại tìm thời gian thương lượng. Đám người mặc dù không tình nguyện, thế nhưng không ai nguyện ý lại sợ cái N này rủi ro, nhao nhao không còn tiếp tục dính vào xuống dưới. Rời núi đi, thiếu tử đánh cờ, người sống né tránh. Đầu chọc đứng tại linh đường cửa ra vào một tiếng ho hét, quan tài bị bốn cái nhấc quan tài tượng từ giữ a phòng kia ra, một đám đội ngũ su ớt phát hướng phía thôn phía sau núi mộ tổ tiến lên. Tiêu Nhiệm yên lặng đi theo đội ngũ phía sau, tiếp xuống nội dung liền cùn dê hắn không có bao nhiêu quan hệ, toàn bộ giao cho đầu chọc là được. Đầu chọc chuyên trách chủ trì thôn trấn vệ hộ cận tăng lễ, bọn hắn một nhà đời thứ ba đều là làm cái này. Tiêu Nhiệm chỉ là bởi vì đường KSA hai nạn xe cộ, lo lắng nhà tang lễ người kỹ thuật không tốt, trong nhà lúc này mới có người nhớ tới tìm hắn trở về hỗ trợ tu bổ di dung thân thể tàn phế. Chính mình cũng là hướng về phía đường dê ca khi còn bé đối với nhà mình không sai, mới trở về giúp chuyện này, cho nên cũng không sợ đắc tội trong thôn những thân thích này bọn họ. Đợi đến quan tài xuống mộ, đám người đối với mộ phần một phen sau khi tế ba y, liền đứng dậy rời đi. Chỉ chốc lát sau, y ớn như vậy mộ phần trước, cũng chỉ còn lại có đôi kêu bi thương mẹ con còn tại LL mộ địa, quét dọn mộ phần trùng cu anh. Đi thôi, nên ăn cố. Đầu chọc đi đến Tiêu Nhiễm bên cạnh, một bộ tiện siêu siêu biểu lộ, vừa rồi ngươi cho ngươi đại bá nói cái gì, để hắn ngay lúc đó biểu lộ, đơn giản, trong mi hiện tựa như là lấp cái lớn chứng vịt, đầu LS đều quyền đi lấy. Biết đối với ngươi không có chỗ tốt. Tiêu Nhiễm cười thần bí, tiệc rượu ta sẽ không ăn, thừa dịp trời còn sớm, ta về lao chạch đi một chuyến, liền định về hề sớm một chút. Đến, vốn còn muốn tìm ngươi uống vài chén đâu, vậy liền lần sau. Đầu chọc bắt hắn không thể làm gì, đành phải lại bắt quái vài câu như là ta chất nữ kia dáng dấp còn có thể, có hứng thú có thể giúp an bài cái ra mắt loại hình. Lúc này mới đi đến trước mộ phần túi đầu rời đi. Tiêu Nhiễm đi theo đầu chọc phía sau cũng đi túi đầu tặng hoa. Tiêu Nhiễm, hôm nay thật rất cảm ơn ngươi, ngươi cũng tới tạ ơn tiểu TH. Trương Vũ mắt đỏ vành mắt hướng Tiêu Nhiễm xoay người hành lễ, tiểu nữ Hải cũng nở dê đi theo hành lễ, trong miệng nói tạ ơn N tiểu thúc. Trương Vũ biết nếu không phải Tiêu Nhiễm đột nhiên đứng ra chặn ngang cái kia một gậy, nàng hôm nay khả năng thật sẽ chịu không nổi áp lực, đem nhà máy quyền quản lý nhường ra đi, chỉ cần nàng nuối lòng miệng, lỗ hổng này chỉ có thể càng ngày càng lớn, cuối cùng sợ là muốn đem các nàng hai mẹ con gặm ngay cả cặn cũng không còn bên dưới. Tiêu Nhiễm cười lắc đầu, không xê hẩn nói lời cảm tạ, đường ca người rất tố tê, năm đó rất chiếu cô ta, xảy ra chuyện trước, chúng ta còn cứ gọi qua điện thoại, lúc đó hắn còn đề cập tới ngươi, nói ngươi ở nhà rất hiền lành, nhưng trong xưởng sự tình kỳ thật không thích hợp ngươi đi quản, nếu là hắn không có ở đây, ngươi e lời đem nhà máy bán đổi một số tiền lớn N, chuyển sang nơi khác đem hải tử nuôi lớn là được. Nói xong, hắn ngồi xổm người xuống, án hát mắt cùng hải tử ngang bằng, ôn nhu xê lời nói, tiểu hài nữ, cha ngươi muốn cho ngươi hàng năm đều có thể hái chút cúc dại hoa phóng tới mộ biên nơi này chờ hắn ngắm hoa. Có đúng không? Vậy ta hiện tại liền đi hái. Tiểu nữ Hải rất nghiêm túc gật đầu, sau đó liền bốn phía đi tìm hoa. Đợi đến tiểu nữ Hải đi xa, Tiêu Nhiệm lúc này mới tiếp tục bàn giao nói đường ca còn nói, Tiêu Gia Huy nhưng thật ra là đại bá cùng nhị thẩm con yêu đường nở dê vụng trộm sinh ra con riêng, không hề hại ta nhị bá chủng, về sau dám tìm nở dê lên phiền thoái, liền đem chuyện này chọc ra, chỉ cần tính toán Tiêu Gia Huy ra đợi thời gian, trong thôn những cái kia các L áo thái thái, tự nhiên là nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong, đến lúc đó có bỏ N hẳn một nhà gà bay chó chạy. Đầu tử, vậy ta liền đi, ngươi chiếu cố tốt chính mình. Nói xong, Tiêu Nhiệm đứng người LN, hướng trước mặt tẩu tử cáo biệt. Khi đi đến mộ địa cửa ra vào, Tiêu Nhiễm trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc, thế là đống nhiên quay đầu, xa xa nhìn thấy Đường Tẩu nắm Hải Tử vẫn như cũ đứng tại mặt trượt bia mộ, còn tại hướng hắn phất tay tạm biệt. Các nàng bên cạnh, một cái khuôn mặt mặc dù phổ thông nhưng dáng tươi cười cũng rất dễ thân, khuôn mặt hơi mập nam tử trung niên cũng tại hướng hắn phất tay. Chương 2. Mê thành thí luyện ta trở về. Đẩy ra cửa viện, thói quen hô một tiếng. Chỉ là ngẩng đầu nhìn lại, trong viện cỏ dại rậm rạp, trong trí nhớ đáp lại thanh âm lại là nghe không được nữa. Lao trạch viện lộ ra đặc biệt rách nát, góc tường sơn sớm đã chóc từng mảng, cửa sổ cũng tổn hại không chịu nổi, theo gió khẽ đung đưa. Hắn than nhẹ một tiếng, mở rộng bước chân đi vào trong viện cỏ dại đã vượt qua mắt cá chân, đạp lên sàn sạt rung động lên những tiếng cạch. Tiêu Nhiễm đi vào trong nhà, ngẩng đầu liền thấy cha mẹ mình linh bài, cùng nhà mình tổ tiên linh bị. Từ trong ba lô, lấy ra hộp thơm, xuất ra ba cây hương, nhóm lửa sau cắm ở trong lư hương. Sương khói lượn lờ dâng lên, đơn giản tế bái xong, Tiêu Nhiễm liền bê át đầu thu thập. Chính mình trở về, không chỉ là cho Đường Ca chữa trị di thể, đồng thời cũng là đem nhà cũ trước kia đơn giản quét dọn một chút. Dù sao cũng là nhà mình trước kia phòng ở, về sau giữ lại, không chừng về sau còn muốn trở về. Trong viện Tiêu Nhiễm không đến một giờ liền đem những cỏ dại này thu thập không sai biệt lắm. Trong phòng cũng không có gì bày biện, trống rỗng, chỉ là có thể sẽ có chuột, cho nên quét dọn hơi cẩn thận một chút. Đặc biệt là lão gia tử gian phòng, chất đống một chút tạp vật cần chỉnh ý. Mấy cái to to nhỏ nhỏ cái dương, đều là lúc trước lão gia tử không có mang đi ra sản, bất quá bên trong cũng không có gì thứ đáng giá. Tùy ý mở ra một cái dương, liền thấy bên trong là các loại cổ quái kỳ lạ đạo cụ. Tiêu Nhiễm tiện tay xuất ra một thanh dao cạo trên tay khoa tay mấy lần, sau đó liền cho ném vào trong dương đi. Khó trách gia gia không có đem những vật này mang lên, những vật này nếu như bị người nhìn thấy, nói ít muốn đi trong cục cảnh sát đi một lần. Đem những này cái dương đều thu thập xong, Tiêu Nhiễm cúi người hướng gầm giường, phía dưới tối om, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Nghĩ đến gia gia về sau có thể sẽ trở về ở một chút thời gian, Tiêu Nhiễm dùng cây chổi đơn giản hướng bên trong quét dọn mấy lần. Cách, một tiếng. Cây chổi không biết là đánh tới trên thứ gì, giống như Nhiễm cúi đầu nhìn lên, một cái hộp gỗ bị hắn quét đi ra. Hộp vương bước, nhìn qua giống như là một bàn tay đều có thể cầm lên cảm giác, không quá phận số lượng lại là đặc biệt nặng. Hô thổi thổi phía trên trầm tích cho bụi, Tiêu Nhiễm lau lau rồi mấy lần, lộ ra phía dưới đỏ tươi mặt sơn. A, hay là một kiện đồ sơn. Tiêu Nhiễm nhìn xem hộp, có loại yêu thích không buông tay cảm giác, đem hộp mở ra, chỉ gặp hộp bên phía dưới là một khối vải đỏ, xốc lên vải đỏ sau, một mặt đồng bài xuất hiện tại Tiêu Nhiễm trước mặt. Tiêu Nhiễm đem đồng bài cầm lên nâng ở trên tay cẩn thận quan sát, cũng không thể nhìn ra thứ này có cái gì đặc biệt, chứ ở phía trên càng là một cái cũng không biết. Tiện tay để ở một bên, trong dương còn có một bộ đao cụ dùng bao vải đông lấy cùng các loại kim khâu bên ngoài. Làm cho Tiêu Nhiễm cảm thấy ngoài ý muốn chính là còn có mười mấy cây màu vàng sẫm ngọn nến. Ngọn nến Tiêu Nhiễm đem ngọn nến cầm ở trong tay, chiếu nặng phất lượng, có cây ngô bình thường to dài, ngón tay ở phía trên xoa mấy lần, liền ngửi được một cỗ rất đậm chăn quả mùi sữa thơm. Đồ tốt. Tiêu Nhiễm hai mắt sáng lên. Ngọn nến nhìn qua bề ngoài bình thường, nhưng đây là chính Bắc Kinh. Thứ này tuổi thọ càng lâu càng tốt, n ở ngọn nến này đối với người khác không dùng, đối với hai thợ giày tê mới nói, thường thường đều là đồ vật bảo mệnh, hiển nhiên đều là lao ra từ trước kia làm hai thợ giày lúc lưu lại công cụ, không biết vì cái gì, ra ra lúc trước không có cùng một chỗ mang đi. Đem đồ vật thả lại trong hộp, liên đối hộp cùng nhau nhét vào ba lô, dự định đợi chút nữa khi về nhà cùng một chỗ mang về, trong hộp đồ vật cho dù là không dùng được, cũng là muốn mang theo mới tốt, dù sao hộp nhìn vẫn rất chân quý. Ông ngong. Lúc này, Tiêu Nhiễm điện thoại chấn động lên. Cầm điện thoại lên, người điện báo Lý Thúc. Tiêu Nhiễm ấn nút tiếp nghe ca hóa sau, chỉ nghe trong điện thoại chuyển đến khàn khàn tiếng thúc giục. Tiêu Nhiễm, có rảnh rỗi, hiện tại đến một chuyến đi. Lý Thúc thanh âm đặc biệt thần bí, trong lời nói lộ ra mộ tê cố vội vàng hương vị. Ta bây giờ còn đang quê quán giống như có chút bất đắc dĩ nói. Quê quán? Lý Thúc đầu tiên là sững sờ, giọng điệu lập tức trở nên thất vọng. Vậy quên đi, đợi không được ngươi, một đơn này ta trước cho người khác, ngươi về sớm một chút, ta cho ngươi thêm an bài. Nói xong cũng không đợi Tiêu Nhiễm nói chuyện, liền vội vàng cúp điện thoại. Tiêu Nhiễm đối với cái này cũng không thấy đến có gì không ổn, Lý Thúc là trà trộn tại nhà tang lễ gia hợp, trung gian thương, dựa vào là chính là tin tức linh thông, có thể tiếp một chút nhà tang lễ không nguyện ý tiếp nhận công việc bẩn thỉu, tê ý như cần ghép hình di thể, loại chuyện lặt vặt này mặc dù không dễ là M, nhưng lợi nhuận phong phú, nếu L à hắn không thể bằng cho sớm ra thuộc làm ra cam đoan, tờ đơn khả N ăn liền muốn rơi vào mặt khác gia hợp trên tay. Vội vã như vậy, độ khó không nhỏ đi, chẳng lẽ là ghép hình, hoặc là tổ cho, hai nạn xe cộ, cái lầu. Lý Thúc quá không đáng tin cậy, cũng không nói tình huống. Đây không phải treo khẩu vị của ta a. Tiêu Nhiễm meo lại mí mắt, tâm tình bắt đầu mong đợi, Tiêu Nhiễm lập tức chuẩn bị đón xe về nhà, tờ đơn bao nhiêu tiền đều có thể thương lượng, nhưng loại này độ khó cao sống, hiện tại có thể thật sự là quá là hiếm thấy. Đối với thi thể, giống như có nhuộm lấy cực kỳ cuồng nhiệt tâm tính, thậm chí nói là có chút bệnh trạng đều không đủ, độ khó càng lớn hắn càng thích, đặc biệt là loại kia cần một chút xíu ghép lại lên thi thể, mỗi một khối thịt nát vá kín lại, hoàn mỹ phục hồi như cũ người chết khi còn sống diện mạo một khắc này cảm giác, giống như là chính mình tham gia tiến sinh cùng tử ở giữa, một loại không cách nào hình dung cảm giác thành tựu. Nếu như nhất định phải hình dung một chút, giống như Nhiễm cảm thấy, một khắc này, chính mình càng giống là hành tẩu tại âm dương bên trong thần. Đóng lại cửa viện, phủ lên khóa cửa, dọc theo thôn đường hướng trạm xe buýt đi. Hiện tại quốc gia cơ sở kiến thiết tốt, cửa thôn bên ngoài trên quốc lộ liền có thẳng tới nội thành xe buýt, nghe nói qua 2 năm sẽ còn thông đường sắt ngầm, đến lúc đó vậy coi như dễ dàng hơn. Ngay tại Tiêu Nhiễm muốn đi đến cửa thôn thời điểm, liền thấy thôn chủ nhiệm một đoàn người mang người vô cùng lo lắng đi tới. Nhìn thấy Tiêu Nhiễm sau, liền lập tức có người theo phía trước hỏi, "Tiêu Nhiễm, ngươi thấy cái này ba đứa hải tử rồi sao?" Nói tiện tay múa dậm chân khoa tay đứng lên, đại khái cao như vậy, 8-9 tuổi còn chừng. Tiêu Nhiễm lắc đầu, chính mình mới từ trong nhà đi ra, xác thực không nhìn thấy mấy đứa bé. Tìm, hướng phía đông tiếp tục tìm. Thôn trưởng vội vàng chỉ vào phía A Đông, để cho người ta tiếp tục hướng phía đông tìm, nhìn thấy đeo túi đeo lưng Tiêu Nhiễm, cũng không biết là xuất phát từ tâm tư gì, phút cuối cùng không quên hướng phía Tiêu Nhiễm, "Tiêu Nhiễm, ngươi đến cùng một chỗ tìm, nhiều người lực lượng lớn." Tiêu Nhiễm thở dài, xem ra tờ đơn này xác thực cùng ta không có gì duyên phận. Bất quá cho dù thôn trưởng không mở miệng, Tiêu Nhiễm cũng dê sẽ không cứ như vậy phủi mông một cái rời đi, thi thể rất trọng yếu, nhưng không phải trọng yếu nhất, cái gì nhẹ cái gì nặng giống như Nhiễm trong lòng phân rõ. Thôn không lớn, rất nhanh đại gia hóa đều nhanh muốn đem thôn cho lật ra một lần, vẫn như cũng không tìm được ba đứa hải tử hạ lạc. Thái dương dần dần lặn về tây, trườn dê ảnh lượn quanh, các thôn dân bước chân càng vội vàng, lo lắng bầu không khí trong lòng mọi người lan trà n ra. Lúc này, Tiêu Nhiễm đột nhiên chú ý tới cửa thôn một lão đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm vào trong ngực, khiếp mắt chính cũng không nhúc đích, mọi người từ lao đầu bên người đi qua lúc, ai cũng không có lưu ý đến giả đầu thân ảnh, bê hạng phất lao đầu bản thân liền khô nở dê tồn tại một dạng. Thấy thế, Tiêu Nhiễm chần chờ một chút, hay là đi lên trước hỏi, "Đại gia, nhìn thấy ba đứa hải tử rồi sao?" Hai người nam hải một nữ hải, đại khái cao như vậy, 8-9 tuổi còn chừng. Lao đầu đờ đẫn ngẩng đầu, con mắt đục ngầu bên trong chạy hiện lên một vòng ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới giống như Nhiễm có thể nhìn thấy chính mình. Nhìn chằm chằm Tiêu Nhiễm nhìn mấy giây sau, liền duỗi ra một ngón tay, hướng phía đông trong rừng chỉ. Tiêu Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía rừng phương hướng, không khỏi nhíu mày, cái chỗ kia hắn quen thuộc, trong rừng có một tòa phòng ở cũ, lúc trước trong thôn nghĩa trang. Khi còn bé ra lại ở chỗ này giúp người thu thập di thể, chính mình thỉnh thoảng sẽ đến đưa cơm, chẳng lẽ cái kia ba đứa hải tử chạy vào nghĩa trang đi. Nghĩ được như vậy, Tiêu Nhiễm hướng về lão đầu một giọng nói n nói lời cảm tạ, liền cất bước hướng rừng phương hướng đi. Chờ chút. Lúc này lão đầu mở miệng hô một tiếng sau đó túi đầu muốn nói lại thôi, một lát mới rủn rê rất nhỏ thanh âm nói, cẩn thận một chút. A. Tạ ơn đại gia. Tiêu Nhiễm quay đầu nhìn về phía lão đầu, còn muốn hỏi bên trên hai câu, nhưng lão đầu túi lầu xuống, khoát tay áo, thái độ rất rõ ràng, không nguyện ý nói thêm nữa. Tiêu Nhiễm trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng lão đầu không nói, hắn cũng không tốt lại đi hỏi, chỉ xê có thể đi trước đi qua nhìn một chút lại nói. Không ai lưu ý đến Tiêu Nhiễm đi vào trong rừng, chỉ là đợi một hồi, các thôn dân từ bốn phía vòng trở lại, hỏi một chút hay là không tìm được hải tử bóng dáng. Lúc này thôn chủ nhiệm nhìn quanh một vòng bốn phía, phát hiện không thấy được Tiêu Nhiễm lập tức chau mày một cái, Tiêu Nhiễm đâu? Đám người nhìn nhau, lúc này có nở dê lời nói, ta giống như nhìn thấy hắn hướng phía đông trong rừng già đi. Rừng già? Thôn chủ nhiệm lúc này mới nhớ tới, bên kia tựa như là có một tòa phòn dê ở cũ tới, liền nói ngay, đi, qua bên kia nhìn xem. Nói liền mang theo người hướng rừng già phương hướng chạy tới, có thể chờ bọn hắn đuổi tới bìa rừng lúc, đột nhiên đi ở phía trước thôn trưởng đột nhiên dừng chân lại. Chờ chút. Lập tức giơ tay lên điện hướng phía trước vừa chiếu. Chỉ gặp rừng chung quanh không bi hết lúc nào sinh ra lúc thì trắng hơi nước trắng mịt mở hơi nước giống như là từ trong rừng dũng mãnh tiến ra, đèn tin chiếu đi lên sau. Nguyên bản từng mảnh rừng cây sừng sốt giống như vực sâu bị mê vụ bao vây lấy, cái gì cũng nhìn không dễ thấy. Xa xa xa, trong không khí tràn ngập trước khi mưa tới mát khí tức. Đột nhiên, mấy giọt hạt mưa lặng yên không một tiếng động từ ngọn cây trở xuống, đánh vào thật dày trên lá cây, phát ra tí tách tiếng dây băng. Tiêu Nhiễm ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu khói mù, trời mưa. Không nhớ rõ dự báo thời tiết bên Tây Dương có mưa a. Mắt thấy phía trước một mảnh mênh mông sương trắng, trước mặt rừng cây tựa hồ cùng trong ấn tượng của hắn địa phương xuất hiện sai lầm. Trong ấn tượng khu rừng này cũng ca hông lớn mới đúng. Tiêu Nhiễm trong lòng sinh ra một loại cảm giác không thoải mái, giống như là có một khối đá đặt ở tim của mình bên trên một dạng. Về trước đi. Tiêu Nhiễm quay người liền muốn đi trở về, nhưng mà cũng chính là hắn quay người lại công phu, liền nghe sau lưng đông, 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 truyền đến một trận tiếng báo canh. Tiêu Nhiễm khẽ giật mình, ngay sau đó cũng cảm giác được dùng cả mình từ lưng dâng lên, tim giống như là bị người một thanh nắm lấy một dạng, trong ngáy mắt, mãnh liệt dị dạng cảm giác nước vọt khắp toàn thân, làm cho tứ chi đều trở nên cứng ngắc. Trước mắt ánh mắt bắt đầu sinh ra đê họ tươi mịt quang, đem ánh mắt biến thành một mảnh màu đỏ tươi. Ngươi đã bị khóa chặt trở thành in này mê thành thí lệ giả, xin em mở hỡi tuân theo phía dưới quy tắc nhắc nhở 1, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sau, liền có thể rời đi mê thành. Nhắc nhở 2, nơi này thôn dân rất thân mật, ngươi có thể thử tin tưởng bọn họ. Nhắc nhở 3, ngươi là khách qua đường, xin đừng nên bại lộ thân phận của mình. Nhắc nhở 4, nếu như gặp phải mặc y phục màu trắng nữ nhân cùng ngươi đáp lời, tuyệt đối không nên để ý tới nàng. Nhắc nhở 5, không cần ý đồ thoát đi thôn. Nhắc nhở 6, có một đầu nhắc nhở là giả. Lần này mê thành đang làm nhiệm vụ thần linh tà ác hình thái. Ngươi có thể thông qua phương thức thống khổ hiến tế tới lấy lòng thần linh, thu hoạch lâm thời năng lực đặc thù gia trì, thống khổ trình độ càng cao, đạt được gia trì càng cường đại. Chương 3. Có quỷ mê thành. Đây đều là thứ gì? Đây không phải một rừng tây a, ở đâu ra thôn? Tiêu Nhiễm nhìn xem trước mặt màu đỏ như máu chưa biết, nhịp tim bắt đầu tăng tốc đứng lên, cái này cùng chính mình suy nghĩ huấn luyện hoàn toàn không giống, mà lại cũng vượt xa khỏi chính mình nhận biết phạm vi. Đông, đông, đông. Lúc này gõ canh thanh âm vang lên lần nữa, càng thêm rõ ràng, càng thêm tiếp cận. Xa xa, trong sương mù một chiếc đèn nhấp nháy dần dần rõ ràng. Theo đèn nhấp nháy tiệm cận, nguyên bản mơ mơ hồ hồ sương trắng giống như là tại trong nước mưa tối lui, lộ ra chung quanh màu vàng đất vách tường màu xanh xám bệt ngói. Tiêu Nhiễm giật mình nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, trong lòng không khỏi kinh ngạc nói, cái này thật sự có cái thôn. Ai? Dưới ánh đèn, một tấm khô gầy vàng như nến mặt nô đầu ra, đồng dạng là một mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Nhiễm, ai vậy? Tiêu Nhiễm cũng là bị bất thình lình thanh âm giật nảy mình, lấy lại bình tĩnh, mượn trước mặt ánh đèn cẩn thận nhìn lấy nam nhân. Màu nâu xanh vải thô áo, trước ngực may lên một cái lệnh da 7-8 màu xanh miếng bá. Nhìn trên thân nam nhân trang phục rất lạ, không hề giống là người hiện đại, càng giống là thế kỷ trước cách ăn mặc sau. Tiêu Nhiễm trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Nhớ tới vừa rồi nhắc nhở bên trong đã nâng lên thân phận của mình, Tiêu Nhiễm hướng về nam nhân cười giải thích nói, đại ca, ta là đi ngang qua lữ khách, cái này mưa càng lúc càng lớn, nhìn nơi này giống như có người ta, liền muốn đến tránh một chút mưa. Nghe được Tiêu Nhiễm nói, nam nhân ánh mắt tại Tiêu Nhiễm trên thân quan sát tỉ mỉ một phen, lập tức sắc mặt có chút buồn khổ lắc đầu, tựa như là đang lẩm bẩm nói thằng xui xẻo, chạy thế nào tới nơi này. Tiêu Nhiễm nghe được rõ ràng dê, thầm nghĩ, ta cũng không muốn đến a. Nam nhân trong miệng oán trách một trận, sau đó ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, xét sắp đánh. Nói xong, chính là quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhiễm nói ra, được, ta mang ngươi tìm một chỗ tránh một chút mưa, chỉ là có chút bẩn, ngươi nếu là không ghét bỏ, liền đi theo ta. Nam nhân ra hiệu Tiêu Nhiễm cùng hắn đi, bọn hắn xuyên qua màn mưa, dọc theo một tảng đá tấm đường đi lên phía trước. Ven đường Tiêu Nhiễm nhìn xem chung quanh top 5 top 3 gian phòng, trong lòng nghi hoặc càng ngày càng mãnh liệt. Nước mưa tí tách rơi vào trên tấm đá xanh tiếng vang dập dờn ở trong thôn. Tiêu Nhiễm đi ở phía sau, nhìn xem trước mặt nam nhân bóng lưng, ánh mắt thỉnh thoảng tại nam nhân dưới chân quét dọn một chút. Cho đến khi đi đến cửa thôn, nam nhân giơ tay lên bên trên ngọn đèn hướng về phía trước vừa chiếu, chính là chỗ này, ngươi thích thì ở đi. Tiêu Nhiễm ngẩng đầu nhìn lên, một tòa cũ nát phòng cũ xuất hiện tại trước mặt, nhìn phong ốc trạng thái, liền biết nơi này đã hoang có một đoạn thời gian, cửa sổ chỉ có cửa sổ cắn, nếu ai từ nơi này đi ngang qua, đứng tại cửa sổ đi đến nhìn lên, nhìn thật hoang a ông cửa phòng nam nhân đẩy ra, mượn ánh đèn, Tiêu Nhiễm đứng tại cửa ra vào híp mắt hướng bên trong quét qua. Chỉ gặp trong phòng đúng là trưng bày một ngụm đen kịt quan tài. Chiếc quan tài này là trống không, ngươi đừng sợ, bên trong có giường, chấp nhận lấy ngủ một đêm liền tốt. Nam nhân đem trong tay ngọn đèn đặt lên bàn, chỉ bên cạnh giường chiếu nói ra. Không có gì đáng ngại, có một nơi nghỉ ngơi đã rất khá. Tiêu Nhiễm gật gật đầu, đừng nói là quan tài trống tài, coi như bên trong thật nằm một vị, chính mình cũng sẽ không có ảnh hưởng. Nam nhân tựa hồ đối với Tiêu Nhiễm phối hợp cảm thấy hài lòng, nhẹ gật đầu, đêm nay ngươi nghỉ ngơi trước đi, đợi mưa tạnh lại nói. Nói xong nam nhân đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn đột nhiên quay đầu đối với giống Tiêu Nhiễm nói, đúng rồi, quên nhắc nhở ngươi, nơi này ban đêm không phải rất thái bình, ngươi đợi chút nữa nhất định phải đem cửa phòng khóa kỹ, nếu là nghe được có người gõ cửa, tuyệt đối đừng mở. Tiêu Nhiễm trong lòng khẽ độ nở dê, vội vàng hỏi nói đại ca, ngài xưng hô như thế nào đâu? Lý Cát. Lý Cát nói chuyện đi ra ngoài cửa. Lý Cát sau khi rời đi, Tiêu Nhiễm đem cửa phòng đóng lại, đổi đi đã ướt đẫm quần áo, còn tốt trong ba lô có một bộ thay đi giặt quần áo. Lấy điện thoại di động ra nhìn lên, quả nhiên là không có tín hiệu, suy tư vừa rồi nam nhân lời nói, Tiêu Nhiễm trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Hiển nhiên, chính mình là bị cuốn vào chỗ đặc thù nào đó, dựa theo nhắc nhở, muốn rời khỏi lời nói, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Có thể nhiệm vụ chính tuyến lại là cái gì đâu? Chẳng lẽ cùng trong trò chơi một dạng, cũng muốn chính mình đi thăm dò a? Hay là nói, đây chính là khảo nghiệm? Đang lúc Tiêu Nhiễm tâm tư trùng điệp thời điểm, nguyên bản cửa phòng đóng chặt đột nhiên phát ra tiếng ma sát, giống như là bị người từ bên ngoài chợt đẩy một cái. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang để Tiêu Nhiễm đáy lòng đột nhiên nở hãy một cái, không tự chủ được nín thở. Rầm rầm. Mưa bên ngoài âm thanh càng lúc xê càng lớn, cả phòng an tĩnh chỉ còn lại có Tiêu Nhiễm tiếng tim mình đập. Một lát sau, ngoài cửa phòng không còn động tĩnh khác sau, Tiêu Nhiễm mới trùng điệp thở ra một hơi. Là ta quá nhạy cảm. Tiêu Nhiễm nhíu mày, lại ra trước cửa, đem cửa phòng một lần nữa đẩy gấp, thuận tay đem cái ghế đè vào trên cửa phòng. Đang lúc hắn muốn về trên giường nghỉ ngơi lúc, đột nhiên thân thể cứng đờ, liếc mắt nhìn về phía cửa sổ. Rách nát trước cửa sổ, một cái tóc hai bù xù nữ nhân không biết lúc nào đứng ở đằng kia, mặt gần như dán tại cửa sổ trên cái khe hồng, tràn đầy tơ máu con mắt chính diện nhìn mình chằm chằm. Dù là Tiêu Nhiễm ngày bình thường cũng không ít cùng tử thi liên hệ, cũng là bị bất tình lình một màn dọa cho nhảy một cái. Nữ nhân hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Tiêu Nhiễm nhưng rất nhanh lại đảo quanh, lập tức xoay chuyển ánh mắt nhìn xem trong phòng cố quan tài kia, sau liếc nhìn một chút Tiêu Nhiễm. Màu xám trắng gương mặt thần sắc trở nên càng thêm phức tạp, rồi hướng phía Tiêu Nhiễm vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đi qua. Tiêu Nhiễm chỉ là đi về phía trước hai bước, đang muốn hỏi thăm nữ nhân này đến tuột cùng muốn làm gì, chỉ gặp nữ nhân đầu tiên là làm ra cái ra dấu im lặng, sau đó nàng đầu tiên là chỉ quan tài, lại hướng phía Tiêu Nhiễm làm ra cái ra dấu im lặng, trong quan tài có quỷ. Một đạo lôi quang tại dưới bầu trời đêm xé mở một lát ban ngày, lôi quang chiếu rọi tại Tiêu Nhiễm trên mặt, dưới lông mày ánh mắt nhưng không có xuất hiện bất kỳ ba động. Theo sát mới là cái kia chấn tâm hồn người tiếng sấm. Ầm ầm. Tiếng vang đinh tai nhức óc, một cơn gió mát thuận cửa sổ tràn vào đến, vừa ướt lại mát từ hướng cổ áo bên trong chui. Có quỷ. Tiêu Nhiễm tựa hồ nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua quan tài, có thể lại vừa quay đầu lại thời điểm, nữ nhân đã không thấy. Hắn vội vàng đi đến cửa sổ ra bên ngoài quan sát, chỉ gặp nữ nhân toàn thân áo trắng, trần trụi lấy hai chân chạy tại trong đêm mưa, đảo mắt liền không có tung tích. Nữ nhân áo trắng. Tiêu Nhiễm nhìn xem nữ nhân bóng lưng biến mất, trong lòng không khỏi nghĩ đến nhắc nhở bên trong đề cập đến cái kia nữ nhân áo trắng. Nhắc nhở nói, gặp được nữ nhân này không nên cùng đối phương đáp lời, cũng tuyệt đối không nên để ý tới nàng. Tiêu Nhiễm lại cảm thấy, nữ nhân tựa hồ đối với chính mình không có ác ý gì. Chẳng lẽ, đầu này nhắc nhở là sai lầm? Mang theo nghi hoặc, Tiêu Nhiễm quay đầu nhìn về phía sau lưng cố quan tài kia, suy tư một lát sau, Tiêu Nhiễm dứt khoát đi đến quan tài trước, hai tay đặt tại trên vách quan tài. Phải hay không phải, chính mình nhìn xem liền biết. Phanh, phanh phanh phanh. Tiêu Nhiễm gõ gõ quan tài, tam thần quỷ bốn, liên tục gõ bốn phía sau hô, ở nhà không? Thức ăn ngoài đến. Muốn hay không thêm cái bữa ăn? Không ai ở nhà, ta cho ngươi bỏ vào. Phanh 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 phanh. Tiêu Nhiễm gõ một hồi lâu, trong quan tài vẫn không có đáp lại, xác định không có trả lời đằng sau, dùng sức đẩy, chỉ nghe két một tiếng, cũng không có phí sức, quan tài này liền bị đẩy ra. Ngoài ý liệu là, trong quan tài cũng không có trong tưởng tượng như vậy mùi hôi trùng thiên, ngược lại là một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc. Tiêu Nhiễm híp mắt, ánh mắt hướng trong quan tài nhìn lên, chỉ gặp trong quan tài lại là trống không, bên trong chỉ có một bộ tối tăm mờ mịt quần áo, cũng không có thi thể. Thấy thế, Tiêu Nhiễm trên mặt chẳng những không có vui mừng, ngược lại có chút thất vọng. Mộ chôn quần áo và di vật, bình thường đều là không có tìm được thi thể, mới có thể dùng người quần áo cùng đồ vật để thay thế. Xem ra, nhắc nhở thảo luận không sai, nữ nhân này lời nói, xác thực không thể tin. Đang lúc Tiêu Nhiễm chuẩn bị đem quan tài một lần nữa khép lại lúc, đột nhiên cảm giác được trong quan tài này quần áo nhìn xem khá quen đâu. Nhìn xem trên quần áo màu xanh vải lớn đinh, Tiêu Nhiễm lông mày khẽ động, túi người thò vào trong quan tài, vén quần áo lên cạnh góc nhìn lên. Chỉ gặp dưới quần áo còn để đó cái mõ cùng chiếc đồng. Là hắn. Tiêu Nhiễm trong đầu hiện ra vừa rồi tấm kia khô gầy vàng như nến gương mặt, vội vàng tại trong quan tài tiếp tục tìm kiếm một trận, quả nhiên tại dưới quần áo tìm được một cái đầu gỗ tiểu nhân, phía trên siêu siêu bẹo bẹo chính khắc lấy Lý Cắt hai chữ. Chương 4. Lưu gia thôn tê. Ta môn. Tiêu Nhiễm hít một hơi linh khí, vừa rồi lúc đến một đường, chính mình nhìn chằm chằm đối phương nhìn một hồi lâu, có thể người này cho mình cảm giác cùng bình thường quỷ hồn hoàn toàn khác biệt. Nói như thế nào đây? Lý Cắt trên thân không có quỷ đặc thù cổ tử khí kia. Nhìn quỷ nhầm, Tiêu Nhiễm đây là lần đầu tiên. Quỷ này có lúc trốn ở trong bóng tối, chợt nhìn giống như người bình thường không khác, nhưng trên thực tế là có khác nhau, vẫn là vô cùng lớn, đặc biệt là trên người cổ tử khí kia, chỉ cần là quỷ tuyệt đối thoát khỏi cổ này tử khí ảnh hưởng. Cổ này tử khí lại không ngừng từng bước xâm chiếm âm hồn suy nghĩ, một chút thời gian lâu dài quỷ hồn, liền ngay cả cơ bản tư duy đều không có, ngơ ngơ ngắc ngác, hướng tới bản năng. Có thể vừa rồi gặp phải Lý Cắt lại là cùng mình lúc trước gặp phải hoàn toàn khác biệt. Đến bây giờ hắn đều cảm thấy, hoặc là chính mình nhìn nhầm, hoặc là cái này Lý Cắt chưa hẳn chính là người chết, dù sao cũng là mộ chôn quần áo và di vật, không có thực thể, đã nói lên không là cái gì vấn đề. Tính toán, mặc kệ là người hay quỷ, cuối cùng cũng không có hại ta. Tiêu Nhiễm lắc đầu, đem trên tay con rối thả lại trong quan tài, có thể nữ nhân kia. Hiện tại xem ra, nữ nhân áo trắng lời nói tựa hồ cũng không phải đang gạt chính mình. Tiêu Nhiễm trong lòng suy nghĩ một trận, tiện tay đem nắp quan tài cho khép lại. Đem ba lô gối lên dưới đầu, dựa vào mép giường nửa nằm, nghe mưa bên ngoài âm thanh tí tách rung động, một trận đủ rũ đánh tới, liền mơ mơ màng màng ngủ thiết đi. Chỉ chờ truyền tới từ xa xa một tiếng gà trống gáy minh âm thanh, bên hai truyền đến rộn ràng hỗn loạn nói nhỏ, Tiêu Nhiễm mới đột nhiên mở to mắt. Chỉ gặp cửa sổ bên trên cái bóng mơ hồ lắc lư, làm cho Tiêu Nhiễm bản năng hô một tiếng, "Ai?" Theo thanh âm rơi xuống, cửa sổ bên ngoài bóng dáng lập tức thối lui. Nhưng thanh âm bên ngoài ngược lại lớn hơn rất nhiều, mơ hồ nghe có người đang gọi, "Tỉnh, tỉnh, thật là cái người sống." Tiêu Nhiễm vội vàng đứng dậy, ánh mắt đầu tiên là nhìn thoáng qua ba lô của mình, lúc này mới đứng lên, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài đúng là đứng đấy không ít bóng người. Chờ hắn thấy rõ ràng đằng sau, mới phát hiện người ngoài cửa, trẻ có già có, nhìn qua cũng không có cái gì ác ý đằng sau, lúc này mới đi tới cửa trước, đem ghế rời đi, mở cửa phòng ra. Ông, theo cửa phòng bị kéo ra, ánh mắt nhìn lại, toàn bộ thế giới cũng giống như bị bịt kín một tầng cát trắng, tối tăm mở mịt chỉ có thể lờ mờ thấy rõ ràng chung quanh tường xám đất hình dáng. Tiêu Nhiễm ngẩng đầu, nhưng không có nhìn thấy thái dương, chỉ là nơi này so ban đêm kia sáng hơi sáng tỏ một chút mà thôi. Ngoài cửa đã đứng đầy thôn dân, những thôn dân này đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá chính mình, nhìn thấy hắn đi tới sau, vừa rồi còn trâu đầu ghé hai thôn dân ngược lại trở mặt lại. Bị một đám người như vậy cho nhìn chằm chằm, Tiêu Nhiễm cũng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, đang lúc hắn một mặt mở mịt thời điểm, đám người phía sau tách ra một đầu đường nhỏ. Hai cái tuổi tác không lớn hải tử đỡ lấy một cái lao thái thái chậm rãi từ thôn làng đám người đi ra. Tiêu Nhiễm đứng bên đánh giá vị lao thái thái này, nhìn không ra là bao lớn số tuổi, một đầu thưa thất tóc bạc bên dưới, nếp nhăn trên mặt tầng tầng lớp lớp nhíu chung một chỗ, quần áo trên người đã có chút bạc màu, nhưng chỉnh tề sạch sẽ, trọng yếu nhất chính là không có miếng vá. "Hậu sinh à, ngươi là từ lâu tới, làm sao ngủ ở chỗ này?" Lao thái thái thanh âm có chút khàn khàn, nhưng ngữ khí lại là vô cùng ôn hòa. "Ách, tối hôm qua đột nhiên trời mưa, ta lạc đường, mơ mơ hồ hồ liền đi tới chỗ này tới, nhìn đến đây có một ngôi nhà, liền tiến đến tránh một chút mưa." Đối với Lý Cắt sự tình, Tiêu Nhiễm không có đi đề cập, dù sao quỷ quái sự tình, giải thích cũng rất phiền phức. Nghe được Tiêu Nhiễm nói sau, chung quanh thôn dân ngược lại là một trận khe khẽ nói nhỏ. Lão thái thái thấy thế, hừ lạnh một tiếng, "Đều vây quanh ở chỗ này làm cái gì, tốn thời gian, nên làm cái gì thì làm đi." Đám người nghe vậy, cũng không dám lại vây quanh, nhao nhao tứ tán đi ra, chỉ bất quá Tiêu Nhiễm chú ý tới những thôn dân này lúc gần đi nhìn mình ánh mắt vẫn như cũng là lạ. Trên mặt tựa hồ còn mang theo vài phần không đè nén được vui mừng. Không đợi Tiêu Nhiễm suy nghĩ nhiều, lão thái thái tiến lên thân thiết lôi kéo Tiêu Nhiễm tay nói, "Hải tử, còn không có ăn cơm đi, đi ăn cơm trước." Lão thái thái tay thật lạnh, lại là phi thường hữu lực, Tiêu Nhiễm cũng không tốt dùng sức tránh thoát, chỉ có thể đi theo lão nhân đi lên phía trước. Trên đường lão thái thái mười phần hay nói, lôi kéo Tiêu Nhiễm tay hỏi lung tung này kia, Tiêu Nhiễm cũng chỉ là tùy ý ứng phó vài câu. Lão thái thái này mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, người khẳng định là sống, không chỉ có tay đặc biệt lạnh, liền ngay cả trên thân cũng tản ra một cô nói không ra hương vị. nhắc nhở nói, nơi này thôn dân rất thân mật, có thể thử đi tin tưởng bọn họ. Nhưng trải qua chuyện tối ngày hôm qua sau, Tiêu Nhiễm cũng không dám thật tin tưởng bọn hắn. Chỉ chờ Lao Thái Thái lôi kéo hắn tiến vào một nhà sân nhỏ, chỉ gặp trên bàn đã sớm chuẩn bị xong thức ăn. Một vị mặc vải thô váy phụ nhân, khập khiễng đem trứng tốt màn thầu cùng cháo nóng đặt lên bàn, sau đó liền trốn vào một bên trong phòng bếp, chỉ là ngẫu nhiên ra mặt nhìn lên một cái liền tiếp tục trốn ở trong phòng bếp bận rộn. Lao Thái Thái lôi kéo Tiêu Nhiễm ngồi xuống, cười khanh khách nói, "Hài tử, yên tâm ăn, đây đều là lương thực, nơi này tuy là không thấy ánh mặt trời, đúng vậy chỉ hoán trồng lương thực." Nói, Lao Thái Thái còn cố ý cầm lấy một cái đặt ở trong miệng, chậm rãi bắt đầu ăn. Một bên ăn, còn vừa giơ lên tay ra hiệu Tiêu Nhiễm mau thừa dịp còn nóng ăn. Tiêu Nhiễm thấy thế, chỉ có thể giả ý bưng lên chén cháo đặt ở bên miệng nhấp nhẹ bên trên một ngụm, sau đó liền đem bát đũa để xuống, "Lao Thái Thái, cuối cùng là địa phương nào? Ta làm sao chưa nghe nói qua đâu?" "Ai?" Lao Thái Thái gặp hắn không có tiếp tục ăn, cũng không còn cưỡng cầu, chỉ là thở dài, rồi mới lên tiếng, "Đó là cái quỷ thôn." Nghe được quỷ thôn hai chữ, Tiêu Nhiễm thần sắc trên mặt khẽ biến. Lao Thái Thái tiếp tục nói, "Ngươi đừng sợ, chúng ta đều là người sống, thôn này nguyên bản không gọi quỷ thôn, gọi Nưu Gia thôn, sở dĩ biến thành bộ dáng như vậy, tất cả đều là bị một cái ác nữ nhân cho hại." Đề cập đến ác nữ kia người thời điểm, Lao Thái Thái ánh mắt đều trở nên phẫn hận đứng lên. "Nguyên lai, nơi này nguyên bản gọi L Hạng Nưu Gia thôn, 10 phương 8 hướng ít có tên đại thôn. Trong thôn có một nhà giàu, nhi tử từ nhỏ đọc sách, dáng dấp cũng là tuấn hậu sinh, nhà giàu Lao gia liền nhờ người đi cho hắn tìm một môn thân, một cái từ trong tỉnh thành tới tiểu thư, gọi Dương Nguyên. Nói là có tri thức hiểu lễ nghĩa, khéo hiểu lòng người, lại không muốn, nữ nhân này đúng là thủy tính dương hoa, độc hạt tâm địa. Gả tới sau cùng người tư thông, lại đang mưa to ban đêm, chém chết trượng phu của mình, độc chết cái kia nhà giàu cả nhà. Lại không muốn gian phu kia gặp sự tình làm lớn chuyện, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem Dương Nguyên giết đi, một mùi lửa á đốt đi nhà giàu nhà. Dương Nguyên chết, có thể nàng âm hồn bất tán, biến thành ác quỷ, thôn này liền bị nàng cho hại, chỉ cần đến ban đêm liền xuống mưa, ban ngày liền bị sương trắng bao phủ, đi vào đến, nhưng ra không được, người trong thôn liền bị vây ở chỗ này, tất cả mọi người có già hay không, có chết hay không, hiện nay bên ngoài là cái gì năm tháng chúng ta cũng không biết. Lão Thái Thái nói xong lời cuối cùng thần sắc bi thiết bộ dáng, Tiêu Nhiễm nghe vậy trên mặt cũng là một bộ đồng tình bộ dáng, có thể lời của Lão Thái Thái, ta kém chút liền tin. Bất quá thôn này tử khí rất nặng, can dê thêm chính mình mơ mơ hồ hồ đi vào nơi này, không có làm rõ ràng tình huống trước đó, chính mình còn không thể cùng trong thôn này người trở mặt. Nói như vậy, ta cũng không có cách nào rời đi a. Tiêu Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía Lão Thái Thái. Lão Thái Thái đầu tiên là nhẹ gật đầu, lập tức tiếng nói nhất chuyện, kéo lại Tiêu Nhiễm tay nói, hài tử không nói gạt ngươi, ngươi nếu đã tới, nói rõ thôn còn có thể cứu, ngươi giúp chúng ta trừ ác quỷ này, chúng ta Nưu Gia thôn tuyệt đối quên không được ngươi tốt, ngươi cũng có thể từ nơi này rời đi. Trừ ác quỷ? Ta. Tiêu Nhiễm khẽ miệng giật một cái, vô ý thức liền phải đem tay từ Lao Thái Thái trong tay rút ra, Lao Thái Thái tay ngược lại nắm chặt hơn một chút. Tiêu Nhiễm thấy thế, lập tức liền muốn mở miệng cự tuyệt. Đừng nói Lao Thái Thái này lời nói còn nghi vấn độ rất cao, liền xem như thật, chính mình cũng không thể đáp ứng. Cái này một thôn làng người đều cầm nàng không có biện pháp, chính mình bao nhiêu cân lượng chẳng lẽ mình không rõ ràng à? Thế nhưng ngay tại tiếng nói đều muốn từ trong cổ họng phun ra thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến chói hai tiếng nhắc nhở. Phát động nhiệm vụ chính tuyến, trợ giúp Nưu Gia thôn nhiệm vụ điều kiện, trợ giúp Nưu Gia thôn từ nguyền rủa bên trong giải thoát đi ra. Nhiệm vụ ban thưởng, ép cấp. Chương 5. Dân Phong thuần phát nhìn xem hiện lên ở trước mặt mình nhiệm vụ nhắc nhở, Tiêu Nhiễm vẹn vẹn chỉ thất thần một giây, đối với cái này cảm thấy thật bất ngờ, nhưng tựa hồ lại đang hợp lý. Nếu như không phải để cho mình đối phó ác quỷ này, chính mình xuất hiện ở đây lại có ý nghĩa gì? Chỉ là trong lòng của hắn nhịn không được văng tục, hiển nhiên là đối với dạng này bất đắc dĩ phương thức cực kỳ khó chịu. "Tốt, ta đáp ứng." Cho dù trong lòng hùng hùng hổ hổ, có thể ngoài miệng lại không chỉ hoãn, Tiêu Nhiễm nhanh chóng đáp ứng, chỉ là tiếng nói nhất chuyện, thần tình trên mặt bất đắc dĩ nói, "Bất quá, không dối gạt mãi mãi, ta thân thể này, đừng nói hàng phục nữ quỷ, sợ là trong thôn nông phụ ta cũng sống không qua ba quyển." Mắt thấy Tiêu Nhiễm gật đầu đáp ứng, Lao Thái Thái nụ cười trên mặt giống như là một đóa hoa vội vàng vỗ Tiêu Nhiễm tay nói, "Hảo hải tử, ngươi yên tâm, không phải thật sự cho ngươi đi cùng ác quỷ này liều mạng, đã nhiều năm như vậy, chúng ta cũng là suy nghĩ ra đối phó biện pháp của nàng, chỉ là thiếu một cái dương khí sâu nặng giúp đỡ, việc này không nên chậm trễ, thừa dịp ác quỷ kia không có phát hiện ngươi, đêm nay chúng ta liền động thủ." "Tốt." Mắt thấy Tiêu Nhiễm gật đầu đáp ứng, Lao Thái Thái chính là cười khanh khách ra hiệu Tiêu Nhiễm trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, nàng trở về chuẩn bị nhân thủ chuẩn bị sẵn sàng. "Đúng rồi, trước khi đi tới cửa thời điểm, Lão Thái Thái đột nhiên nghĩ tới cái gì, thiếu cái gì, thiếu đi cái gì, cứ việc Trương Mẫu tự nói." Lão Thái Thái chỉ bên cạnh trốn ở cửa phòng bếp vị kia quẻ chân trung niên phụ nhân. Trương Mẫu tử nghe Lão Thái Thái gọi nàng, vội vàng từ trong phòng bếp đi ra, cũng không nói chuyện, chỉ là hướng phía Lão Thái Thái cùng Tiêu Nhiễm liên tục gật đầu. Lão Thái Thái thấy thế, trong lòng lại càng hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới để hai vị phụ nữ nâng lên từ từ rời đi. Lão Thái Thái rời đi, Trương Mẫu tử mới từ phòng bếp đi tới. Tiêu Nhiễm vội vàng kêu gọi Trương Mẫu tử ngồi cùng một chỗ ăn, nhưng Trương Mẫu tử lại là lắc đầu, chỉ bên cạnh gian phòng, đem cửa mở ra sau, lại hướng đó chỉ, tựa hồ là đang biểu thị gian phòng này là cho hắn chuẩn bị. Tiêu Nhiễm gặp Trương Mẫu tử từ đầu đến cuối không nói lời nào, nghĩ thầm, chẳng lẽ vị này Trương Mẫu tử là người câm? Lần này chính mình nguyên bản còn muốn từ Trương Mẫu miệng kiếm ra điểm tin tức nguyện vọng coi như thất bại. Vội vàng ăn vài miếng đồ ăn, Tiêu Nhiễm liền đem dự định đi ra ngoài đi nhìn. Vừa đi đến cửa, Trương Mẫu tử liền khập khiễng đuổi tới, hai tay chăm chú nắm chặt Tiêu Nhiễm ba lô, một mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Nhiễm. Thấy vậy, Tiêu Nhiễm vội vàng khoát tay áo giải thích nói, ta không đi, ta liền ra ngoài đi dạo chơi à. Ba lô liền đặt ở chỗ này đi, đợi chút nữa liền trở lại. Nói xong, Tiêu Nhiễm còn đem ba lô bung ra, thuận tay đưa cho Trương Mẫu Tử. Trương Mẫu Tử nhận lấy ba lô, lúc N ấy mới chịu bung ra Tiêu Nhiễm, chỉ là cũng chưa từng trở về phòng, mà là đứng tại cửa ra vào nhìn xem Tiêu Nhiễm bóng lưng, giống như sợ thiếu một mắt, liền cho Tiêu Nhiễm nhìn ném đi một dạng. Dọc theo đường nhỏ đá xanh, Tiêu Nhiễm ở trong thôn đi dạo đứng lên, ngẫu nhiên nhìn thấy một chút thôn dân, cũng không đợi Tiêu Nhiễm chào hỏi, những thôn dân này chính là chủ động đi tới, vây quanh Tiêu Nhiễm một trận hỏi han ân cần. Bọn hắn hỏi nhiều nhất là phía ngoài bộ dáng. Nhìn ra được, bọn hắn bị vây ở cái thôn này đã rất lâu rồi, triệt để cùng ngoại giới tách rời một thời đại. Tiêu Nhiễm tùy ý nói một chút, tỉ như đèn đường, đường cái, ô tô, N hiểu cũng không có nói quá nhiều, liền đã nghe được đám người một trận như si như say. Một vị lao hán, sợ Tiêu Nhiễm nói mệt mỏi, còn cố ý bưng một bát nước đưa tới. Bên ngoài thật tốt ta, chúng ta cũng nghĩ ra đi xem một chút. Ta đã lớn như vậy đều không có từng đi ra thôn, đến lúc đó chúng ta cũng nhìn xem kia cái gì trên đường cái, một ngày liền có thể chạy ngàn dặm kỵ binh là bộ dáng gì. Thậm chí liền ngay cả bên cạnh mặc cái yếm đại khái 7, 8 tuổi ra mặt đứa con trai, đều ngẩng đầu lên, một mặt mừng rỡ bộ dáng nói ra, vậy ta cũng muốn đi đến trường, nhận biết càng nhiều hảo bằng hữu, cùng bọn hắn cùng nhau chơi bừa. Nghe được hài tử thanh âm non nớt, dẫn tới đám người cùng nhau cởi vàng, tiểu châu tử, chỉ biết chơi. Tiêu Nhiễm đến, giống như để bọn hắn thế giới tử khí trầm trầm bên trong khôi phục không ít hào quang. Các thôn dân một mạc dáng tươi cười rất sáng lạ, Tiêu Nhiễm ngồi đang cười a a, hai mắt lại là tại những thôn dân này trên khuôn mặt dò xét, luôn cảm thấy những thôn dân này cười rất rõ ràng, có thể trên mặt biểu lộ. Ân. Nói không ra, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Đám người cười cười nói nói, cho tới chưa công phu liền đi qua, Tiêu Nhiễm đứng dậy rời đi, thuận tiện đem thôn cho dạo qua một vòng. Đứng tại thôn phía đông sườn đê đất, Tiêu Nhiễm ở trên cao nhìn xuống ánh mắt xem kỹ lấy cái thôn này, càng xem lông mày càng chặt. Hiện tại chính giữa trưa, toàn bộ thôn mặc dù vẫn như cũng là bị bịt kín một tầng sương trắng, nhưng ánh mắt đã so sáng sớm nào sẽ mạnh rất nhiều, liếc nhìn lại, đại khái liền có thể nhìn ra thôn này hình dáng. Thôn trước sau bất quá gạch nát ngói bể mấy gian phòng ốc, đại đa số phòng ở khả năng đều đã sập, bị người dùng tảng đá cho một lần nữa ít đây đứng lên. Mà để Tiêu Nhiễm cảm thấy N ghi ngờ là, trong thôn này tử khí rất nặng, hết lần này tới lần khác nặng như vậy tử khí. Lẽ ra nặng như vậy tử khí, liền xem như bị ác quỷ nguyền rủa, trong thôn bao nhiêu cũng nên có chút nhớ nhà không đi du hồn mới đúng, có thể trừ nhập thôn lúc gặp phải lý cắt bên ngoài, Tiêu Nhiễm đi dạo lớn như vậy một vòng xuống tới, hoàn toàn là một cái quỷ ảnh đều không có nhìn thấy. Tiêu Nhiễm chậm rãi đi trở về đi thời điểm, chỉ gặp Trương Mẫu Tử còn đứng ở cửa ra vào chờ đợi mình, khi thấy Tiêu Nhiễm về sau, tâm kia trên khuôn mặt căng thẳng mới một chút dễ dàng xuống tới, hướng phía giống như Nhiễm gạt ra một sợi mỉm cười, vẫy vẫy tay ra hiệu hắn mau mau trở về. Thật có lỗi, thôn này thật lớn, ta nhiều tản bộ một hồi. Tiêu Nhiễm đi vào cửa, liền thấy trên bàn đã đốt tốt đồ ăn, mang theo ấy này hướng về Trương Mẫu Tử nói ra. Trương Mẫu Tử nhẹ gật đầu, với tay thúc giục Tiêu Nhiễm mau tới bàn ăn cơm. Tiêu Nhiễm sau khi ngồi xuống, Trương Mẫu Tử tựa hồ phát giác được đồ ăn đã nguội, vội vàng ra hiệu Tiêu Nhiễm chờ một lát, thế là bưng đồ ăn hướng phòng bếp đi, chuẩn bị một lần nữa hâm nóng. Nhìn xem Trương Mẫu Tử ngang bộ dáng, Tiêu Nhiễm vốn định muốn đứng lên hỗ trợ, có thể lúc này, đột nhiên cảm giác cái hót tê dần, một hòn đá con chính nện ở trên đầu của mình. Tiêu Nhiễm khẽ giật mình, chỉ thấy cửa ra vào một cái tóc hai bù xù nữ nhân chính ló đầu ra đến, hướng phía chính mình si ngốc cười ngây ngô. Là nàng. Tiêu Nhiễm một chút liền nhận ra, đây chính là buổi tối hôm qua cái kia nữ nhân áo trắng. Không đợi giống Tiêu Nhiễm mở miệng, nữ nhân xoay người chạy, thấy thế, Tiêu Nhiễm chần chờ một giây sau, theo sát đứng lên liền đuổi theo. Nữ nhân chạy rất nhanh, chuyên chọn những cái kia không đáng chú ý nơi hẻo lánh chui, Tiêu Nhiễm theo ở phía sau, rẽ trái lượn phải sau mơ hồ chớp mắt một cái liền không có gặp lại nữ nhân bóng dáng. Ánh mắt ngắm nhìn bốn phía một vòng, một mặt không chọn vẹn vách tường xuất hiện hấp dẫn đến Tiêu Nhiễm chú ý, vách tường đã sụp đổ hơn phân nửa, hiện đầy rêu cùng cỏ dại, nhưng trên tường vẫn như cũ có thể nhìn thấy bị đại hỏa thiêu đốt qua vết tích. Chẳng lẽ đây chính là Lao Thái Thái nói tới cái kia nhà giàu? Tiêu Nhiễm vòng qua vết tường, xem đến phần sau đã đổ sụp phong ốc. Nếu như nơi này chính là Lao Thái Thái trong miệng nhà giàu, cái kia nhà mình Lao Trạch cũng có thể coi là được thôn này thủ phủ, càng không cần xách thôn trưởng dãy kia 6 tầng tiểu dương lâu. Tiêu Nhiễm tại trong phế tích dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện vấn đề gì, có thể đang lúc hắn dự định lúc trở về, bên tai hơi độ nở dê một chút, một tiếng nhỏ xíu tiếng vang chuyển đến. Tiêu Nhiễm lần theo thanh âm đi qua sau, chỉ gặp đã đổ sụp phong ốc sau, cái kia nữ nhân áo trắng chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, tựa hồ là phát giác được Tiêu Nhiễm tới, liền làm ra im lặng thủ thế ra hiệu Tiêu Nhiễm không cần nói, sau đó hướng dưới lòng bàn chân chỉ. Tiêu Nhiễm xích lại gần nhìn lên, đó là một cánh rất hẹp rất nhỏ cửa a sổ. Phía dưới cửa sổ, giống như là một chỗ hầm, không chuẩn xác mà nói, càng giống là một tòa địa lao. Địa lao rất sâu, nam sắp đều có thể ngửi được một cỗ mùi khai. Tiêu Nhiễm nhìn kỹ địa lao, bên trong càng là bày đầy dây sắt, xiềng xích, côn đồng, roi da, thậm chí còn có một ít Tiêu Nhiễm đều nhận không ra công cụ. Đây là cái nào? Tiêu Nhiễm ánh mắt nhìn về bên hiến nữ nhân bên cạnh, xuyên thấu qua rủ xuống sợi tóc khe hở, lúc này mới nhìn thấy nữ nhân khắp khuôn mặt là giống như con rết một dạng vết sẹo. Nữ nhân tựa hồ phát giác được Tiêu Nhiễm ánh mắt, lập tức đem mặt nghiêng đi đi. Xa xa xa, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, đánh gây Tiêu Nhiễm suy nghĩ, chỉ gặp một thân ảnh từng bước một thuận bậc thang đi xuống địa lao. Là hắn. Tiêu Nhiễm thấy rõ ràng ở dê người tới sau, ngược lại nghi ngờ hơn. Chỉ thấy người tới kích cỡ không cao, mặc trên người một kiện cái yếm màu đỏ, nhìn chăm chú nhìn lên, không phải là vừa rồi tại cửa thôn còn nói lấy muốn đi ra ngoài đi học tiểu châu tự à? Hắn tới nơi này làm gì? Hôm nay bên ngoài tới một người, cha mẹ ta bọn hắn đều đặc biệt cao hứng, nói bọn hắn có thể từ nơi này đi ra, dù là chính là nhìn một chút cũng tốt. Tiểu châu tử đi đến một cái dương trước, trong miệng tự nhủ nói. Mở dương ra, hắn bắt đầu một kiện lại một kiện từ bên trong cầm đồ vật đi ra, bởi vì góc độ nguyên nhân, Tiêu Nhiễm cũng thấy không rõ lắm hắn lấy ra chính là cái gì. Cái kia từ bên ngoài đến đại ca ca, dáng dấp thật là dễ nhìn, nói chuyện cũng dễ nghe, hắn nói bên ngoài hiện tại đường vừa lớn vừa rộng, trời mưa cũng sẽ không nước động, còn có một ngày liền có thể chạy 1000 dặm kỵ binh, gọi a, ô tô. Chỉ chốc lát, khi Tiểu Châu Tử đứng lên sau, Tiêu Nhiễm mới nhìn rõ ràng, đó là một cái hình người con rối. Tiểu Châu Tử đối diện bắt đầu nói đến sự tình hôm nay. Tiêu Nhiễm trốn ở phía trên, nghe được đều có chút ngượng ngùng. Nguyên lai đây là người ta hải tử chính mình thì thầm a. Hắn nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là, chính mình khi còn bé cũng sẽ đối với đồ chơi kể một ít chính mình thì thầm. Đều là người từng trải thôi, tính trẻ con thứ này, ai cũng từng có. Đang lúc giống như Nhiễm chuẩn bị lúc rời đi, Tiểu Châu Tử chậm rãi đứng lên, về sau ta liền có bằng hữu mới, ta cũng có thể đến trường, chỗ ấy có rất rất nhiều tiểu bằng hữu, bọn hắn khẳng định chơi rất hay, ngươi đã sớm không mới mẻ. Nói xong Tiểu Châu Tử trên tay thêm ra một tê hanh lưỡi búa, vung lên đến bổ vào hình người con rối trên đầu. Phúc. Con rối gỗ đầu lập tức bị một phân thành hai, một nửa đầu lâu rơi trên mặt đất, máu tươi thuận một nửa khác đầu dâng trào đi ra. Chương 6. Nhật ký Tiêu Nhiễm nằm ngoài cửa sổ, nhìn xem vung lên lưỡi búa, đem trước mặt con rối đập huyết nhục văng tung tóe Tiểu Châu Tử, trong đầu không khỏi lóe sáng lại qua vừa rồi Tiểu Châu Tử một mặt thiên chân vô tà bộ dáng. Ta cũng muốn đi đến trường, nhận biết càng nhiều hảo bằng hữu, cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Lập tức một cố đáy lòng phát lên một trận ác hàn, lại liên tưởng đến những thôn dân khác vây quanh chính mình lúc hòa ái thân sắc, giờ phút này tất cả đều biến vị, tên Hân Thiện dáng tươi cười, giờ phút này lại là trở nên diện mục dữ tợn. Lập tức trên cánh tay hắn nổi ra gà đều ngăn không được dựng đứng lên. Ta có thể ra ngoài, ngươi không thể đi ra ngoài, ngươi cùng tiện nhân kia mở dạng, đều là đáng chết đều muốn đi ra ngoài, đều là nàng dê, làm hại chúng ta người không ra người quỷ không ra quỷ, lão tử đời này đều là cái bộ dáng này, ngay cả một cọng lông đều dài hơn không ra, đáng chết, tất cả đều đáng chết. Mà Tiểu Châu Tử lại giống như là người điên, vung lấy trên tay lưỡi búa, đem người trước mặt ngâu tháo thành tam khối, càng làm cho da đầu hắn run lên chính là, những này bị chặt đoạn thân thể còn đang bởi vì thống ca hổ trên mặt đất dãy rủa. Cho đến đem trước mặt nhân ngẫu chém thành thịt não, Tiểu Châu Tử lúc này mới hài lòng thả tay trên lưới búa xuống. Hài lòng nhẹ gật đầu, hướng phía trước mặt đã nện thành thịt não nhân ngẫu thẻ lưới, thử nhẹ lấy đi ra ngoài, trong lòng còn tại suy nghĩ, chờ bọn hắn từ nơi địa phương quỷ quái thoát khốn đằng sau, có thể nhiều mấy cái giao hảo bằng hữu, nhớ tới vừa rồi Tiêu Nhiễm trên thân cái kia cỗ tươi mới huyết đục mùi thơm, Tiểu Châu Tử liền không nhịn được nuốt nước bọn. Nhưng mà đang lúc Tiểu Châu Tử đối với tương lai tràn ngập mỹ hảo lúc, mới từ hầm cửa vào thò đầu ra, liền nghe đến hô, một tiếng âm thanh xé gió, ngay sau đó cũng cảm giác đầu phành, một tiếng rung động. Trước mắt một trận trời đê ớt quay cuồng triệt để đã mất đi ý thức. Tiêu Nhiễm nhìn xem dọc theo thang lầu té xuống Tiểu Châu Tử, tiện tay vứt bỏ trong tay cục gạch. Bất quá rất nhanh hắn liền chú ý tới Tiểu Châu Tử trên nửa bên mặt giống N hư có đồ vật gì, dứt khoát đi vào tầng hầm, để Tiểu Châu Tử ngồi xuống, vươn tay tại Tiểu Châu Tử gương mặt nhẹ nhàng kéo một cái. Chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, một khối mảnh vụn bị từ Tiểu Châu Tử trên khuôn mặt kéo xuống đến, cẩn thận nhìn lên, Tiêu Nhiễm không khỏi sắc mặt cổ quái nhìn xem nở dê à trên mặt đất Tiểu Châu Tử, kinh ngạc nói, "Giấy?" Nói là giấy cũng không đúng. Xé mở Tiểu Châu Tử trên mặt màn giấy kia ra, phía dưới hay là có máu có thịt, chỉ là cái kia huyết đục giống như là chợ bán thức ăn bên trong bức bỏ heo tuyến dịch lim pha mở dạng, lại xấu lại nát, thậm chí có thể nhìn thấy có trong máu thịt, còn có màu trắng thịt giòi ở bên trong nhúc nhích lấy. Hình ảnh này, đổi lại người khác đã sớm nôn. Tiêu Nhiễm đối với cái này lại là đã tập mãi thành thói quen, ngược lại say sưa ngon lành đẩy ra Tiểu Châu Tử trên mặt vỏ giấy, cẩn thận nghiên cứu. Quả nhiên, cùng Lao Thái Thái nói không sai, bọn hắn đều là người sống, chỉ bất quá bị vây ở chỗ này quá lâu, kỳ thật ra thịt cũng sớm đã mục nát. Cái kia Tiểu Châu Tử sợ là lúc còn rất nhỏ liền bị vây ở chỗ này, tâm trí mặc dù đang lớn lên, nhưng thân thể vẫn như cũng là tiểu hài tử bộ dáng, tích lũy tháng ngày, tâm tính cũng sớm đã bơm méo. Chỉ là giấy này ra làm ngược lại là rất tinh diệu, giá tại trên mặt cùng da người giống nhau như lúc, ta nói bọn hắn những thôn dân này da mặt đều lộ ra như vậy tái nhợt, ta còn tưởng rằng là quanh năm không thấy ánh nắng nguyên nhân đâu. Khó trách bọn hắn lúc cười lên, ta luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì, dù sao cũng là vỏ giấy làm mặt, cười lên chi tiết khó tránh khỏi sẽ có chút cứng ngắc. Lại quay đầu nhìn về phía một bên nhân ngẫu, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Nhân ngẫu kia bỏ Nhật Bản hoa tử mở dạng, khác biệt chính là hắn trên thân vỏ chăn một tầng một vỏ bọc, chịu nặng phân lượng, làm hắn chỉ có thể mặc cho châu hoa tử bài bố. Y đi, quần áo đẹp. Tiêu Nhiễm nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lên, phát hiện nữ tử áo trắng kia người không biết lúc nào cùng theo một lúc tiến đến. Nàng quỳ gối một cái dương trước, đem quần áo bên trong từng cái lựa đi ra, bắt đầu ở trên thân bắt đầu so sánh. Tiêu Nhiễm đi qua nhìn lên, những y phục này phần lớn là nữ nhân quần áo, mà lại mỗi một bộ y phục bên trên đều mang vết máu, thậm chí có mấy bộ y phục rõ ràng là tiểu hát ai mặc. Lần này Tiêu Nhiễm lông mày đều khóa chặt thành một đoàn. Xem ra chết tại cái hầm này bên trong, cũng không chỉ là người đứng về phía sau. A. Lúc này nữ nhân đột nhiên quái khiếu một tiếng, thân thể nằm sấp trên mặt đất ra bên ngoài leo ra 5-6 mét, đem chính mình co quắp tại góc tường, hai tay ôm đầu, có quỷ, có quỷ. Đừng hại ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không biết. Nhìn xem nữ nhân phản ứng như này, Tiêu Nhiễm lại liếc mắt nhìn cái dương, hắc bạch phân minh trong đôi mắt nhảy lên tinh quang, cũng thấy nửa ngày, hắn cũng không thấy được quỷ ở đâu. Thế là đi đến cái dương trước, túi đầu nhìn lên, bên trong là chỉ còn lại một bộ quần áo. Quần áo kiểu dáng ở trong thôn này lộ ra không hợp nhau, giống như là bên trong nữ tử mặc đồng phục, áo bay dưới, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây sợi tổng hợp, cho dù nhìn qua đã rất cổ xưa, vẫn như trước không có phai màu cái này thanh hoa vật liệu, cùng mặt khác quần áo so ra, rõ ràng là hàng cao đẳng. Cái này thôn rách bên trong tại sao có thể có y phục như thế? Lúc này Tiêu Nhiễm chú ý tới quy quần áo trong túi giống như là chứa vật gì, Tiêu Nhiễm đem đồ vật mang lấy ra là một bản quyển nhật ký. Quyển nhật ký đã ố vàng thoát trang, nhưng có thể nhìn thấy phía trên dùng rất tú khí chữ viết lấy một cái tên Dương Huyên, đây là nàng quyển nhật ký, cái kia. Bộ quần áo này cũng là nàng. Tiêu Nhiễm nhìn thấy danh tự, nhớ tới sáng sớm lao thái thái cho mình giảng cố sự, vị bên trong kia ai cũng có thể làm chồng, độc chết trượng phu, sau khi chết biến thành ác quỷ. Lao thái thái kia lời nói, không thể tin, có lẽ nhật ký này bên trong có cái gì khác manh mối. Nghĩ đến cái này, Tiêu Nhiễm đem nhật ký lật ra, mượn ánh sáng yếu ớt, muốn nhìn một chút bên trong đến tuột cùng biết cái gì, chỉ là liên tiếp lật nhìn vài trang sau, Tiêu Nhiễm lông mày nhất thời vận ba ở cụ nở dê nhau. Tỉnh, tỉnh. Tiểu Châu Tử hỗn loạn cảm giác trong giấc mộng, trong mộng có người tại gõ đầu của mình, thẳng đến nghe được một trận tiếng gọi ầm ĩ nhân tài chậm rãi tỉnh lại. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra liền thấy Tiêu Nhiễm đang ngồi ở hầm đầu bậc thang hô hào hắn. Theo bản năng muốn đưa tay đi dụi mắt, có thể nào nghĩ chính mình quắt tay, lại phát hiện chính mình hai tay đặc biệt chìm, theo cánh tay nâng lên đinh linh ken ken tiếng vang. Để Tiểu Châu Tử khẽ giật mình, túi đầu nhìn lên, mới phát hiện chính mình hai tay đúng là bị khóa ở trên xích sắt, liền hai chân cũng như vậy. Đại ca ca, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu Châu Tử một mặt hoảng sợ bất lực nhìn về phía Tiêu Nhiễm, ánh mắt vô tội cùng thanh âm non nớt kia, nếu như không phải mình mắt thấy toàn bộ quá trình, Tiêu Nhiễm đều sợ là trong lòng muốn sống ra ấy nấy. Tiêu Nhiễm không để ý tới hắn, trên tay cầm lấy quyển nhật ký kia, ánh mắt nhìn chằm chằm trên nhật ký nội dung, ánh mắt dần dần lãnh lệ. Đại ca ca, ngươi mau buông ta ra, không phải vậy ta hơn người. Tiểu Châu Tử ý đồ dãy rủa, nhưng xích sắt cùng chân còng tay vững vàng trói buộc hắn, để hắn không cách nào động đậy. Tiêu Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như băng, cho nên là các ngươi hại chết nàng. Tiêu Nhiễm ánh mắt một chút trở nên hoảng sợ, thét to, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nói bậy. Tiêu Nhiễm giơ tay lên bên trên nở quyển nhật ký, phía trên viết nhất thanh nhị sở, nàng bị các ngươi nhốt ở chỗ này, các ngươi là như thế nào tra tấn nàng, nơi này hình cụ thứ nào không có nhiễm phải máu của nàng. Tiêu Nhiễm từng chữ quanh quẩn trong hầm ngầm, từng tiếng chất vấn, để Tiểu Châu tự tâm loạn như ma, đội vàng giải thích nói, không, không không, ta không có hại nàng. Làng Lưu Tam, Đào Ca Nhi bọn hắn làm hại nàng, không có quan hệ gì với ta, lúc kia ta vẫn là đứa bé. Cho nên, ngươi bây giờ đã sớm không phải hại tử đúng không? Tiểu Châu nào biết được chính mình lời vừa ra khỏi miệng, liền bị Tiêu Nhiễm bắt được sơ hở. Tiểu Châu Tử khẽ giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu, một lát cặp kia non nớt ánh mắt vô tội dần dần bắt đầu trở nên âm lệ hung ác. Hai mắt trừ câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Nhiễm, nàng đáng chết, không phải nàng, ta thế nào lại là hiện tại cái này hình dạng, nàng bị giam ở chỗ này thời điểm, ta thường xuyên an vị ở bên cạnh nhìn xem nàng mỗi ngày bị trong thôn nam nhân đổi lấy ngủ. Bọn hắn nhổ xong răng của nàng, chọc mù ánh mắt của nàng, đánh gãy nàng chân, trong thôn chó đều có thể cưỡi nàng, hết lần này tới lần khác ta không có khả năng. Tiểu Châu Tử càng nói càng là điên, nguyên bản liền hư thối gương mặt tại thời khắc này ngũ quan đều giống nở hư muốn vặn bẹo ở cùng nhau. Đều do nàng, đều là nàng làm hại. Sau một lúc lâu, Tiêu Nhiễm gặp Tiểu Châu Tử cảm xúc tựa hồ bình tĩnh một chút hỏi, như vậy cái gọi là quỷ thôn hiển nhiên cũng có là cái bậy đi. Tiểu Châu Tử nghe vậy, ngược lại cấp tốc tỉnh táo lại, lắc đầu, đây là sự thực, lao thái thái thần thông quảng đại, chúng ta cũng là bị nàng che chở mới sống đến bây giờ. Nói xong sợ Tiêu Nhiễm không tin, tiếp tục nói, ta trong mắt bọn hắn chỉ là một đứa bé, trong đũng quần một cọng lông đều không có bé con, chỉ là thời gian dài, chính ta nghĩ xấu, nhất thời hồ đồ, đại ca, ta van xin ngài, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho cha mẹ ta biết, ngươi nếu là nói ra, bọn hắn có thể đánh chết ta. Tiêu Nhiễm nghe vậy nhẹ gật đầu, một vấn đề cuối cùng. Ngươi có từng thấy ba cái từ bên ngoài đến hải tử a? Hải tử? Tiểu Châu Tử một mặt ngơ ngác, Tiêu Nhiễm nhìn xem hắn trong ánh mắt hoang mang, trong lòng đã có đáp án, đem trên tay nhật ký hợp lại nhét vào túi, quay người liền hướng bên ngoài đi. Tiểu Châu Tử nói lời, hắn là một câu cũng không tin, gia hỏa này nhìn xem ý ả bé con, trên thực tế tâm trí bên trên sợ là so với chính mình niên kỷ còn lớn hơn. Tiếp tục cùng hắn ở chỗ này dây dưa tiếp không có ý nghĩa, huống hồ đi ra lâu như vậy, sợ là trong thôn đã bắt đầu có người đang tìm chính mình, nếu là tìm được nơi này, đối với mình ngược lại bất lợi. Dù sao giờ này khắc này, còn chưa tới cùng lão thái thái bọn hắn lúc trở mặt. Tiêu Nhiễm đi ra hầm, liền thấy nữ tử áo trắng kia ngồi xổm ở một bên, trong miệng lại nhại Tiêu Nhiễm cũng nghe không rõ ràng nàng đang nói cái gì. Vốn còn muốn thử hỏi một chút có hay không mặt khác manh mối, có thể nữ nhân nhìn thấy Tiêu Nhiễm tới gần lập tức đem váy hướng trên đầu đắp một cái, có quỷ, có cu ỷ, trên người người có quỷ. Tiêu Nhiễm cũng không rõ ràng nữ nhân cái gọi là quỷ, đến tột cùng dê là chỉ cái gì, chỉ là mắt thấy hỏi không ra thứ gì, hắn cũng chỉ có thể xê hoi như thôi đứng dậy đi trở về. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết. Chờ lao tử ra ngoài, nhất định đem ngươi cắt đi. Trong hầm ngầm một trận đinh linh ken ken xích sắt tiếng ma sát, Tiểu Châu Tử trên tay không biết lúc nào thêm ra một cây tiểu đao. Cắn răng tại trên cổ tay mình từ từ hướng xuống cắt, mỗi cắt một đao, thân thể liền không cầm được run rẩy. Mắt thấy cổ tay sắp từ dây sắt bên trong tránh ra, Tiểu Châu Tử trên khuôn mặt đột nhiên cảm thấy một trận ngứa ý, hắn vô ý thức đưa tay đi cào, lại ngoài ý muốn bắt được một chỗ em mờ tóc. Tiểu Châu Tử trong lòng giật mình, đột nhiên ngẩng đầu đến, chỉ gặp một tấm che kín vết đao mặt chính túi người nhìn chăm chú hắn, cặp mắt kia như là trong vực sâu đèn, nhìn chằm chằm hắn. Người hắn hét lên một tiếng, xoay người, giơ tay lên bên trên chùy thủ liền chuẩn bị đâm đi lên, lại không muốn đối phương tốc độ càng nhanh, thanh kia nhiễm lấy vết máu lơi búa cũng sớm đã nâng quá đỉnh đầu, đối với đầu của hắn chặt đi xuống. Chương 7. Lão thái thái thủ đoạn Tiêu Nhiễm không có dọc theo đường đi trở về, ngược lại là tại thôn lượn quanh một vòng từ một phương hướng khác đi trở về đi, trên đường hắn cau mày. Không phải là bởi vì tiểu châu tử, mà là tại suy tư cho lúc trước chính mình nhắc nhở. Nhắc nhở 2, nơi này thôn dân rất thân mật, ngươi có thể thử tin tưởng bọn họ. Nhắc nhở 4, nếu như gặp phải mặc y phục màu trắng nữ nhân cùng ngươi đáp lời, tuyệt đối không nên để ý tới nàng. Hiện tại xem ra, những thôn dân này thân mật cũng không chân thực, mà lại bọn hắn cũng không phải người tốt lành gì, thậm chí bọn hắn đều không phải là người, vô luận là từ tâm lý hay là trên sinh lý tới nói. Cho nên đầu thứ 2 nhắc nhở, hiển nhiên là giả. Về phần đầu thứ 4 nhắc nhở, nữ nhân kia nhìn qua điên điên khùng khùng si ngốc ngây ngốc, có thể khó đảm bảo không phải là giả bờ, chính mình gặp được nàng 2 lần, luôn cảm thấy nàng tựa như là đang cố ý dẫn đạo chính mình. Nếu như đầu thứ 4 nhắc nhở là giả, như vậy thì nói rõ một vấn đề, tổng cộng 6 đầu nhắc nhở, tất cả đều không có khả năng tin tưởng. Bởi vì lớn nhất khả năng chính là đầu thứ 6 nhắc nhở, có một đầu nhắc nhở là giả, đầu này nhắc nhở bản thân liền là tại lừa dối chính mình. Thôn này sợ là liền không có mấy cái người tốt, chính tiểu châu tử nói như vậy, bị vây ở trong nhục thể, không phải người không phải quỷ, không chết lại suy, đổi lại ai nhìn xem chính mình một chút xíu hư thối, tinh thần chỉ sợ đều muốn ra chút vấn đề. Tiểu châu tử cuối cùng còn đang vì lao thái thái giải thích, lao thái thái này thật đúng là thần thông quảng đại đâu. Tiêu Nhiệm đấy lòng cũng là có chút phát sầu, thôn này không thích hợp, đổi lại mình đã sớm chạy, nhưng bây giờ lại là không được, không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, liền không biện pháp rời đi nơi này. Có thể hết lần này tới lần khác nhiệm vụ chính tuyến là để cho mình trợ giúp những thôn dân này. Cái này đều khiến Tiêu Nhiệm rất mâu thuẫn. Trong này có phải hay không còn có sự tình gì khác đâu? Tại cái kia, đang nghĩ ngợi đâu, nơi xa liền nghe đến có người la lên, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy mấy cái thôn dân chính hướng phía chính mình chạy tới. Người đi đâu vậy? Nhìn thấy Tiêu Nhiễm, những thôn dân này lập tức xông lại, cùng buổi sáng cùng mình nói chuyện trời đất thôn dân hoàn toàn khác biệt. Từng cái dáng dấp hung thần ác sát đặc mi thử nhãn, thậm chí đi trên đường cũng là một cỗ thổ phỉ tư thế, cầm đầu hán tử đầu chọc một phát bắt được Tiêu Nhiễm quần áo, giống như sợ hắn chạy mở dạng. Các ngươi quản ta đi đâu? Lại không muốn, đối diện với mấy cái này hung thần ác sát thôn dân, Tiêu Nhiễm ngược lại là đại phát tính tình, một tay lấy hán tử đầu chọc tay đẩy ra, mắng, cái chỗ chết tiệt này, ta là một ngày đều không muốn chờ đợi, ngay cả cái nhà sĩ cũng không tìm tới, các ngươi bình thường đều không gậy phân a. Đối mặt Tiêu Nhiễm tức hồn hển chất vấn, vừa rồi còn một mặt ảo não mấy người không khỏi nhìn nhau, ánh mắt trở nên cổ quái. Lúc này chủ vị đầu chọc đội vàng treo lên giảng hòa, trên mặt gạt ra một khuôn mặt tươi cười, hướng về Tiêu Nhiễm nói đừng hiểu lầm, chúng ta cũng là lo lắng ngươi, sợ ngươi đi lạc đường, lại nói ngươi cũng không cùng Trương Mẫu tự chào hỏi, nàng đều lo lắng không phải. Nàng một người câm, ta cùng nàng chào hỏi nói cái gì? Lại nói ta ăn đau bụng, để nàng mang ta đi nhà sĩ. Đợi nàng mang ta tới, ta đều kéo quần. Tiêu Nhiễm bị miệng, một mặt khinh bỉ nhìn về phía mấy người, lời nói này để bọn hắn cũng là hoàn toàn không còn gì để nói mà chống đỡ, chỉ có thể vội vàng vây quanh Tiêu Nhiễm đi trở về. Trên đường hắn tử đầu chọc tự giới tê hiệu mình một chút, ta gọi Châu Đào, tất cả mọi người gọi ta Đào ca, huynh đệ có cái gì không tiện, cùng ta nói là được rồi. Đào ca, cái tên này ngược lại là quen hay, tỉ mỉ nghĩ lại, không phải liền là tiểu Châu tự trong miệng, thường xuyên đi khi nhục Dương Huyền trong nhóm người kia một cái. A Tiêu Nhiễm đối với vị này Đào ca càng thêm cảnh giác lên, chỉ là trên mặt cười khanh khách gật đầu, tốt tốt tốt, vậy ta cũng sẽ không cùng Đào ca khách khí. Không cần khách khí, đều là huynh đệ nhà mình thôi. Tiêu Nhiễm bị đám người đưa về Trương Mẫu Tử trong nhà thời điểm, đã thấy Trương Mẫu Tử chính bị trên mặt đất trong miệng ô ô lạp lạp gào khóc lấy, trên mặt thậm chí còn nhiều hơn một cái rõ ràng bàn tay. Nhìn thấy Tiêu Nhiễm sau khi trở về, Trương Mẫu Tử càng là lộn nhào nhào tới, ôm chặt lấy Tiêu Nhiễm đùi, bộ dáng kia nhìn qua dị thường thê thảm đáng thương. Tiêu Nhiễm thấy thế, trong lòng nguyên bản còn đối với Trương Mẫu Tử gặp phải có chút áy náy, dù sao cũng là chính mình đi ra ngoài, làm hại Trương Mẫu Tử bị đánh. Làm gì, nhanh 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 đem người kéo lên. Đào ca tựa hồ chú ý tới Tiêu Nhiễm ánh mắt biến hóa, sợ hắn nhìn ra cái gì, vội vàng để cho người ta đem Trương Mẫu Tử kéo lên. Ngươi nhìn, Trương Mẫu Tử thiện tâm, là thật sợ ngươi bị mất, gấp đều băng đầu. Đào ca cười hướng Tiêu Nhiễm giải thích nói, tùy ý phất phất tay, ra hiệu đám người đem Trương Mẫu Tử đưa vào gian phòng nghỉ ngơi. Tiêu Nhiễm ngoài cười nhưng trong không cười nhẹ gật đầu, không thèm đếm xỉa đến Trương Mẫu Tử hướng phía chính mình quăng tới ánh mắt cầu cứu, hỏi, ba lô của ta đâu? Ba lô. Nghe được Tiêu Nhiễm nâng lên ba lô của mình, Đào ca đám người nhất thời cảnh giác lên. Nhưng mà Tiêu Nhiễm thì một bộ đương nhiên bộ dáng nói đương nhiên, bên trong còn có bánh mì, ta thích hợp ăn chút, không phải vậy ăn các ngươi đồ ăn, ta lại phải tiêu chảy, kéo đau bụng, ban đêm ai giúp các ngươi? Nghe Tiêu Nhiễm nói, mấy cái thôn dân lúc này mới trầm tĩnh lại, Lê Hảo ca hướng phía người bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền để cho người đi cầm ba lô, đồng thời an bài Tiêu Nhiễm ở bên cạnh cho nở dê phòng nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ chốc lát, ba lô liền đưa tới, Tiêu Nhiễm kiểm tra một chút, trong ba lô đồ vật đều tại, không có bị người chạm qua. Đi tới cửa, cách lấy cánh cửa khe hở liền thấy đảo mấy ca người an vị ở trong sân. Hiển nhiên là tại để phòng chính mình lần nữa chạy trốn. Thấy thế, Tiêu Nhiễm vẻ mặt đau khổ, trong lòng suy nghĩ nói đám này thôn dân không thể tin, nghĩ đến ban đêm cái gọi là hỗ trợ khu quy ủy, 89/10 cũng không phải chuyện tốt gì, làm không tốt bắt ta hiến tế cũng có thể, nhưng đánh là đánh không lại chạy khô nở dê được đúng rồi. Đang lúc Tiêu Nhiễm khó xử lúc, đột nhiên nghĩ tới cái gì, suy tư một lát, bắt đầu từ trong túi đeo lưng xuất ra một thanh tiểu xảo trồng chất dao gọt trái cây. Nhớ kỹ, tiến vào nơi này lúc, còn nhắc nhở mình có thể làm ác thần hiến tế tới, cũng không biết có được hay không làm. Nghĩ đến cái này, Tiêu Nhiễm cầm đao, tại trên cánh tay mình đột N hiên vạch một cái, nhất thời máu tươi thuận vết cắt tràn ra tới. T. Mãnh liệt đâm đau cảm giác, để Tiêu Nhiễm cái trán gân xanh hẳn lên, cùng lúc đó, chính mình cũng nhận được băng lãnh tiếng nhắc nhở. Ác thần cảm nhận được cử động của ngươi, hành vi của ngươi khiến cho cảm thấy tán đồng, thu hoạch được ác thần chi lực gia trì, lực lượng 1, tiếp tục đến lần này mê thành thí luyện kết thúc. Ác thần đối với ngươi cử động phi thường tán thưởng, nhưng nếu như muốn thu hoạch càng nhiều lực lượng, xin mời kích phát càng sâu thống khổ để hoàn thành như thế. Nương theo lấy tiếng nhắc nhở, Tiêu Nhiễm cảm giác nhạy cảm đế N trên người mình tựa hồ có biến hóa vi diệu, mặc dù rất nhỏ, nhưng đúng là có loại toàn thân đều hữu lực cảm giác. Chỉ cần thống khổ a. Tiêu Nhiễm nhìn xem trên tay dao gọt trái cây, không khỏi nheo lại mí mắt, điều này cũng đúng một môn thủ đoạn tự vệ, thật đến bất đắc dĩ thời điểm, nói không chừng cũng là một cái biện pháp. Như ra sườn núi ban ngày thì tối tăm mờ mịt một mảnh, đợi đến lúc buổi tối, ngược lại ánh mắt trở lên rõ ràng. Chỉ gặp từng nhà trên cửa ra vào đều treo một chiếc màu trắng đèn lồng. Thường ngày thời điểm, đến ban đêm, thôn dân là quả quyết không dám tùy tiện đi ra cửa chính, nhưng hôm nay lại là sắp xếp lên một hàng dài, hướng phía thôn phía sau khối đất trống kia tập hợp đi qua. Trong đám người, chỉ gặp Tiêu Nhiễm tại mọi người như chúng tinh nguyệt vờn quanh bên dưới, đi theo một đám thôn dân sau lưng. Ta giúp ngươi cong đi. Đào Ca đi theo Tiêu Nhiễm bên cạnh, nhìn xem hắn còn đeo ba lô, nhiệt tình muốn lên trước hỗ trợ. Tiêu Nhiễm vội vàng né tránh đạo, không cần, lúc đầu cũng không nặng. Nghe vậy, Đào Ca tức thời thu tay lại, cười nói, tiểu huynh đệ, đợi chút nữa đừng sợ, chỉ cần nghe lão thái thái, ngươi là người từ bên ngoài đến, ác quỷ kia không gây thương tổn được ngươi. A. So sánh Đào Ca nhiệt tình, Tiêu Nhiễm chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt theo đám người phương hướng nhìn lại, chỉ gặp vị lão thái thái kia đã là đổi lại một thân đen nhánh áo choàng, trên đầu cắm mấy cây lông gà, hai tay quanh để ở trước ngực, bị mấy cái thôn dân dùng giơ lên, giống như là trong kịch truyền hình lão thần côn một dạng từ từ nhắm hai mắt, có thể nhìn thấy bờ môi đang động, lại là nghe không được nàng tại niệm cái gì. Con đường này càng chạy càng là hoang vu, thời gian dần qua chúng quanh bắt đầu xuất hiện một chút mộ phần. Tiêu Nhiễm liếc một cái trên bia mộ văn tự, xem chừng, nơi này hẳn là lưu gia thôn nghĩa địa. Chỉ gặp nơi xa phần mộ trên đất trống để đó một chiếc quan tài, trên quan tài còn mang theo đất, rõ ràng là vừa mới móc ra. Tiêu Nhiễm trong đầu lộ ra một lát nghi hoặc, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một bên Đào Ca đột nhiên kéo hắn một chút. "Nhanh, lão thái thái gọi ngươi đâu?" Ngẩng đầu một cái, liền thấy lão thái thái chính hướng phía bên này phất tay, Đào Ca thấy thế không nói lời gì lôi kéo Tiêu Nhiễm tranh thủ thời gian đi lên phía trước, đem Tiêu Nhiễm đưa đến lão thái y thái trước mặt, lúc này mới giữ im lặng lui ở một bên đi. "Hai tử, buổi tối hôm nay hủy con ngươi, sau khi chuyện thành công, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi." Lão thái thái ngẩng đầu, cặp kia đục ngầu trong đôi mắt lộ ra một tia uất âm lãnh quang, nhìn Tiêu Nhiễm toàn thân nổi da gà cũng nhịn không được dựng đứng lên, nghi thầm, lão thái bà này quả nhiên không phải cái gì loại lương thiện. Đồng thời một bàn tay đặt ở trong túi, nắm chặt thanh kia dao gọt trái cây, con mắt nhìn chằm chằm lão thái thái cổ, cười khanh khách hướng lão thái thái trước mặt đi. "Gần một chút, gần chút nữa." Lúc này lão thái thái từ rộng thùng thình áo choàng bên trong lấy ra một cái kim hoàng con cóc lớn, con cóc nằm nhồi lão thái thái trên tay, hai mắt hạt châu vừa đi vừa về đảo quanh, lập tức hướng phía Tiêu Nhiễm hé miệng. Nhất thời, Tiêu Nhiễm hơi nhíu mày, chỉ gặp từng cây vàng óng ánh cá đỏ dạ nhỏ từ miệng cốc bên trong phương ra, dù là tại ban đêm dưới ánh lửa cũng vẫn như cũng nhìn mắt người bất tỉnh. Lão thái thái cười khanh khách nói, trong thôn bị vây ở chỗ này rất nhiều năm, đây đều là trước kia vật cũ, cũng không biết bây giờ tại bên ngoài giá trị bao nhiêu, liền xem như ngươi tạ ơn đi. Cái này, làm sao có ý tứ đâu? Tiêu Nhiễm vết miệng cười, Lê An khi nói chuyện, người đã đi đến lão thái thái bên cạnh, một bàn tay bất động thanh sắc đem trong túi dê ao gọt trái cây móc ra, lặng lẽ định hướng lão thái thái trên lưng. Bắt giặc trước bắt vua, trước khống chế lão thái thái này, chuyện còn lại từ từ nói chuyện. Tiêu Nhiễm đấy lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, lại không muốn lão thái thái gặp hắn đi tới, trên mặt cười càng sán lạ, tiện tay đem một cây vàng tỏi hướng Tiêu Nhiễm trong túi ném một cái. Nương theo lấy vàng tỏi lọt vào túi trong nháy mắt, Tiêu Nhiễm bỗng nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, giống như toàn thân đều bị trói lên một khối đá lớn một dạng, bắp thịt toàn thân đều cứng ở cùng một chỗ. "Tiểu hòa tử, cái này có cái gì ngượng ngùng?" Lão thái thái ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Nhiễm trên mặt cứng ngắt thần sắc, lại cầm lấy từng tỏi vàng hướng trong túi nhét, mỗi khi vào túi, phần kia chịu nặng trọng lượng liền tăng lên gấp đôi, ép Tiêu Nhiễm sắp không thở nổi. "Lấy thêm điểm, lấy thêm điểm." Lão thái thái cười khanh khách đem những tỏi vàng một cây tiếp lấy một cây hướng Tiêu Nhiễm trong túi ném, giống như là ăn Tết cho Tôn Nhi tiền mừng tuổi mở dạng, một bên nhét một bên không quên dặn dò, "Cầm chắc, tuyệt đối đừng ném, cái này đều là của ngươi mua mệnh tiền." Chương 8. Giết chết nó, liền có biện pháp. Hắn trừng to mắt, nhìn xem bị một cây tiếp lấy một cây ném vào túi tỏi vàng nhỏ, hắn cảm giác ném vào không phải tỏi vàng, mà là tảng đá lớn, để ép toàn thân mình đều không thể động đậy. Nghe được lời của lão thái thái, Tiêu Nhiễm sắc mặt càng phát ra khó coi. "Mua mệnh tiền," ba chữ này để hắn nhớ tới nhà mình lao ra từ từng cù nở dê mình nói qua một chút giang hồ tà thuật, cố ý đem tiền vứt trên mặt đất, mở ra sau khi bên trong vòng quanh một tờ giấy, mua ngươi 10 năm tuổi thọ loại hình. Có thể vậy cũng chỉ là trên giang hồ nghe đồn tà thuyết mà thôi, huống chi người ta cái kia chơi ứng, còn muốn đem nhặt được tiền tiêu ra ngoài mới xem như giữ lời. Dưới mắt lại là càng bá đạo hơn, trực tiếp nhét vào trong túi tiền của mình là được, ép Tiêu Nhiễm cả khuôn mặt đều trở nên tái nhợt. Cho đến cây thứ 8 vàng tỏi lúc, Y Á Ho thái thái nhìn xem Tiêu Nhiễm sắc mặt tái nhợt, đem cây thứ 8 vàng tỏi trên tay ước lượng trải qua sau, cuối cùng đem căn này vàng tỏi thu về. Trong miệng chật chật cười nói, "Tiểu hòa tử, ngươi cái mạng này không sai, tuổi quá trẻ liền có 7 cái vàng tỏi phân lượng, đáng tiếc ngươi không phải môn đạo bên trong người, không phải vậy lao bà tử trên tay điểm ấy hàng tổn sợ là ép không được ngươi đi. Lão thái thái nói xong, Tiêu Nhiễm đột nhiên cảm giác thân thể chợt nhẹ, vừa rồi phần kia chịu nặng trọng lượng phảng phất một chút liền biến mất không thấy.
A,
khu khu cụ. Tiêu Nhiễm hai chân mềm nhũn, quằn ngồi dưới đất, từng ngụm thở dốc đứng lên, vốn định lập tức đem trong túi thỏi vàng móc ra cho vứt bỏ, lại không muốn vừa rồi rơi vào trong túi tiền của mình thỏi vàng, giờ phút này lại tất cả đều không thấy. Mắt thấy thỏi vàng đều không thấy, Tiêu Nhiễm căm tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lão thái thái này. Đừng buồn bực, đừng buồn bực, hai tử, ta không phải hại ngươi, cái kia vàng thỏi đều là thật sự, chờ ngươi giúp cho ta bận điệu, tất nhiên là sẽ một lần nữa rơi vào trên tay ngươi, bảy cái vàng thỏi, đủ ngươi tiêu tốn nửa đời người, ngươi không lỗ à? Vậy ta nếu là không nguyện ý đâu? Tiêu Nhiễm đen nghiêm mặt, trong lòng tà hỏa từ từ đi lên nhẹ, một bàn tay đã giữ tại trong túi trên chủy thủ. Nhưng mà Lão thái thái nghe vậy nhưng cũng là không một lửa, chỉ là vung tay lên, vừa rồi thối lui ngạt thở cảm giác lập tức bóp ở Tiêu Nhiễm trên hầu. Xong, quả nhiên là mua mệnh tiền. Tiêu Nhiễm trong lòng giật mình, tâm một chút liền lạnh một nửa. Chính mình cầm đối phương tiền, chính mình cái mạng này liền rơi vào trên tay của đối phương, hiện tại sinh tử đều sợ là tại đối phương một ý niệm, không cho phép chính mình có nửa điểm phản kháng. Nghĩ đến cái này, Tiêu Nhiễm hướng phía Lão thái thái lộ ra một khu ôn mặt tươi cười, "Lão thái thái tiền của ngài ngài thu hồi đi, nên giúp một tay ta cũng sẽ không chối từ." "Khó mà làm được, ta là coi trọng người, lấy tiền làm việc mới kiên cố, ngươi không lấy tiền, trong lòng ta đú nở dê vậy yên ổn." Tiêu Nhiễm trong lòng thầm mắng lão yêu bà này, quả nhiên là sống lâu tuổi lão già, có thể trên mặt lại chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười tán dương, "Lão thái thái, bên ngoài bây giờ người nếu là có người bình thường coi trọng liền tốt." "Hừ hừ, đó là ta môn đạo này, nhất là coi trọng." Mắt thấy Tiêu Nhiễm phục, Lão thái thái trên mặt ý cười dần dần dày, lập tức hướng về Đào ca gật đầu. Đào ca thấy thế lập tức ba, năm người đi lên trước, đem Tiêu Nhiễm dịu dắt đứng lên, xuất ra chuẩn bị xong quần áo cho Tiêu Nhiễm mặc lên đi. Tiêu Nhiễm nhìn lên, đây con dê phải áo liệm a. Người sống mặc áo liệm, đây là muốn đem mình làm người chết dùng a, có thể hiện nay mệnh đều bị Lão thái thái nằm ở trong tay, chính mình chỉ có thể mặc cho Đào ca bọn hắn bài bố. Tiêu Nhiễm cương lấy thân thể, tùy ý Đào ca bọn người bài bố đồn dê thời, trong mắt linh lợi đảo quanh, đồng thời hướng về Lão thái thái hỏi, "Lão thái thái, ngài không phải nói để cho ta hỗ trợ khu ác quỷ a? Làm cái gì vậy?" Đối với Tiêu Nhiễm hỏi thăm, ý áo thái thái chỉ là khuôn mặt hiền hát và cười lên, không có làm giải thích. Cái này không thể nghi ngờ để Tiêu Nhiễm trong lòng lần nữa một lộ bộ, không nói, đó chính là nói rõ là không có ý định để cho mình sống. Mặc xong áo liệm, Đào ca anh em nâng lên Tiêu Nhiễm bà bay, liền hướng quan tài phương hướng đi. "Chờ chút, các ngươi muốn làm gì?" Nhìn xem càng ngày càng gần quan tài, Tiêu Nhiễm sắc mặt càng phát ra khó coi, quay đầu nhìn chằm chằm ngồi trên ghế Lão thái thái, hai mắt tràn đầy tơ máu nghiêm nghị em mờ ảng, căn bản là không có cái gì ác quỷ, các ngươi mới là lớn nhất ác quỷ. Nghe được Tiêu Nhiễm nói sau, Đào ca sững sờ, chợt lẫn nhau hai mắt nhìn nhau, phát ra tiếng cười chói tai. "Ha ha ha, tiểu tử này cũng không ngốc thôi." Đào ca vừa cười vừa nói, "Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xuống tới, ngươi yên tâm, sau khi chuyện thành công, chúng ta nhất định cho ngươi phong quang đại táng, cho ngươi lập địa, viết truyền, cho ngươi thêm phối cái nặng dâu, để cho ngươi qua so người sống còn dễ chịu đấy." Nói xong quan tài bị mở ra, một cỗ mùi hôi đánh tới, Tiêu Nhiễm nhìn xê hăm chú nhìn lên, chỉ gặp trong quan tài nằm một bộ nam nhân thi thể nhìn qua hư thối không nghiêm trọng lắm, nhưng lại là bị người chém đứt đầu. Đám người không nói lời gì đem Tiêu Nhiễm ném vào trong quan tài. Một tên khác thôn dân dẫn theo vừa rồi từ Tiêu Nhiễm trên thân lột xuống ba lô, thuận tay cùng nhau ném vào quan tài, không khỏi hâm mộ nói, đại ca có phúc lớn, không chỉ xê hóa được một bộ người sống thân thể, hay là như vậy tuổi trẻ tuấn hậu sinh. "Hắc, cái này có cái gì, đại ca được thân thể này, đến lúc đó liền có thể đi ra ngoài, về sau các ngươi muốn cái gì dạng thân thể không có." Đào ca nhi toét miệng cười nói. Tiêu Nhiễm nằm tại trong quan tài, nghe được lời của hai người sau, trong lòng lập tức lạnh hơn phân nửa. Lão thái thái này thủ đoạn, khiến người ta khó mà phòng bị. Ai có thể nghĩ tới một cây nho nhỏ vằn tỏi, vậy mà lại lấy đi của mình mệnh. Hiện tại hối hận cũng không kịp. Nhưng mà làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, chỉ chờ Đào ca bọn hắn đem nắp quan tài một lần nữa khép lại sau, toàn bộ trong quan tài kia sáng lập tức cảm đạm xuống dưới. Đào ca nhìn xem đắp lên nắp quan tài, hai lòng phủi tay bên trên bụi đất, đột nhiên nhìn thấy một bên mấy người đang muốn đinh đinh quan tế ải, lập tức sắc mặt đổi biến, đi lên một cước đem người đá vào trên mặt đất. "Ngu xuẩn, đóng lên đinh quan tài, đại ca còn thế nào đi ra?" Đào ca một trận hùng hùng hổ hổ, quay đầu đi đến Lão thái thái trước mặt, lập tức liền đổi một tấm hèn mọn khuôn mặt tươi cười, "Lão thái thái, đều tốt, chúng ta bắt đầu đi, tiết kiệm đêm dài lắm mộng." "Ừ." Lão thái thái nhẹ gật đầu, mặc dù nàng cũng không cho rằng có cái gì tốt lo lắng, tiểu tử kia mệnh nặng, có thể đặt lên chính mình bảy cái bàn tỏi, phơi hắn cũng là không nổi bọt nước gì đến. Không bao lâu, các thôn dân dẫn tê eo đèn lồng đem quan tài làm thành một vòng. Hoa lạp lạp lạp, một thanh trắng bóng tiền giấy, giống như là bông tuyết một dạng rơi xuống dưới, các thôn dân ánh mắt tại dưới đèn đuốc trở nên nóng bỏng lên. 7 tháng 7, thiên tiên phối, con trâu ngươi ở chỗ nào, trộm đi tiên tử y phục, sói mà phối, dương nhi phối, tiên tử rơi vào giữa phàm trần, từ đây khó về trong mộng hương quỷ dị ca dao âm thanh theo các thôn dân nói nhỏ âm thanh, quên quần tại sơn lâm mộ phần ở giữa. Tiêu Nhiễm nằm tại trong quan tài, mơ hồ cảm giác được quan tài lắc lư đứng lên, giống như là có người đem quan tài giơ lên, toàn bộ quan tài đều trở nên nhẹ nhàng. Không chỉ có là quan tài nhẹ nhàng, ngay cả Tiêu Nhiễm chính mình cũng đi theo có loại nhẹ nhàng cảm giác đến. Trong thoáng chốc, liền nghe đến BN hai đột nhiên có người đang gọi tên của mình. Ngay sau đó thân thể giống như là bị lực lượng khổng lồ cho kéo dậy, dắt lấy chính mình chìm xuống dưới. Trong nháy mắt bên tai tràn ngập tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại trong đen kịt một màu, giống như là có vô số tay xuyên thấu qua hắc ám chộp vào trên người mình, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Tiêu Nhiễm vốn định dãy rủa có thể túi đầu nhìn lên, mới phát hiện chân mình trên cổ quấn lấy bảy thỏi vàng, chịu nặng phất lượng, phản phất là trói lại hai khối tảng đá lớn, muốn đem chính mình chìm vào trong địa ngục đi. Xong. Thấy thế, Tiêu Nhiễm tâm đều một chút lạnh. Cũng chính là tại lúc này, Tiêu Nhiễm đột nhiên cảm giác một dòng nước nóng đánh tới, ngay sau đó giống như là có một bàn tay nâng chính mình một dạng. Trong lúc mơ hồ, một nữ nhân bóng dáng xuất hiện tại bên cạnh mình, hai tay nâng mình tại đi lên trên. Nhưng khi hắn muốn nhìn rõ ràng thời điểm, nữ nhân bóng dáng đã tan đi, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia cô ấm áp lực lượng bay trùng quanh tại chính mình trung quanh. Đó là cái gì? Đột nhiên xuất hiện biến hóa để Tiêu Nhiễm cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng tìm kiếm cố nhiệt lưu này đầu nguồn, mình tại trên thân cảm thụ một vòng, cuối cùng mới phát hiện cố nhiệt lưu này đầu nguồn đúng là đến với mình trong túi. Trong túi? Tiêu Nhiễm nghĩ nghĩ, trong túi tiền của mình trừ thanh kia dao gọt trái cây bên ngoài, cũng chỉ có một kiện đồ vật, là quyển nhật ký kia. Đang lúc Tiêu Nhiễm nghi hoặc lúc, bên hai lại là nghe được cạch, một tiếng gõ mõ cầm cành tiếng vang, theo sát trong hắc ám một sợi ánh sáng nhạt đem hắc ám xuyên thủng, một bóng người dẫn theo chiêng trống chậm rãi hướng phía Tiêu Nhiễm đi tới. Người kia không phải người khác, đúng là mình buổi tối hôm qua gặp phải Lý Cát. Khi ánh đèn chiếu xạ tại Tiêu Nhiễm trên thân, Lý Cát trên mặt thần sắc tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là nhàn nhạt thở dài, nói sớm, nơi này ngươi không nên tới. Lý Cát đem trên tay đèn chiếu sáng vào Tiêu Nhiễm bốn phía, nhất thời bao vây lấy Tiêu Nhiễm trung quanh hắc ám giống như thủy triều thối lui. Tiêu Nhiễm lúc này mới phát hiện, chính mình vậy mà về tới trong thôn, hay là cái kia giao lộ, cùng tối hôm qua giống như đã từng quen biết hình ảnh. Chỉ là cẩn thận Tiêu Nhiễm rất nhanh liền phát giác được trung quanh biến hóa, trước mắt thôn so trước đó càng thêm rách nát, nguyên bản vài dãy nơi ở đã biến thành phế tích, trong không khí trung quanh có N tràn ngập một cô khét lẹt mùi gây mũi. Cái này Tiêu Nhiễm thấy thế không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Lý Cát lần theo ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, có lẽ lúc này mới nơi này nguyên bản bộ dáng. Nghe nói Lý Cát lời nói, Tiêu Nhiễm không khỏi khẽ giật mình, lập tức hỏi, nói như vậy, ta ban ngày nhìn thấy những thôn dân kia, đến tột cù NG là người hay là? Cái cuối cùng chữ quỷ Tiêu Nhiễm không nói ra miệng, bởi vì hắn hiện tại cũng có chút không phân biệt được, đến tột cùng ai là người, ai là quỷ. Lý Cát minh bạch Tiêu Nhiễm ý tứ, khóe mắt híp thành khe hở, hướng về Tiêu Nhiễm giải thích nói, bọn hắn là người, chỉ là cũng không phải người, bị vây ở chỗ này mấy trăm năm, đều nhanh nát đi. Nói xong, Lý Cát cũng lắc đầu, có chút phiền muốn nói, đừng nói là người, có đôi khi ta cũng không rõ ràng. Lý Cát mang theo Tiêu Nhiễm đi lên, đi đến một cái không đáng chú ý sườn đất lúc, chỉ phía dưới. Tiêu Nhiễm cúi đầu nhìn lên, nhìn thấy những thôn dân kia giờ phút này chính vây quanh chính mình quan tài, giật nảy mình, giống như là đang nhảy đại thần mở dạng, còn có một tấm da trâu đắp lên trên quan tài. Đám người này bị vây ở chỗ này, ra không được, không chết được, duy nhất có thể chạy đi biện pháp cũng chỉ có biến thành người sống. Ngươi là bị lao thái thái kia hạ bộ, đây là muốn mượn ngươi nhục thân cho nàng nhi tử hoàn dương đấy. Tiêu Nhiễm nghe vậy lập tức nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm quan tài, cho nên căn bê ản không có cái gì ác quỷ, bọn hắn bản thân liền là so ác quỷ còn muốn ác xuất sinh, vậy liền không có biện pháp khác à? Biện pháp? Lý Cát suy nghĩ một chút, giơ ngón tay lên hướng lao thái thái trong ngực cái kia kim con cóc, nhìn thấy con cóc kia rồi sao? Giết chết nó, liền có biện pháp. Chương 9. Chú Văn, người khâu xác con cóc. Đang lúc Tiêu Nhiễm còn muốn lại truy vấn nguyên do lúc, đột nhiên cảm giác thân thể phía sau siết chặt, có một nguồn lực lượng tại nâng bay. Lý Cát thân ảnh bị cấp tốc kéo xa, Lý Cát khô gầy trên gương mặt thần sắc từ đầu đến cuối lờ đẫn, lầm bầm ý ở u bầu nói ra, điều kiện tiên quyết là ngươi trước sống sót. Hô. Trong quan tài, Tiêu Nhiễm đột nhiên mở mắt ra, theo bản năng muốn ngồi dậy, kết quả ngẩng đầu một cái, liền đụng phải quan tài. Một tiếng vang trầm, đau Tiêu Nhiễm nước mắt đều nhanh muốn chảy xuống. Một trận này thật đau, cũng làm cho Tiêu Nhiễm tỉnh táo lại, hắn từ trong túi xuất ra quyển nhật ký kia, chỉ cảm thấy nhật ký còn mang theo một trận dư ôn. Là Dương Viên giúp ta. Tiêu Nhiễm âm thầm may mắn chính mình lưu lại quyển nhật ký này, nếu không phải quyển nhật ký này đem chính mình kéo lên đến, chỉ sợ mình bây giờ hồn đều muốn chìm vào vực sâu không đáy đi, đồng thời cũng bình thường trở lại, khó trách từ hầm sau khi ra ngoài, nữ tử áo trắng chỉ mình nói có quỷ, sợ là chỉ chính là quyển nhật ký này. Cạch cạch. Lúc này, Tiêu Nhiễm trong túi một trận len ken rung động, hắn vươn tay một trận tìm kiếm sau, chỉ thấy từng cây vàng óng ánh xuất hiện tại trên tay mình. Tiêu Nhiễm nhìn thấy cái này cây vàng nóng ánh gương mặt biến sắc, lập tức đem thứ này cho ném đi một bên. Dựa theo đạo lý, cái này bảy cái vàng tỏi vừa rồi hại mệnh của mình, hiện tại là thuộc về chính mình. Có thể nói là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, vừa ăn xong thiệt tỏi lớn, Tiêu Nhiễm làm sao còn dám đem thứ này lưu tại trên thân, vạn nhất lao yêu bà kia còn có cái gì khác thủ đoạn, lại dùng vàng tỏi này hại chính mình một lần, mình tới thời điểm sợ là ruột hối hận xanh đều không dùng. Vứt bỏ trong túi vàng tỏi, Tiêu Nhiễm nhíu mày, chính suy nghĩ muốn làm sao lao ra lúc, chỉ nghe bên ngoài thôn dân nói nhỏ âm thanh cả nở dê ngày càng mãnh liệt, mơ hồ còn nghe được có kèn thanh âm. À đồng thời, Tiêu Nhiễm trước mắt đột nhiên hiện ra màu đỏ như máu đường cong. Phát động nhiệm vụ chi nhánh, đê hoàn hồn nhiệm vụ nói rõ, ngươi không có thể dựa theo lão thái thái kế hoạch bị đoạt đi hồn phách, dẫn đến hoàn hồn nghi thức xuất hiện sai lầm, hiện tại lý thường linh hồn ngay tại nguyên bản trên nhục thân khôi phục, ngươi nhất định phải thỏa mãn lý thường đề ra ba cái điều kiện, nếu không ra hỏa này sẽ lập tức thi hóa lộ sắc thành cương thi, đưa ngươi sẽ thành mảnh nhỏ. Đồng thời ngươi có hai lần cự tuyệt lý thường cơ hội. Chú ý, xin đừng nên tùy tiện đi phá hư thi thể, nếu không sẽ sớm kích phát lý thường thi biến. Nhiệm vụ nhắc nhở, nếu như ngươi có thể tại lý thường tỉnh lại trước, chữa trị lý váy nhục thân, hoàn hồn nghi thức đem sớm kết thúc. Nhiệm vụ ban thưởng, ép cấp, chú ý, tại hoàn thành lần này mê thành người tiến đi kết toán. Nhìn thấy trước mắt cho ra nhiệm vụ, Tiêu Nhiễm sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, trong lòng nhịn không được mắng thầm, đi ngươi lại ra, nhiệm vụ này thấy thế nào đều là tại muốn mệnh của mình. Có thể phàn nàn qua đi, Tiêu Nhiễm lập tức nhấc lên tinh thần, hắn hiện tại có hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất là thử đi hoàn thành nhiệm vụ thất bại, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, lựa chọn thứ hai là lao ra cùng bên ngoài những tên kia liều mạng. Nhưng thấy thế nào đều giống như đang tìm cái chết, mặc dù có thể thông qua tự mình hại mình phương tê hức đến thu hoạch ác thần lực lượng gia trì, nhưng loại phương thức này cũng là muốn phân tích tình huống, bên ngoài nhiều như vậy thôn dân, mình coi như là hướng về phía dưới cắt một đao, sợ là cũng chưa chắc có thể đánh được, huống chi còn có một vị thủ đoạn quỷ dị lao thái thái tọa trấn. Tại ngắn ngủi so sánh sau, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, mở ra đèn tin, chuẩn bị trước tiên đem nhiệm vụ này hoàn thành lại nói. Mượn đèn tin tia sáng, Tiêu Nhiễm nằm nhoài trên thi thể. Bộ thi thể này không biết bị chôn bao lâu, nhưng kỳ lạ chính là thi thể cũng không có hư thối, chỉ là huyết nục nhìn qua không lớn tươi mới, giống như là nhà tang lễ phòng ướp lạnh bên trong đông lạnh hơn 10 năm lão thi. Cái này vết cắt, Tiêu Nhiễm cẩn thận xem kỹ Lý Thường trên cổ vết cắt, phát hiện vết cắt còn rất chỉnh tề, chỉ là như vậy vết đao là thế nào cắt ra tới chính mình liền không nhìn ra, dù sao mình nghề nghiệp là chữa trị thi thể, loại này nghiệm thương vấn đề, kém xa người ta chuyên nghiệp pháp y lý thi thể chữa trị đứng lên không khó chỉ là công cụ. Lúc này, Tiêu Nhiễm vô đầu một cái, làm sao đem thứ này đem quên đi đâu? Tiêu Nhiễm vội vàng xoay người tại trong quan tài lục lọi, không bao lâu liền đem trước đó ba lô cho lục lọi đi ra. Cảm ơn trời đất, thua thiệt là vị kia người hảo tâm đem ba lô cùng nhau ném vào. Chính mình trước khi đi đem ra ra lưu lại sắc đồ sơn cùng nhau mang theo, bên trong đều là ra ra làm người khâu sắc lúc lưu lại đồ vật cũ, mặc dù công cụ có chút cũ, nhưng đều là có thể phát huy được tác dụng đồ vật. Tiêu Nhiễm đem hộp lật ra đến, đưa tay liền muốn hướng bên trong. Cũng liền tại lúc này, tay của hắn đầu chạm đến phía trên thiết bài, nguyên bản bị vải đỏ bao khỏa thiết bài đột nhiên chớp động mấy lần, ngay sau đó một cỗ mãnh liệt thiêu đốt cảm giác từ trên thiết bài đánh tới. Đau. Tiêu Nhiễm phản ứng đầu tiên chính là nắm tay rút ra, có thể thiết bài như là que hàn bình thường dính tại trên tay của mình. Lúc này, thiết bài bên trong đột nhiên toát ra một cỗ màu đỏ sẫm sương mù, trong khói mù lượn lờ, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại hình thành. Tiêu Nhiễm mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp sương khói kia dần dần ngưng tụ thành một tấm vương bức giống như là khế ước một dạng đồ vật, phía trên viết đầy siêu siêu mẹo mẹo kiểu chữ. Sau đó trên khế ước tiểu chữ vặn mẹo cùng một chỗ, giống như là một con rắn độc dọc theo bàn tay của mình chui vào. Tiêu Nhiễm hoảng sợ nhìn xem những văn tự kia, bọn chúng giống vật sống một dạng ngọ ngoại, chậm rãi dung nhập làn da. Theo văn tự thẩm đấu, một cỗ trí nhớ không thuộc về hắn cưỡng ép tràn vào trong đầu của hắn, mang đến một chân kịch liệt đau đầu. Tiêu Nhiễm cảm giác mình trong đầu giống như là chui vào một đầu cá nheo, tại chính mình trong đầu quay đứng lên. Hắn nhắm mắt lại, cố nén đau đầu, thử đi tìm hiểu chính mình trong đầu đồ vật là cái gì. Thời gian dần trôi qua, một cái quỷ dị đồ đằng xuất hiện tại Tiêu Nhiễm trong đầu. Chú văn, người khâu sắc đẳng cấp, E cấp, có thể thôn phệ mặt khác danh sách chú văn tiến hành cường hóa, hoặc là cùng với những cái khác hệ tiến hành tổ hợp đạt tới tấn thăng. Thuộc tính, thể chất 5, lực lượng 5 chuyên môn năng khiếu. Đại sư cấp khâu lại thuật đối với thôi miên, huyễn thuật, bị hoặc, nguyên rủa mặt trái các loại có một chút sức chống cự. Người nắm giữ đang sử dụng nguyên rủa vật lúc, chú văn đặc chất sẽ cùng nguyên rủa vật kết hợp, diễn sinh ra chuyên thuộc về người đặc biệt năng lực. Chú ý, cùng một kiện nguyên rủa vật, tại tiếp xúc đến khác biệt chú văn lúc, sinh ra năng lực hoàn toàn khác biệt. Chú văn là cái gì? Tiêu Nhiễm đấy lòng sinh ra một lát nghi hoặc, nhưng không thể chờ hắn đem tin tức tiêu hóa, rất nhanh có một đoạn tin tức xuất hiện tại trong đầu hắn. Phát hiện đặc thù nguyên rủa vật trấn ách phải trang kích hoạt. Tiêu Nhiễm cúi đầu xuống, nhìn xem trên tay thiết bài. Chẳng lẽ là vật này? Tiêu Nhiễm tâm đều khẽ động, thử đi kích hoạt món đồ này, mặc kệ đây là cái gì, chung quy là nhà mình mang ra đồ vật, tại cái địa phương quỷ quái này, có thể nhiều một phần ý ực lượng tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Nương theo lấy Tiêu Nhiễm xác nhận, trên tay thiết bài đúng là sinh ra một cô ý lạnh, tiến vào chính mình trong máu thịt màu đỏ sẫm chú văn đúng là lần nữa từ dưới làn da chui ra, cùng thiết bài quấn quanh ở cùng một chỗ. Sau đó một đoạn tin tức hiện lên ở trong óc của mình. Ép cấp nguyên rủa vật, trấn ách cho người khâu sắc điểm năng lượng, không, 100 trấn ách giải nạn, thăng quan phát tê ải, coi ngươi tại may thi thể thời điểm, ngươi có thể được hưởng phía dưới hai hạng đặc quyền. Đặc quyền 1, trấn ách, cưỡng ép trấn áp ác linh tà túy, trên phạm vi lớn suy yếu lực lượng của bọn hắn. Đặc quyền 2, đoạt linh, coi ngươi ho hoàn thành chữa trị lúc, có thể đọc người chết khi còn sống ký ức, cũng từ thu hoạch người chết khi còn sống một hạng năng lực. Chú ý, không cách nào thu hoạch vượt qua nguyên rủa vật bản thân đẳng cấp năng lực. Mỗi may một bộ thi thể, đem căn cứ thi thể độ khó cao thấp, thu hoạch được đẳng ngạch điểm năng lượng, tiến tới tăng lên trấn ách phần cấp. Tiếp tục thời gian, 1 giờ. Thời gian củ đồ, 2 giờ. Nhìn thấy hiện lên ở trong đầu của chính mình tin tức sau, Tiêu Nhiễm đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc. Y lập tức liếc mắt nhìn về phía trước mặt thi thể, hai mắt nhíu lại, cười lạnh nói, vừa vặn bắt ngươi luyện tập. Lúc này Tiêu Nhiễm có người, cưỡi tại Lý Thường trên thi thể, lấy ra đinh thép đối với dưới cổ xương cốt nện vào đi. Lý Thường đầu là bị cắt đi, vết cắt phi thường chỉnh tề, nhưng chữa trị đứng lên lại không phải dễ dàng như vậy, đội vàng khâu lại lời nói, sẽ dẫn đến đầu tại lực hút tác dụng dưới, dẫn đến da thịt sai chỗ biến hình. Cần dùng đinh thép trước tiên đem đầu cùng cổ cố định đứng lên, lại tiến hành câu lại. Nhìn xem phức tạp, kỳ thật cũng là đơn giản, dù sao chữa trị là thi thể, cũng không phải phức tạp gì giải tờ hở. Nương theo lấy Tiêu Nhiễm động tác, trước mặt mình xuất hiện một cái thanh tiến độ, chữa trị trình độ càng cao, thanh tiến độ tăng trưởng tốc độ càng nhanh. Đột nhiên, Lý Thường thân thể run nhẹ nhẹ một chút, ánh mắt của hắn chậm rãi mở ra, con ngươi màu xám bên TR ong lóe ra lênh quang. Tiêu Nhiễm bị bất tình lình biến hóa giật nảy mình, ngừng trong tay động tác, cảnh giác nhìn xem Lý Thường. Lý Thường mở miệng câu nói đầu tiên, "Ta muốn ăn." Lý Thường nói, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Nhiễm, làn da bắt đầu nhanh chóng biến thành đen, liền ngay cả móng tay cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng. Có ăn. Tiêu Nhiễm muốn cự tuyệt, dù sao trong quan tài này chính mình đi đâu cho hắn tìm ăn, huống chi gia hỏa này nói tới ăn, chỉ sợ cũng không phải đơn thuần muốn ăn đơn giản như vậy. Chỉ bất quá hắn ngược lại là nhớ tới trong ba lô còn có một cái đồ vật tới. Tiện tay kéo qua ba lô, Tiêu Nhiễm xuất ra một cây bơ ngọn nến trực tiếp nhét vào Lý Thường trong miệng. "Đừng khách khí, ăn nhiều một chút." Lý Thường há to mồm, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Tiêu Nhiễm, hắn muốn ăn đương nhiên không phải ngọn nến, nhưng không biết vì cái gì, ngọn nến này rơi vào trong miệng tựa như là kẹo mạch nha mở dạng, càng ăn càng thơm, hết lần này tới lần khác lại dính, căn bản không dừng được. Có câu nói là thần ngửi hương, quỷ ăn nến, cái này bơ ngọn nến chính là lúc trước hai thợ dạy vì phòng ngừa thì biến, cố ý chuẩn bị. Bên trong hỗn hợp có bơ, kẹo mạch nha thời gian càng lâu càng dính răng, dán lên miệng, một chữ cũng đừng nghĩ nói. Tại Lý Thường ăn ngọn nến thời điểm, nguyên bản đen kịt làn da bắt đầu dần dần khôi phục bình thường, thậm chí liền ngay cả móng tay cũng khôi phục bình thường bộ dáng. Tiêu Nhiễm thấy thế, khoe mắt khẽ nhếch thầm nghĩ, xem ra gia hỏa này cũng không có khó như vậy đối phó a. Lý Thường trừng to mắt nhìn, chỉ có thể liều mạng hướng trong miệng gặm, thật vất vả đem trong miệng ngọn nến gặm sạch, đang muốn đưa ra chính mình yêu cầu thứ hai lúc, Tiêu Nhiễm lại là tay mắt lanh lẹ từ tròn dê ba lô lại lấy ra một cây ngọn nến, bất chấp tất cả trực tiếp đâm Lý Thường nhất hầu mắt. Lý Thường. Tiêu Nhiễm phát giác được Lý Thường ánh mắt, nhếch miệng cười một tiếng, trên tay lại tăng thêm 5-6 cây ngọn nến đi ra. Ngươi một mực ăn, ta bao ăn no. Chương 10. Lý Thường cái chết ngươi không phải ưa thích đưa yêu cầu a. Hôm nay có thể để ngươi lại từ trong miệng tung ra một chữ, coi như ta thua. Tiêu Nhiễm trong lòng cười lạnh một tiếng, lập tức xuất ra kim khâu bắt đầu khâu lại. Kim này tuyến vào tay sát na, Tiêu Nhiễm cũng cảm giác được cùng bình thường không giống lúc trước, chỉ cảm thấy kim khâu ở tay, tựa như là thân thể của mình một bộ phận mở dạng, có loại nói không nên lời cảm giác. Ngay sau đó là các loại kỳ lạ khâu thủ pháp trống rỗng xuất hiện tại chính mình não hải. Cái này, cảm thụ được những thủ pháp này huyền bí, Tiêu Nhiễm đờ cờ mở rộng tầm mắt. Có thủ pháp chính mình có thể nhận ra đến, mặc dù cùng gia gia dạy mình không giống nhau lắm, nhưng Tiêu Nhiễm có thể trực quan cảm giác được trong đó khác biệt to lớn. Mà càng nhiều thủ pháp, chính mình đúng là đừng nói gặp qua, quả thực là chưa từng nghe thấy. Là đại sư cấp khâu thuật. Tiêu Nhiễm nghĩ đến chú văn bên trong chỗ mang theo đại sư cấp khâu thuật, bắt đầu hắn còn không có làm chuyện, dù sao mình khâu thuật đó là từ nhỏ đã bắt đầu học, hiện nay thủ nghệ của mình dù là không có 3 vị trí đầu, cũng là 5 vị trí đầu, tương đương tự tin. Sau khi chính mình chân chính cảm nhận được đại sư cấp khâu thuật lực lượng sau, mới thật sâu cảm nhận được chênh lệch, bất quá rất nhanh, phần này hổ thẹn liền bị những này huyền bí thủ pháp cho trùng kích tan thành mây khói. Mặc kệ trước đó kỹ thuật của mình thế nào, hiện tại có đại sư cấp khâu thuật gia trì, những này kỳ diệu khâu pháp liền tất cả đều là chính mình. Không lưu ngấn. Rất nhiều thủ pháp bên trong, Tiêu Nhiễm chú ý tới trong đó một môn thủ pháp, môn này thủ pháp khe hở bởi vì khâu lại không lưu ngấn mà gọi tên, trọng yếu nhất chính là đầy đủ đơn giản cấp tốc, thích hợp nhất dưới mắt sử dụng. Cầm lấy ngân châm, Tiêu Nhiễm ngón tay như điện, hắn vốn là kỹ nghệ không sai, tăng thêm đại sư cấp khâu thuật gia trì, giờ phút này càng là nhanh như thiểm điện. Lý Thường tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, làm sao trong miệng ngọn nến càng nhai càng dính, nuốt không trôi, nhả không ra, thật vất vả ăn hết hơn phân nửa, Tiêu Nhiễm đã lại lấy ra một cây ngọn nến đến miệng bên cạnh. Lý Thường vốn còn muốn im miệng dãy rủa, kết quả Tiêu Nhiễm trực tiếp đem hắn cái cầm cho tháo, bất xê hấp tất cả trực tiếp cho hắn nhét vào. Ô ô ô. Màu trắng sắp nước thuận khỏe môi tràn ra tới, Lý Thường trừng to mắt, trong mắt che kín tuyệt vọng cùng ủy khuất. Theo trong tay kim khâu dọc theo vết cắt nhanh chóng xen kẽ, trước mắt nhanh tiến độ cũng dần dần viên mãn. Chỉ đợi Tiêu Nhiễm cầm trong tay kim khâu nhẹ nhàng kéo một phát, theo da thịt nắm chặt, nguyên bản vết cắt chỉnh tề ghép lại cùng một chỗ. Mà cùng một thời gian, Lý Thường đột nhiên trừng to mắt, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, Tiêu Nhiễm không biết xảy ra chuyện gì, muốn né tránh, nhưng trong quan tài không gian liền lớn như vậy, chỉ có thể ngẩng đầu lên, thuận tay xuất ra chủy thủ ngăn tại trước ngực. Không bao lâu, chỉ gặp Lý Thường ngực gồ cao lên một nốt sần từ từ hướng thượng du, sau đó há miệng siêu, một tiếng, một viên đồng tiền từ trong miệng phun ra, giống như là phi đao một dạng sát Tiêu Nhiễm bên hai, nện vào trên vách quan tài. Phút ngay sau đó thân thể một trận vô cùng phấn chấn, một tiếng cái bom sinh hóa vang lên, trong nháy mắt dù là Tiêu Nhiễm thiếu chút nữa cũng bị phun ra ngoài. Ông trời ơi, lập tức dùng quần áo che lại miệng mũi, nhưng trong lòng lại đột nhiên bình thường trở lại. Bởi vì cái gọi là người sống chết khí, người chết lại là muốn đem khí phun ra ngoài. Gia hỏa này bị chém đầu, khí cũng là bị người cho phong ở trong thân thể, bây giờ đầu đôi tương liên, khí này tất nhiên là không phong được. Chỉ gặp trước mặt Lý Thường trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Nhiễm, nhưng thân thể lại là đang nhanh chóng mục nát, cho đến cả khuôn mặt đều xẹp xuống về phía sau, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Lúc này tiếng nhắc nhở cũng trong cùng một lúc xuất hiện tại Tiêu Nhiễm bên hai. Phát động nhiệm vụ chi nhánh, đoạn hồn đã hoàn thành, ban thưởng sẽ ở lần này mê thành sau khi kết thúc kết toán. Người đã đạt thành phát động đặc quyền điều kiện, phải trang phát động đặc quyền đoạt linh. Nghe được nhắc nhở, Tiêu Nhiễm không do dự, quả quyết lựa chọn đoạt linh. Hắn bật thốt lên trong nháy mắt, trên thiết bài khói đen lần nữa toát ra, mà cô ý lạnh kia cũng từ chấn ách bên trên cấp tốc lan tràn đến toàn thân hắn. Tiếp đấy, hắn cảm giác đến một cỗ lực lượng vô hình từ trong cơ thể mình tuôn ra, vọt thẳng hướng Lý Thường thi thể. Trong chốc lát, Tiêu Nhiễm trước mặt một trận mơ hồ, Lý Thường ký ức bắt đầu hiện lên ở Tiêu Nhiễm trước mặt. "Thiện nhân, ngươi còn dám chạy, lão tử đánh chết ngươi." Nương theo lấy Lý Thường tiếng mắng chửi, mặc màu xanh đồng phục nữ hài bị thô bạo đạp ngã trên mặt đất, chưa thấy qua Dương Huyên diện mạo, có thể quần áo trên người là sẽ không sai, nàng chính là nhật ký chủ nhân Dương Huyên. Chỉ là sau đó, trong trí nhớ hình ảnh lại để Tiêu Nhiễm nhíu chặt lông mày, chỉ gặp Lý Thường ngay sau đó là một trận quyền đấm cước đá. Cái này Lý Thường quyền cước thế đại lực trầm, trên đất Dương Huyên không có mấy lần liền đau ngất đi. Lúc này một bóng người xông lại, ngăn cản Lý Thường không phải người khác, chính là Đào Ca. "Đại ca, đừng đánh nữa, đánh chết, đánh cho tàn phế liền không đáng giá." Đào Ca ôm Lý Thường cánh tay nói ra. Lại không muốn Lý Thường xoay đầu lại một bàn tay đập vào Đào Ca trên khuôn mặt, đánh Đào Ca một cái lảo đảo, kém chút quẳng xuống đất. "Mẹ nhà mày, ngươi thì tính là cái gì cũng xứng đến dạy ta." Lý Thường mặt đen lên, khẩu phun cục đàm, chỉ vào trên đất Dương Huyên nói nương môn này không phải liền là cảm thấy mình đọc qua mấy ngày sách à. "Rơi vào chúng ta người trên tay, còn có thể đến phiên nàng giả thanh cao, đi đem nàng cho ta khóa hậu viện trong hầm ngầm đi." Đào Ca bụng mặt đứng lên, nghe vậy khẽ giật mình, tựa hồ minh bạch Lý Thường ý nghĩ, chặn lại nói, "Đại ca, lao thái thái chỗ ấy." Lý Thường liếc mắt liếc một cái Đào Ca, ai ập tức để Đào Ca theo bản năng trốn về sau một bước. "Hắc, sợ cái gì, mẹ ta chỗ nào ta đi nói, vừa vặn, chúng ta người rơi vào trong thôn này lâu như vậy, cũng nên ăn cái nhà, đi cho huynh đệ nói một chút, buổi tối hôm nay chúng ta uống rượu với nhau." Nói xong Lý Thường nắm lên trên mặt đất nữ hài tóc, "Ngươi không phải thành cao a? Tối nay huynh đệ chúng ta thay phiên hầu hạ ngươi, nhìn ngươi trả hết nợ không?" Thiếu nữ nghe vậy thân thể không tự chủ run rẩy lên. Rất nhanh, thiếu nữ liền bị cả đám lôi kéo ra khỏi phòng phòng, Tiêu Nhiễm nhìn xem Lý Thường ký ức, trong lòng cũng không nhịn được run rẩy một hồi. Một đêm kia ngoài phòng tám cái bàn rượu ngồi đầy người, cả đám uống hồng quang đầy mặt, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy người kết bạn từ hậu viện kéo quần lên đi tới, lại có mấy người cười khanh khách buông xuống ly rượu, kề vai sát cánh hướng hậu viện đi. Ký ức như cưỡi ngựa xem đèn, Tiêu Nhiễm khống chế những cái kia không tốt hình ảnh cấp tốc hiện lên, cho đến một đêm kia, thời tiết đặc biệt im lìm. Lý Thường ngồi tại trên ghế đầu, không ngừng đánh lấy cây quạt, trên thân đã bị mồ hôi thấm ướt, trong miệng mắng liệt liền nói, "Cái gì phá thiên khí, nơi này thật sự là sắp đem lão tử nhịn gần chết." Đào mấy ca người ngồi ở một bên buổi tiếu, ai cũng nhìn ra Lý Thường tâm tình không tốt, cũng không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện, sợ trêu chọc đến Lý Thường nổi giận. Gặp bọn họ đều không nói lời nào, Lý Thường nâng bình trà lên, kết quả phát hiện trong ấm trà không có nước, lập tức quay đầu hướng phía phòng bếp mắng, "Chết à, đàn bà túi, lâu như vậy cũng không biết lấp lướt nước đến." Một lát sau, Dương Viên từ trong hòng bếp đi tới, trên thân chỉ có một kiện một mạc áo dài, cổ áo được mở, tóc xóa, cùng lúc trước bộ dáng cũng là tưởng như hai người. Dương Viên đi tới thời điểm, Lý Thường còn cố ý tại nàng trên mông hung hăng đập một thanh, đối với cái này Dương Viên tựa hồ đã chết lặng một dạng, dẫn theo ấm nước liền hướng phòng bếp đi. "Ha ha ha ha." Đám người thấy thế một trận cười to. Tựa hồ là đang chế giễu lúc trước cái kia thành cao nữ học sinh, hiện tại đã ngoan ngoãn biến thành bọn hắn phát tiết công cụ bình thường. "Hay, đại ca lợi hại, để con quỷ nhỏ này cùng chó một dạng ngoan ngoãn mà nghe lời." Bên người nói là một tên tặc mi thử nhãn, xem xét cũng không phải là mặt hàng nào tốt. Lời này vừa nói ra, dẫn tới đám người một trận cười vang, Lý Thường lại là hừ lạnh một tiếng, "Hừ, ngu xuẩn, đều giống như ngươi, đem nữ nhân đầu lưỡi cắt, chân đánh gãy, kết quả chính mình còn muốn hầu hạ." Bị Lý Thường tiểu nói này, nam nhân sắc mặt biến hóa, chỉ có thể túi đầu khô nở dê còn dám nói nhiều. Lúc này Dương Viên đã đem ấm nước đặt lên bàn, giữ im lặng đứng ở một bên nhìn xem. "Lan, nhìn xem làm cái gì, đi đem cỏ heo đều cắt." Dương Viên túi đầu, yên lặng đi đến một bên, cầm lấy áp đao bắt đầu cắt lên cỏ heo. Lý Thường bọn người tiếp tục uống nước, gặm lấy hạt dưa, cũng chính là đại khái thời gian một chén trà công phu đột nhiên Lý Thường mấy người sắc mặt có chút không đúng. "Đại ca, ta..." Đào Ca một đoàn người ôm bụng, chỉ cảm thấy một ngạt khó thở không thở nổi, Lý Thường sắc mặt cũng đồng dạng không tốt, trong bụng từng đợt thật đau đớn kích, thân thể mềm nhũn liền ngã trên mặt đất không nói ra lời. Lúc này mắt tối sầm lại, chỉ gặp Dương Huyên không biết khi nào xuất hiện tại trước mặt. Nàng liền ngồi xổm ở Lý Thường trước mặt, lặng lặng nhìn hắn. Lý Thường trừng to mắt, trong lòng lập tức sinh ra một trận dự cảm không tốt, nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, nàng từ đâu tới độc dược. Càng là chấn kinh nữ nhân này làm sao dám đâu. Bọn hắn người những năm này gạt đến nữ nhân, nhiều nhất bất quá là phản kháng ra chạy, chưa từng có người nào dám đối bọn hắn hạ độc. Dương Huyên tựa hồ nhìn ra Lý Thường nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn sân nhỏ trong góc viên kia cây trúc đào nói tê rên sách nói, "Thứ này có kịch độc, rất đơn giản, chỉ cần gạt ra điểm nước là được. Ta giết chết ngươi." Lý Thường đưa tay chụp vào Dương Huyên, chỉ gặp hắn ngón tay như cầu, năm ngón tay to dài hữu lực bộ dáng, xem xét cũng không phải là tùy ý vồ một cái, càng giống là một loại nào đó công phu. Nào biết chính mình vừa động thủ, ý hạ ý là dẫn tới trong bụng trận trận thật đau đánh tới, trong nháy mắt làm hắn một chút khí lực đều để lên không nổi. Lúc này, Lý Thường đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ gặp Dương Huyên chậm rãi đem cắt cỏ heo áp đao để tới. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Dương Huyên không có trả lời, chỉ là lặng lặng giơ lên trong tay áp đao. Ánh mắt của nàng lạnh đến khiến người ta run sợ, phản phất đã không có bất luận cái gì tình cảm ba động. Lý Thường muốn dãy rủa, lại phát hiện chính mình ngay cả cơ bản nhất phản kháng đều làm không được. Sợ hãi giống như thủy triều che mất ý thức của hắn, hắn rốt cục ý thức được, cái này bị hắn tùy ý lăng nhục nữ nhân lại muốn giết hắn. "Ngươi không có khả năng giết ta, mẹ ta thủ đoạn ngươi cũng biết, ngươi dám giết ta, nàng hẳn là để cho ngươi sống không bằng chết." Nhưng mà Lý Thường lời nói cũng không có đối với Dương Huyên sinh ra ảnh hưởng chút nào, nàng vươn tay nắm lên trên mặt đất đã không có năng lực phản kháng Lý Thường, đem hắn đầu đặt ở áp dưới đao, sau đó hai tay dùng sức rời xuống ép. Phúc. Thế giới trước mắt bắt đầu xoay tròn, ngay sau đó nồng đậm mùi máu tươi nặng bùn đất mùi tràn vào xoang mũi, trong hoảng hốt hắn nhìn thấy ngoài cửa hướng phía chính mình chạy tới mẫu thân, hé miệng muốn hướng phía chính mình nói cái gì, có thể ý thức cũng tại lúc này bắt đầu mơ hồ. Chương 11. Đảo ngược tiên cương ngươi chữa trị Lý Thường thi thể, cho điểm là D cấp, thu hoạch được 10 điểm năng lượng. Nghe được chính mình chữa trị kết quả đánh giá vẹn vẹn chỉ có D cấp đằng sau, Tiêu Nhiễm lập tức có chút thất vọng, đồng thời trong lòng lại không khỏi cảm thấy nghi hoặc. chính mình cũng đại sư cấp khâu thuật, làm sao mới chỉ có dê cấp đánh giá, như vậy cấp bậc cao hơn đánh giá lại là làm sao làm được đâu. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng nguyên do, tiếng thứ hai nhắc nhở theo sát mà đến. Trấn ách đoạt linh thành công, ngươi thu hoạch được lý thưởng năng lực hổ quyền nương theo lấy tiếng nhắc nhở, Tiêu Nhiệm trong đầu hiện ra liên tiếp ký ức, cùng vừa rồi loại kia đọc hình thức chỗ khác biệt, những ký ức này phản phất là khảm vào trong ý thức của chính mình. Từ học quyền bắt đầu đến luyện quyền quá trình, thậm chí còn có lần thứ nhất dùng hổ quyền đả thương người khác lịch trình rõ mồn một trước mắt, phản phất bản thân Tiêu Nhiệm ký ức. Đây đều là lý thưởng ký ức, chỉ là bị xóa đi cá nhân cảm xúc cùng tư duy, đơn thuần làm một đoạn ký ức hòa tan vào Tiêu Nhiệm trong trí nhớ. Trong chốc lát, Tiêu Nhiệm lại mở mắt thời điểm, ánh mắt lóe lên, đưa tay một quyền nện ở trên quan tài. Phanh! Trước mặt vách quan tài lập tức phát ra một tiếng im lìm bạo hưởng, thậm chí xen lẫn mảnh gỗ vụn băng liệt tiếng vang. Cẩn thận nhìn lên, đúng là tại trên quan tài lưu lại một cái quyền ấn con đi ra. Cái này cũng đem Tiêu Nhiễm chính mình cũng giật nảy mình, chính mình chỉ là thu được hổ quyền năng lực, nhưng thân thể vẫn như cũng là nhục thể phàm thai, ở đâu ra khi e lực lớn như vậy? Bất quá nghĩ lại ở giữa Tiêu Nhiễm liền nghĩ minh bạch, hẳn là chú văn mang tới gia trì. Thể chất 5, lực lượng 5 tăng thêm trước đó chính mình tự mình hại mình một đao, ác thần gia trì, chính mình tổng cộng thu được 6 điểm lực lượng gia trì. Cái này gia trì trình độ mạnh bao nhiêu, Tiêu Nhiễm có so sánh, nhưng từ một quyền của mình đánh nứt vách quan tài đến xem, chí ít đã vượt qua người bình thường rất nhiều. Đang lúc Tiêu Nhiễm suy tư, ngoài quan tài lại là đột nhiên truyền đến đảo ca thanh âm. Đại ca, là ngươi a? Tiêu Nhiễm nghe vậy khẽ giật mình, chợt minh bạch đây là người bên ngoài đem mình cho là lý thưởng. Với bạn, bọn hắn muốn đoạt xa ta cho bọn hắn tương kế diệu kế. Nghĩ đến cái này, Tiêu Nhiễm ho nhẹ một tiếng, lập tức bắt trước lý thưởng ngày bình thường bộ kia ngang ngược cản rỡ tư thái mắng, nói nhảm, không phải ta, còn có thể là ai? Mau đưa quan tài cho lão tử mở ra, các ngươi muốn ngạt chết ta một đám thùng cơm. Nói xong Tiêu Nhiễm còn cạch cạch hướng phía vách quan tài hung hăng đạp hai cước. Cái này táo bạo tiểu tính tình, trong nháy mắt để ngoài quan tài đảo ca mấy người thần sắc đại hỉ, tìm được đã lâu cảm giác. Là đại ca, mau mau đem quan tài mở ra. Mẹ nó, ta đã nói đừng nện cái đinh, ai đập đinh quan tài? Nhanh đi cầm xà beng. Bên ngoài cả đám luôn cuống tay chân, một lát sau mới nghe được vách quan tài ca một tiếng, lập tức bị người cho đẩy ra. Không đợi đám người thò đầu ra, Tiêu Nhiệm đã từ trong quan tài đứng lên, hai mắt quét mắt một vòng sau, đưa tay một bàn tay rút đảo ca trên khuôn mặt. Đùng. Đảo ca chỉ cảm thấy khuôn mặt nghiêng một cái, lập tức nửa gương mặt đều bay thẳng ra ngoài, chờ hắn ngẩng đầu thời điểm, chỉ gặp xé rách gương mặt bên dưới, lộ ra chảy chất lỏng màu vàng thì thối. Sự biến hóa này lập tức để Tiêu Nhiễm chút vội vàng không kịp chuẩn bị, quên những người này phần lớn là giấy da mặt. Mắt thấy Tiêu Nhiễm sửng sốt bộ dáng, Đào ca sợ là hù dọa Lý Thường, vội vàng bụm mặt giải thích nói, đại ca đừng sợ, chúng ta là người sống, không phải quỷ. Cùng các ngươi so ra, quỷ là thiện lương. Tiêu Nhiễm trong lòng thầm mắng một tiếng, trên mặt càng là bĩu môi một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, đừng nói ngươi không phải quỷ, liền xem như quỷ lão con cũng có thể đánh ngươi biến thành rùa. Thiện nhân kia đâu? Còn có các ngươi làm sao biến thành quỷ bộ dáng này? Tiêu Nhiễm học Lý Thường giọng điệu, kết hợp Lý Thường ký ức hỏi. Nghe được Tiêu Nhiễm hỏi thăm, Đào ca lập tức giải thích nói, đại ca, vậy cũng là thật lâu sự tình ngài trước đi ra, lao thái thái đoán chừng vẫn chờ ngươi đây. Mẹ ta đâu? Nói xong ngẩng đầu một mặt mờ mịt hướng phía bốn phía nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy lao yêu bà kia tung tích. Lao thái thái mệt mỏi, cũng không biết ngươi chừng nào thì có thể tỉnh lại, cho nên liền sớm đi về nghỉ ngơi, bất quá ngươi yên tâm, ta đã để cho người ta đi thông chi lao thái thái. Nói xong Đào ca hướng phía bên người mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy người lập tức chen chúc đi lên, mang theo Tiêu Nhiễm hướng trong thôn đi. Sau đó mang theo Tiêu Nhiễm một đường hướng trong thôn đi, vừa đi vừa cùng hắn nói ra, từ khi ngươi bị tiện nhân kia hại đằng sau, Lao Thái Thái kịp thời dùng một viên đồng tiền phong bế ngươi cuối cùng một hơi, vì để cho đại ca ngài phục sinh, Lao Thái Thái càng là đổ thôn một nửa người, làm một cái thuật, lại không muốn cuối cùng gây ra rủi ro, đem chúng ta cũng cho vây ở nơi này. Đào ca sinh động như thật đem chuyện sau đó nói cho Tiêu Nhiễm. Mặc dù hắn nói hời hợt, có thể Tiêu Nhiễm nghe được là một tê giận hãi hùng kết vía, hắn biết lao yêu bà này không phải vật gì tốt, lại không muốn đúng là như vậy tâm ngoan thủ lạc. Cũng tại đồng thời đấy lòng bình thường trở lại rất nhiều. Khó trách nhắc nhở thảo luận, nơi này thôn dân có thể tin tưởng, hiển nhiên nhắc nhở bên trong thôn dân cũng không phải là trước mắt Đào ca những người này, mà là những cái kia bị bọn hắn sát hại thôn dân. Mà chính mình chân chính nhiệm vụ chính tuyến, cũng là vì đám này thôn dân tìm tới giải thoát biện pháp. Cái này không khỏi khiến Tiêu Nhiễm nhớ tới Lý Cắt lời nói kia, cùng lao yêu bà kia trên tay kim con góc. Tiêu Nhiễm trong lòng chính suy nghĩ làm như thế nào đem lão yêu bà kia trên tay kim con quốc giết chết thời điểm, đột nhiên bất thình lình chú ý tới, Đào ca mấy anh em người không biết lúc nào đã đem thân thể gần sát tại chính mình trung quanh. Trong nháy mắt, Tiêu Nhiễm lòng sinh cảnh giác, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt căng thẳng. Động thủ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đào ca giống to một tiếng, trung quanh bốn người nhao nhao từ bên hông rút ra lưỡi búa, hướng phía Tiêu Nhiễm chém tới. Cũng chính là một sát na này ở giữa, Tiêu Nhiễm thân thể đột nhiên về sau đánh tới, sau lưng hai người dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí đều không thể cầm trong tay lưỡi búa giơ lên, liền bị hung hăng đụng cái lảo đảo. Không đợi hai người đứng vững, Tiêu Nhiễm một cái đuôi hổ quét ngang hướng đem bên trong một người đạp bay ra ngoài. Một người khác vừa lấy lại tinh thần, đã thấy Tiêu Nhiễm hai tay thành trảo thẳng đến mặt mà đến, lập tức biến sắc, vội vàng đưa tay ngăn tại nhấc trước mặt, lại không muốn biến trưởng thành quyền, một quyền đem xuống dưới càng là lôi cuốn lấy một cỗ gió lạnh, giống như là 80 cân truy xoay tròn nện ở trên cánh tay mình một dạng, trực tiếp đem ngăn tại trước mặt hai tay đẩy ra. Ngay sau đó một quyền đánh tới hướng mặt, trực tiếp đem đầu người đập vỡ ra. Tiêu Nhiễm thở phào, liền nghe sau lưng một trận âm thanh xé gió, không kịp trốn tránh, hắn cơ hồ là bản năng làm ra phản ứng, một cái hoành lăn tránh né. Xoẹt xẹt, trên lưng một trận nóng bỏng gai đau đánh tới, Tiêu Nhiễm tay kia vừa sờ, trên lưng đã là bị chặt ra một vết thương, thua thiệt là chính mình tránh nhanh, không phải vậy một đũa này bổ trúng, sợ là có thể đem chính mình cổ sống cho bổ xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Đào Ca dẫn theo lưỡi búa, sắc mặt dữ tợn theo dõi hắn. Các ngươi điên rồi, dám xuống tay với ta. Trong chốc lát, Tiêu Nhiễm ngáy lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, ta bại lộ. Đối mặt Tiêu Nhiễm chất vấn, Đào Ca sắc mặt càng phát ra dữ tợn, nguyên bản liền bị Tiêu Nhiễm một bàn tay đánh nát gương mặt, giờ phút này càng giống là từ cho nở dê địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Điên. Đào Ca mấy người nhìn nhau, trên mặt ý cười càng phát ra dữ tợn, trong mắt tràn đầy oán hận, chúng ta cũng sớm đã điên rồi, vì ngươi, cái kia đang chết lao thái bà đem chúng ta vây ở chỗ này, trơ mắt nhìn chúng ta hư thối, bốc mùi, chúng ta bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ, bị vây ở chỗ này, đã sớm muốn điên rồi. Các ngươi dạng này, liền không sợ mẹ ta. Tiêu Nhiễm nói còn chưa dứt lời, Đào Ca liền ngắt lời nói, sợ, chúng ta làm mộng đều sợ nàng, nàng tại trên người chúng ta một người đè ép một chỗ tiền, nàng chỉ cần nhấc nhấc tay chỉ, liền có thể để cho chúng ta sống không bằng chết, nhưng bây giờ nếu là bắt sống ngươi, không sợ nàng không đi vào khuôn phép. Lao yêu bà kia trên tay tiền có bao nở hiêu lợi hại, Tiêu Nhiễm là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nghe vậy cũng liền minh bạch vì cái gì Đào Ca bọn người không dám phản kháng. Nói lời vô dụng làm gì à, bắt hắn lại, bước lao nương môn kia đem kim tiềm giao ra, chúng ta đều giải thoát. Nói mấy người dẫn theo lưỡi búa hướng phía Tiêu Nhiễm giết tới. Tiêu Nhiễm tâm thần run lên, cấp tốc lui lại, né tránh tới lưỡi búa, đồng thời một cái vật mạnh, thân thể dán lên bên trái trước mặt nam nhân, lực lượng toàn thân trong nháy mắt bạo phát đi ra, thân thể của hắn như là một viên như đạn pháo xông về phía trước địch nhân, một quyền đánh vào đối phương ngực, đem nó đánh bay ra ngoài, phá tan một đạo lỗ hổng sau, trực tiếp lao ra bên ngoài chạy. Song quyền nan địch tứ thủ, chính mình mặc dù có được lý thường hộ quyền, nhưng nói đến kỳ thật cũng chính là tam bản phủ, Đào Ca bọn người hiển nhiên đều đã đỏ mắt, chỉ cần một búa bổ vào trên người mình, chính mình là trọng thương. Về phần cùng Đào Ca bọn hắn hòa đàm, cho thấy thân phận của mình. Ý nghĩ này hiện lên liền bị Tiêu Nhiễm tiêu diệt. Đây không phải tinh khiết đại oan trùng a, không nói đến Đào Ca bọn hắn tin hay không, liền nói đem chính mình cái mạng này đặt ở trên tay bọn họ bản thân là được không thông. Chật hẹp trong ngõ nhỏ, hai bên là cao cao tường gạch, trên lưng đau rát cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, Tiêu Nhiễm đã có thể ngửi được nồng đậm mùi máu tươi. Mà Đào Ca tiếng mắng của bọn họ cùng đuổi theo tiếng bước chân phảng phất ngay tại bên hai, để hắn không dám có chút buông lỏng. Hô. Đột nhiên một tiếng phá phong vang, Tiêu Nhiễm đột nhiên quay đầu, đã thấy một đạo thân ảnh to con từ trong ngõ hẻm bên cạnh bật ra, trong tay vung lấy một cây thô to gậy gỗ, đối với Tiêu Nhiễm hung hăng một kích. Tiêu Nhiễm dừng lại, sau đó bỗng nhiên nhảy một cái, tránh thoát công kích của đối phương. Người kia hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Nhiễm sẽ như vậy linh hoạt, một kích không trúng, cây gậy vung mạnh cái không, thân thể xuất hiện một lát cứng ngắc. Tiêu Nhiễm nơi nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này, một cước đá vào người kia trên đầu gối. Vốn là nhanh mục nát thân thể, bên ngoài khét một lớp giấy, chỗ nào chịu đựng Tiêu Nhiễm một cước này, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, đầu gối bỗng nhiên cong thành L hình, người kia kêu thảm ngã trên mặt đất. Đáng tiếc không kịp bổ đao, lại có hai người từ chỗ ngoặt lao ra, một người cầm một thanh dao phay, một người nắm một cây gậy, thẳng đến hướng Tiêu Nhiễm mà đến. Đáng chết. Lý Thường nhóm này cứ như vậy không khai người chào đón a. Tiêu Nhiễm thầm mắng một tiếng, quay người quẹo vào một chỗ khác hẻm nhỏ, thừa dịp đám người không chú ý, trực tiếp leo tường ẩn thân tiến trong viện. Chỉ chốc lát liền nghe đến bên ngoài viện, rối bời tiếng bước chân cấp tốc đi qua. Hô. Tiêu Nhiễm nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, không khỏi thở phào một hơi, kết quả ngẩng đầu một cái, liền thấy trước mặt ngoài cửa phòng, một cái trung niên hán tử đang bưng chậu rửa mặt đi tới, nhìn thấy Tiêu Nhiễm sau, hai người này đều sửng sốt một chút. Cũng chính là ánh mắt đối mặt một giây sau, hán tử đột nhiên cầm trên tay chậu rửa mặt hướng trên mặt đất hung hăng hất lên, hắn ở chỗ này. Tiêu Nhiễm thần sắc trên mặt đột biến, không để ý tới cùng giá hỏa này tính sổ lập tức đứng lên liền chạy ra ngoài. Mắt thấy Tiêu Nhiễm lao ra cửa đi, hán tử quan sát một chút, lập tức cầm lấy cái cuốc đi theo đuổi theo ra cửa đi, lập tức động tĩnh dần dần bắt đầu biến lớn đứng lên, bắt đầu chỉ có Đào Ca mấy người bọn hắn, có thể dần dần liền biến thành mười mấy người. Trong những người này, có một ít vốn là không có cái kia tạc đảm, có là tại quan sát, kỳ thật liền ngay cả Đào Ca cũng không rõ ràng những người này có nguyện ý hay không đi theo chính mình làm, thậm chí bọn hẳn nguyên bản sợ tiết lộ phong thanh, cũng không dám tại mộ tổ độc thủ. Dù sao nếu là bị Lao Thái Thái biết, chờ lấy kết quả của bọn hắn, đơn giản không dám tưởng tượng. Nhưng bây giờ gia nhập người càng ngày càng nhiều, tình huống cũng ngoài Đào Ca đoán trước. Trong những người này, có chính mình cũng không biết vì cái gì liền mơ mơ hồ hồ gia nhập vào, nhưng trên mặt mỗi người đều tràn đầy phấn khởi, chỉ cảm thấy ngực kiềm chế khẩu khí cũng không dừng được nữa xông lên đầu. Thôn này vốn cũng không lớn, trước sau cũng bất quá mấy cái phố nhỏ, Tiêu Nhiễm không có chạy mấy bước, lại đột nhiên ngừng lại, nhìn xem trước mặt ngõ cụt, sắc mặt đống nhiên trở nên khó coi, lại quay đầu đi, chỉ gặp Đào Ca đám người đã mang người đuổi đi theo. Bắt hắn lại, bắt hắn đi tìm lao yêu bà kia. Lần này Đào Ca cùng Tiêu Nhiễm không nói nhảm, giơ tay lên bên trên lưỡi búa, mang người liền nhào lên. Thấy thế, Tiêu Nhiễm khỏe miệng giật một cái, móc ra trong túi thanh kia dao gọt trái cây. Nhìn xem tiểu xảo dao gọt trái cây, Đào Ca trên mặt ý cười càng đậm, lung lay trên tay lưỡi búa, liền định trước tiên đem tên hôn đản này tứ chi chặt đi xuống lại nói. Tiêu Nhiễm thanh này dao gọt trái cây lại không phải đối thủ bọn hắn, chỉ gặp Tiêu Nhiễm lưỡi đao khẽ đảo, nhắm ngay chính mình bụng dưới hung hăng một đao vào đi. Lạnh buốt lưỡi đao xuyên phá da thịt trong nháy mắt, thật đau giống như một đạo thiểm điện xuyên qua toàn thân. Cùng nhau mà đến, còn có một tiếng băng lãnh tiếng nhắc nhở. Thu hoạch được, ác thần chi lực gia trì, lực lượng một thu hoạch được, ác thần chi lực gia trì, lực lượng một thu hoạch được ác thần chi lực gia trì, lực lượng một thu hoạch được ác thần chi lực gia trì, lực lượng một ác thần cảm nhận được thành ý của ngươi, nếu muốn thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, xin mời hoàn thành càng đặc sắc hiến tế. Chương 12. Ác kim con quốc hiến đại gia ngươi. Tiêu Nhiễm hai mắt xích hồng, cảm nhận được thân thể trong nháy mắt giống như là một chút thêm ra một cỗ không dùng hết lực lượng, đối mặt xông lên thân ảnh, nhấc chân một cước đá vào đối phương ngực. Nguyên bản liền có được 6 điểm lực lượng giá trị, hiện nay càng là vượt qua 10 điểm lực lượng tăng lên, cả hai hoàn toàn là biến hóa về chất. Tên thôn dân kia chỉ nghe được ngực truyền đến một trận xương cốt tiếng vỡ vụn, toàn bộ lồng ngực đều lõm vào hơn phân nửa, thân thể càng giống như đạn pháo bay ra ngoài đện ở phía sau mấy người trên thân, trực tiếp đập ngã một mảng lớn. Mắt thấy 4-5 người ngã trên mặt đất đã không đứng dậy nổi, Tiêu Nhiễm vốn định hổ vào bầy dê, đem đám hôn đản này tất cả đều nghiền nát rơi, nhưng đột nhiên vừa chuyển động ý nghĩ, lại để mình tỉnh táo lại. Không được, hiện tại còn không phải cùng đám người này liều mạng thời điểm. Chính mình có thể liều mạng một thân man lực đem những này ra hỏa đè xuống đất ma sát, có thể cứ như vậy, chính mình sợ là cũng không dễ chịu, dù là mình đã tránh đi yếu hại, có thể mặc cho ai trên bụng thêm ra một cái LO thùng cũng sẽ không dễ chịu tí nào. Càng quan trọng hơn là, chính mình cùng đám này tạm ngư liều cho cá chết lưới rách, ai tới đối phó bị kia lão yêu bà đâu. Nghĩ đến cái này, Tiêu Nhiễm liên tiếp đạp lần hai, ba người sau, nắm lên bên cạnh một người ngăn tại trước người xem như tâm chắn trực tiếp vọt tới đám người. Cái này ngõ cụt cái hẻm nhỏ đường vốn là hẹp, lần này bị Tiêu Nhiễm đụng người lật ngựa nhau nhau gào một mảng. Ai nha, đừng dẫm, đừng dẫm. Ai chân lấy ra? Đừng kéo, đây không phải là dây lưng quần a. Nhất thời toàn bộ cái hẻm nhỏ loạn tung tung kêu, Tiêu Nhiễm lại dựa vào một thân man lực một mực xông về phía trước, có người vốn định thừa cơ chém hẳn một đao, cũng bị trên tay hắn thịt người tâm chắn ngăn cản xuống dưới. Chỉ chờ Tiêu Nhiễm xông ra hẻm nhỏ, quay đầu nhìn lên, chỉ gặp cả đám ngã trái ngã phải âm thanh không ngớt. Thấy thế hắn đem trên tay đã cắm đầy vết lưỡi búa lưỡi đao khiên thịt trên mặt đất ném một cái, hướng phía Đào Ca đám người phương hướng miệng cười một tiếng, quay người liền hướng trong thôn chạy. Hỏng. Nhìn thấy Tiêu Nhiễm bóng lưng rời đi, Đào Ca trên mặt hư thối cơ bắp đều tại không cầm được run rẩy. Hắn quá rõ ràng Lý Thường tính tình, bọn hắn lần này đối với Lý Thường xuất thủ, liền xem như lão thái thái lòng từ bi, lời ý thường cũng sẽ để bọn hắn sống không bằng chết. Hung chi, lão thái thái vì cứu sống hắn, không tiếc giết nửa cái người trong thôn, hiện tại thật vất vả phục sinh, há có thể bỏ qua cho bọn hắn. Đào Ca càng nghĩ càng là hoảng sợ, thân thể đã không cầm được bắt đầu run lên đứng lên. Nhưng bây giờ muốn đuổi theo đã không kịp, nghĩ đến cái này Đào Ca để cho mình trấn định lại, quay người hướng phía mọi người nói, tất cả đứng lên, tất cả đứng lên, đi thông chi trong thôn tất cả mọi người, nói cho bọn hắn, đều là giả, lão thái thái chỉ muốn phục sinh con của hắn, căn bản liền sẽ không quan sống chết của chúng ta muốn sống có nhân dạng, đều cho ta cùng đi tìm lão thái thái tính sổ. Tấm kia ra mặt, bộc lộ ra đã có thể so với hành thi gương mặt, hai viên nô ra ánh mắt nhìn chằm chằm đám người, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Mẹ, mẹ. Trong đại viện, lão thái thái híp được mắt, đang nằm tại trên ghế bành, bên người hai cái thôn phụ một tả một hữu cho nàng bóp chân, đột nhiên bỗng nhiên nghe được quen thuộc tiếng gọi ầm ĩ, cặp kia cụp xuống mí mắt thình lình mở ra. Không bao lâu cửa viện bị người thô bạo một bàn tay đẩy ra, chỉ gặp cả người là máu Tiêu Nhiễm đứng tại cửa ra vào, hai mắt nhìn chằm chằm ngồi trên ghế vị lão thái thái kia, trong chốc lát trong đầu đã lóe sáng Lý Thường ký ức, ánh mắt dần dần biến mông lung. Giờ khắc này phảng phất chính mình là Lý Thường, mũi hiện ra một cỗ chua xót, lão đảo hướng phía trước đi hai bước sau, mẹ. Nghe được chính mình đã lâu tiếng gọi ầm ĩ, lão thái thái chậm rãi ngồi thẳng người, trong miệng tự lẩm bẩm, thành công. Thật thành công. Chỉ là nhìn xem trước mặt khuôn mặt xa lạ, lão thái thái trên khuôn mặt đã không che giấu được mừng rỡ. Thấy thế, Tiêu Nhiễm bước nhanh đi về phía trước mấy bước, hai tay kéo lại lão thái thái tay nói ngại không nhận ta. Ta là con của ngươi, cậu nhi à, lúc trước ta không nghe ngươi lời nói, ngươi nói Dương Viên cô nương kia có tri thức, lòng dạ cao thượng, ta ép buộc không được nàng, kết quả ta không nghĩ tới, nàng thật dám đối với ta hạ tử thủ. Cậu nhi, mẹ nhớ ngươi. Nàng nói chậm rãi nô ra tay đến, nhẹ vô về Tiêu Nhiễm gương mặt, đục ngầu hai mắt trong thoáng chốc tựa như nhìn thấy, Lý Thường tấm kia tràn đầy râu quai nón gương mặt. Tiêu Nhiễm cúi đầu bả vai phấn chấn lợi hại, cũng không phải hắn diễn kỹ cao siêu, chỉ là phía sau lưng cùng trên bụng nóng bỏng vết thương, thật sự là đau dữ dội hết lần này tới lần khác loại này đau, còn không thể nhận định là chủ động như thế, không cách nào thu hoạch ác thần chi lực gia trì. Hai tử, lão thái thái vốn còn muốn nói cái gì, nhưng mà bên ngoài đánh tới tiếng ồn nào lại là không để cho lão thái thái nói thêm gì nữa. Động tính rất lớn, cách rất xa liền lở dê he đến Đào Ca chửi rủa. Tiêu Nhiễm nghe được Đào Ca thanh âm, đột nhiên cảm giác không gì sánh được thân thiết, cuối cùng đã tới, lại không đến ta coi như diễn không nổi nữa. Lúc này hắn ngẩng đầu, hai mắt chớp động lên hung quang nhìn chằm chằm ngoài cửa nói mẹ, là bọn hắn, Đào Ca bọn hắn muốn hại ta, bọn hắn phản. Nhìn xem Tiêu Nhiễm bộ kia tức hồn hển bộ dáng, lão thái thái cười nhạt một tiếng, chỉ là chậm rãi từ trên ghế đứng lên, yên tâm, loạn không được. Đi tới cửa bên ngoài lúc, chỉ gặp Đào Ca đem tất cả mọi người triệu tập, đám người trên tay cầm lấy đao phóng lợn kiếm côn, thậm chí là cái quốc, liêm đao chờ chút nông cụ sen lẫn trong đó. Mắt thấy Tiêu Nhiễm đỡ lấy lão thái thái đi tới, cả đám hai mặt nhìn nhau, lúc vừa đến rối bời một mảng, ven đường muốn kêu gào mọi người cùng nhau xông lên, ai ô ào đao đem người chặt thành thịt vụn khẩu hiệu lúc này lại là tất cả đều ngậm miệng lại. Tiêu Nhiễm trốn ở sau lưng lão thái thái, nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi âm thầm nhíu mày, đám người này không khỏi cũng quá sợ đi. Không được, nếu thật là để lão yêu bà này một câu đem sự tình cho mình, ta nhưng làm sao bây giờ? Nghĩ đến cái này, Tiêu Nhiễm nhanh chân từ sau lưng lão thái thái đi tới, nét miệng nhìn chằm chằm Đào Ca bọn người, nét miệng lên, ý cười dần dần bắt đầu biến thành dữ tợn. Làm cái gì, chỉ bằng các ngươi, cùng tiến lên cũng không phải mẹ ta đối thủ, tất cả đều muốn chết, ai cũng đừng nghĩ sống. Tiêu Nhiễm nói xong, còn nhịn không được dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua bên người vị lão thái thái này. đã thấy Lao Thái Thái hai mắt cụp xuống, vững như bàn thạch bộ dáng, Tiêu Nhiễm trong lòng nhất thời cũng quê bộ dáng. Bất quá hắn vừa thốt lên xong, quả nhiên liền để cho mọi người tại đây sắc mặt trở nên khó coi. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi, là Lao Thái Thái thế mà chấp nhận Tiêu Nhiễm nói. Lần này Đào Ca mấy người ở bên trong đều cảm thấy một trận tê cả da đầu. Liều mạng, không liều đó chính là sống không bằng chết, Đào Ca đừng suy nghĩ. Đi theo Đào Ca Nhi sau lưng mấy người đã làm tốt liều mạng tư thế, mặt khác học tập mà đến cả đám cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Đào Ca. Đào Ca trở nên hoảng hốt, nhìn xem Tiêu Nhiễm trên mặt phách lối ý cười, không khỏi toàn thân treo lên run một cái, giơ tay lên bên trên lưỡi búa, phát ra tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ, liều mạng, chém chết bọn hắn. Đào Ca một cái bước xa, chính là phóng qua hướng phía Lão Thái Thái xông đi lên. Hắn tin tưởng chỉ cần bọn hắn nhiều người, chỉ cần bọn hắn cùng một chỗ xông đi lên, coi như Lão Thái Thái thần thông quảng đại, cũng ngăn không được bọn hắn tất cả mọi người. Một người động là đám người động, trong nháy mắt còn đang do dự cả đám. Tại thời khắc này là nhận lôi cuốn cũng tốt, nhiệt huyết xông lên đầu cũng được, nhao nhao dẫn theo trong tay ra hỏa xông đi lên. Chỉ cần xông đi lên, nhất cổ tác khí dù là một người chặt lên một đao, cũng sẽ có thể đem đôi này mẹ con chém thành muôn mảnh. Nhưng mà hiện thực lại là tàn khốc. Đối mặt đã vọt tới trước mặt cả đám, Lão Thái Thái nụ cười trên mặt dần dần chen thành một đoàn, nàng không nhúc nhích, chỉ là trong ngực thình lình nghe một tiếng con nít gọi. Cuối cùng, hết tiêu tại Tiêu Nhiễm trong thai chỉ là so với bình thường còn bình thường hơn hết xanh tiếng tê, có thể Đào Ca bọn người trong lỗ thai lại không thua gì đất bằng kinh lôi, trong lỗ thai ông tác hưởng, trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Trên tay ra hỏa rốt cuộc không cầm được nhau nhau theo thân thể cùng một chỗ hung hăng quẳng xuống đất, nhất thời là không thể động đậy. Một màn này đừng nói là Đào Ca liền ngay cả đứng ở bên cạnh Tiêu Nhiễm cũng là trợn mắt hốt mồm. Hai mắt nhìn chằm chằm Lao Thái Thái trong ngực kim tiệm, thầm nghĩ, khó trách. Khó trách Lý Cắt nói muốn giết chết cái này, uy lực này không khỏi quá kinh khủng đi. Không tốt. Tiêu Nhiễm cẩn thận xem kỹ lấy trước mắt cái này kim tiệm, mặc dù nhìn qua giống như là cái vật sống, nhưng cẩn thận nhìn, không khó phát hiện thứ này kỳ thật càng giống ý ả cái chạm ngọc đi ra. Cái này không khỏi khiến hắn liên tưởng đến trên tay mình, chấn ách chẳng lẽ thứ này cũng là một kiện nguyền rủa vật. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất đã ả không thể động đậy cả đám, Lao Thái Thái phát ra ha 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 tiếng cười. Đồ thôn trước, ta cho các ngươi một người một sâu tiền, nói rất rõ ràng, thu số tiền này, các ngươi liền là người của ta, đã là thu tiền của ta, mạng của các ngươi liền đặt ở trong tay của ta. Ta nói cái gì thời điểm trả sạch, lúc nào mới xem như trả sạch số tiền kia, chỗ nào đến phiên các ngươi đổi ý. Lão Thái Thái, ngài thật ác độc à, nợ dê ai một chuỗi tiền đồng, liền đổi ta một nhà ba người đi theo ngài bị vây ở chỗ này mấy trăm năm, mua bán này cũng quá có lời. Một lão hán ngẩng đầu, căm tức nhìn Lão Thái Thái. Nghe đến lời này, Lão Thái Thái chỉ là liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, liền xem như một con lợn bệnh, cũng không chỉ cái này một chuỗi tiền, nhưng ta cho các ngươi phát tiền thời điểm, nói rất rõ ràng, không lấy tiền người đều muốn chết. Hương thân hương lý nhiều năm như vậy, các ngươi là trơ mắt đem tiền nhét vào túi bên trong, đóng lại cửa chính của nhà mình, với bên ngoài tiếng cầu cứu mắt điếc tai ngơ, khi đó, các ngươi cũng không phải là người, là xuất sinh mệnh không đáng tiền, một viên tiền đồng là đủ rồi, mà ta cho các ngươi một chuỗi, khá hào phóng. Nghe được lời của Lão Thái Thái, vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn lao hán há to miệng, còn muốn rảo biện cái gì, có thể trong cổ họng giống như là lấp một khối đá, một câu cũng nói không nên lời. Những người còn lại càng là nhao nhao túi lầu xuống, duy chỉ có Đào Ca mấy anh em người lại không quan tâm những này, bọn hắn nguyên bản là người giúp việc thành viên, đồ thôn đao phủ, càng sẽ không quan tâm cái gì lương tâm, chỉ là con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Lao Thái Thái, đã là lo lắng cũng là tại ôm một phần hy vọng. Nhưng mà Lao Thái Thái lại tại lúc này quay đầu, hướng phía Tiêu Nhiễm vây vây tay, đem trong ngực con quốc kia lấy ra, đưa tại Tiêu Nhiễm trên tay. Con oan, đám rác rưởi này, ngươi muốn làm sao giết liền giết thế nào, giết hết những người này, chúng ta liền rời đi cái địa phương quỷ quái này, mẹ cho ngươi lại tìm nghe lời cô đường, để cho ngươi thư thư phục phục được sống cuộc sống tốt. Lão Thái Thái đầy ngập yêu chiều thanh âm, lại là nghe được Đào Ca bọn người toàn thân run lên. Ngươi thu hoạch được e cấp nguyền rủa vật ác kim con quốc, nhưng nguyền rủa vật đã bị kích hoạt, phải chăng cưỡng ép cướp đoạt quyền khống chế? Nếu như cướp đoạt thất bại, ngươi sẽ gặp to lớn phản vệ. Nơi tay chạm đến ác kim con quốc sát na, Tiêu Nhiễm cũng nhận được nhắc nhở. Quả nhiên, thứ này thật là một kiện nguyền rủa vật, hơn nữa còn là một kiện cùng chấn ách ngang cấp nguyền rủa vật. Mắt thấy Tiêu Nhiễm ôm con quốc không rên một tiếng, Lão Thái Thái ở một bên cười hỏi, làm sao? Quên dùng như thế nào? Tiêu Nhiễm ngẩng đầu, dư quang liếc một cái cửa ra vào cối xay, hướng phía Lão Thái Thái triển lộ ra một tấm nụ cười sán lạ mặt, đường N Hiên. Không có, nó không phải liền là dạng này dùng thôi. Nói xong Tiêu Nhiễm đấy mắt hiện lên một đạo hàn quang, đột nhiên giơ tay lên bên trên con cóc, nhắm ngay cửa ra vào cối xay hung hăng đập lên. Chương 13. Thí luyện hoàn thành đủ. Vượt qua 10 điểm lực lượng ra chỉ dưới toàn lực vung lên, tất cả mọi người chỉ là thấy được một đạo tàn ảnh, ngay sau đó liền nghe đến một tiếng nổ tung. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại cái kia nát bấy con cóc, mỗi người trong đôi mắt hiện lên không hiểu càng nhiều hơn là ánh sáng hy vọng tương phản đứng tại Tiêu Nhiễm bên người vị Lao Thái Thái kia, trống rỗng trong hốc mắt u lánh ngọn lửa, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhiễm, giống như là muốn xuyên thủng thân thể của hắn nhìn thẳng linh hồn bình thường, trên mặt viết đầy không thể tin được. Đốt. Một tiếng đồng tiền lăn xuống thanh âm, quanh quẩn tại tĩnh mịch trong đám người. Ngay sau đó đinh linh, đinh linh. Càng ngày càng nhiều đồng tiền tiếng vang lên, liên tục không ngừng đồng tiền từ bọn hắn tàn phá trong thân thể lăn xuống trên mặt đất. Theo càng ngày càng nhiều đồng tiền rơi xuống trên mặt đất, nguyên bản áp chế ở thân thể tất cả mọi người cũng bắt đầu trở nên nhẹ nhàng. A. Cho đến Lao Thái Thái rít lên một tiếng âm thanh, mọi người mới từ cái này mộng ảo bên trong một màn tỉnh táo lại. Lại xem xét, chỉ gặp Lao Thái Thái toàn thân tuôn ra khói bụi màu đen, trên người da thịt bắt đầu chốc ra, thân thể của nàng tại kịch liệt trong thống khổ và mẹo, giống như là bị một loại nào đó không thể nói lực lượng từ nội bộ xé rách lấy. Mặt mũi của nàng và mẹo, trong ánh mắt tràn đầy oán hận cùng nguyên rủa, tựa hồ chính thừa nhận vô tận dày vò. Không khí chung quanh bắt đầu trở nên gay mũi, mang theo lưu mình cùng mục nát khí tức, để cho người ta không khỏi nghĩ muốn nôn mửa. Trong chốc lát, thân thể của nàng liền cùng đảo ca bọn người bình thường, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Có chỗ khác biệt chính là, thân thể của nàng vẫn còn tiếp tục vỡ vụn, máu thịt me bét bên trong, dần dần bộc lộ ra xương cốt màu đen. Đột nhiên, lão thái thái hé miệng, phát ra một tiếng rít chói tai, thanh âm kia không còn thuộc về nhân loại, càng giống là vô số đồng tiền tại trong miệng ma sát. Một bên Tiêu Nhiễm chú ý tới xương cốt màu đen kia bên trên che kín vặn vẹo hoa văn, là chú văn. Những hoa văn này nhìn qua rất quen thuộc, cùng mình trong thân thể viên kia màu đen chú văn có chút tương tự. A, đáng tiếc cũng không đợi Tiêu Nhiễm nhìn nhiều một trận, đã lấy lại tinh thần đảo ca đã không che giấu được trên mặt điên cuồng, phát ra gầm lên giận dữ, tựa như là một đầu tránh thoát xích sắt chó hoang dơ lên lưới búa đối với trước mặt lao thái thái phách lên đi. Phanh, lưới búa bổ vào lao thái thái đã mục nát trên thân thể, phát ra giống như là đầu gỗ một dạng im lìm trầm tiếng vang. Nguyên bản đã đụng phải phản vệ lao thái thái, tại bị lưới búa bổ trúng sau, thân thể càng là run rẩy lợi hại. Ha 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 ha, đi chết, lao giả, đi chết a! Đào ca lồi ra ánh mắt hiện đầy tơ máu, bị đè nén ở trong lòng mấy trăm năm đoán khí tại thời khắc này cuối cùng là tìm được nơi phát tiết. Nhưng khi hắn muốn giơ lên lưới búa lại bổ cái thứ hai thời điểm, lão thái thái đột nhiên tắt qua một cái, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem đào ca đánh bay ra ngoài. Chỉ gặp lão thái thái quay đầu, con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhiễm, bờ môi hé mở, không có phát ra âm thanh, nhưng từ khẩu hình bên trên nhìn ra được cái chữ kia âm đọc. Giết, giết nàng. Một giây sau, đám người đã giống như là nổi điên một dạng cùng nhau tiến lên nhào tới trước, trên tay cái cuốc, liêm đao, lưới búa, thậm chí là xẻn xúc phân toàn bộ một mạch nện ở lão thái thái trên thân thể tàn phế, có người trên tay không có gì dứt khoát nhảy đi lên, tiến lên đạp cho hai cước. Vị này đem cái này thôn biến thành như vậy nhân gian luyện ngục lao thái thái, để ép cả đám trăm năm không dám sinh ra phản kháng suy nghĩ cứ như vậy đang bị tức giận đám người nện ngã trên mặt đất. Tiêu Nhiễm giờ phút này đã thối lui ở một bên, ánh mắt xuyên thấu qua đám người khe hở, lao thái thái kia đã bị nện nát trên gương mặt một con mắt vẫn như cũ còn tại nhìn mình chằm chằm. Náo hải lấp lóe qua vừa rồi lao thái thái hình miệng, trong lòng yên lặng đọc lên đến hai chữ kia. Đi mau. Trong lúc nhất thời Tiêu Nhiễm đáy lòng cũng không nhịn được sinh ra một tia gợn sóng. Bất quá cũng bèn bèn chỉ là một tia gợn sóng, Tiêu Nhiễm ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía nơi xa sâu thẳm chỗ hắc ám. So sánh với những cái kia chết tại lao thái bà này trên tay nhân mạng, những cái kia bị lửa bán rơi nữ nhân, hài tử, kết quả của nàng, để Tiêu Nhiễm không sinh ra nửa điểm cảm thán, chỉ có thể dùng hai chữ đến khái quát. Đáng đời. Lúc này, Đào Ca ngẩng đầu, nhìn thấy đứng tại không xa Tiêu Nhiễm, mắt thấy tiểu tử này thế mà còn không có chạy, lập tức vui mừng quá đỗi. Lúc này nâng lên lưỡi búa, sải bước đi đến Tiêu Nhiễm trước mặt. Kỳ thật hắn cũng không rõ ràng lý thường rút cái gì điên, thế mà đem trọng yếu như vậy kim tiêm đập, bất quá cái này không trọng yếu là gia hỏa này cũng không thể còn sống, cái này trăm năm qua bọn hắn tiếp nhận thống khổ, vô luận như thế nào cũng muốn để gia hỏa này cùng một chỗ tiếp nhận một lần. Mắt nhìn thấy cả đám đằng đằng sát khí chạy về phía chính mình, Tiêu Nhiễm như mày, nếu như ta nói, ta cũng không phải là Lý Thường, các ngươi có thể buông tha ta à? Ngươi không phải Lý Thường. Cả đám lập tức có chút ngạc nhiên, nếu như hắn không phải Lý Thường, như vậy đập kim thiểm sự tỉnh tựa hồ cũng liền giải thích thông. Nói vậy, Đào Ca Nhi bĩu môi một cái, ngươi không phải Lý Thường, ngươi làm sao lại Lý Thường hộ quyền? Ngươi từ trong quan tài bò ra tới bộ dáng nói ngươi không phải Lý Thường, có lỗi với ta trên mặt bàn tay. Nghe được Đào Ca lời nói, Tiêu Nhiễm chỉ có thể mở ra tay, một bộ không thể làm gì thân sắc, không thể trách chính mình diễn quá tốt, chí ít miệng rộng tốt hắn thời điểm, chính mình là chăm chú. Thiếu mẹ nhà hắn nói nhảm, hôm nay mặc kệ ngươi có phải hay không Lý Thường, cái mạng này ngươi đều phải lưu tại đây. Không sai, giết hắn, quản hắn là ai đâu, coi như hắn không phải Lý Thường cũng không thể để hắn còn sống đi ra ngoài. Giờ phút này cả đám đã sớm đỏ mắt, bọn hắn căn bản không quan tâm Tiêu Nhiễm có phải hay không Lý Thường, bọn hắn muốn chỉ là một cái chỗ tháo nước, một cái phát tiết trong lòng mình oán hận viêm đắm. Thế thế, Tiêu Nhiễm thở dài, ánh mắt nhìn về phía Đào Ca bọn người, cho nên, ta đánh ngươi một bàn tay, ngươi nhất định phải gấp bội trả lại. Tiêu Nhiễm ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, bị các ngươi giết xê hết thôn dân, những cái kia bị các ngươi lừa bán nữ nhân, còn có bị các ngươi giàn bật đến chết Dương Huyền, mối thù của bọn hắn có phải hay không càng phải gấp bội trả lại. Nghe Tiêu Nhiễm nói ra tội trạng, trong đám người có người chần chờ chậm lại bộ pháp, có người yên lặng cúi đầu. Duy chỉ có Đào Ca cùng bên người mấy người lại là một mặt thái độ thờ ơ, Đào Ca thậm chí trêu chọc nói, đúng vậy à, có thể ngươi để cho bọn họ tới tìm ta báo thù à. Nói xong, Đào Ca thậm chí giang hai tay, hướng phía bốn phía hô, các ngươi ở chỗ nào? Đi ra a. Vừa dứt lời, Đào Ca trước mắt thổi qua một đạo bóng trắng, hắn thuận tay ôm đồm nơi tay bên trên nhìn lên. Lại là trắng bóng tiền giấy. Hô. Một cỗ gió mát không hề có điểm báo trước thổi qua đỉnh đầu, càng nở dê hay càng nhiều tiền giấy giống như là bông tuyết một dạng đáp xuống. Đào Ca, tiền này. Đi theo tại Đào Ca bên cạnh tiểu đệ, nhìn xem trước mặt tiền giấy, đột nhiên toàn thân treo lên một cái lạnh run, thấp giọng nói, đây không phải chúng ta đốt những số tiền kia à? Lúc trước giết những thôn dân kia đằng sau, lão thái thái xuất ra rất nhiều tiền giấy, để bọn hắn cùng thôn dân di thế một khối tiêu hủy. Mà bây giờ, số tiền này vậy mà xuất hiện ở đây. Đào Ca nghe vậy con ngươi đột nhiên siết chặt, sau đó quay đầu mắng, im miệng, nói bậy bạ gì đó. Xoay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhiễm, đừng có giả thần giả quỷ, nếu thật là có quỷ ta cũng là ác quỷ, ngươi để cho bọn họ tới tìm ta, ngươi. Đào Ca lời còn chưa nói hết, trước mặt bất thình lình hiện lên một đạo bóng trắng. lúc này rủi rủi con mắt, lại nhìn lên, chỉ gặp mặt trước trắng bóng tiền giấy bên dưới, một đạo nữ nhân thân ảnh, tại đầy trời tiền giấy khe hở, như có như không, từ từ tiến gần, hắn ngây người một lúc nữ nhân đột nhiên xoay người lại, khuôn mặt quen thuộc kia, không có con mắt, không có răng, hai hàng máu tươi hóa thành nước mắt bộ dáng, để Đào Ca toàn thân không cầm được run rẩy lên. Quỷ, quỷ, có quỷ. Đào Ca thân thể lui về sau hai bước, chỉ cảm thấy đụng phải thứ gì, quay đầu nhìn lên, đã thấy sau lưng cái kia phất phới tiền giấy bên trong, hai cái máu thịt bè bét thân ảnh chính không nói một tiếng đứng ở sau lưng hắn, hai mắt trống rỗng nhìn mình chằm chằm. Thấy rõ ràng hai người khuôn mặt sau, Đào Ca trong đầu không tự chủ được hiện ra đêm hôm ấy chính mình gõ mở cửa lớn, sau đó một búa đem hai người chém ngã xuống đất bên trên, ngay lúc đó kêu thảm cùng tiếng cầu khẩn, hiện tại giống như có thể nghe được. Cút mẹ mày đi, lão tử không sợ các ngươi. Sợ cực sinh giận, Đào Ca trong đầu ông một tiếng, dứt khoát giơ tay điên bên trên lưỡi búa hướng phía trước mặt hai người chặt lên đi. Các ngươi còn sống, ta có thể giết các ngươi một lần, liền có thể giết các ngươi hai lần, ba lần, vô số lần, lao tử liền xem như biến thành quỷ, cũng là xấu nhất, hung nhất quỷ. Đào Ca mắt đỏ, liều mạng hướng phía trước huy động lưỡi búa, mỗi một lần huy động, liền có thể nghe được cái kia trận trận để cho người ta lo lắng kêu thảm. Không chỉ là Đào Ca lúc trước tham dự đồ sát mấy người, giờ phút N này đều như vậy bình thường, bọn hắn giống như là đột nhiên bị điên mở dạng, huy động trên tay lưỡi búa, đao kiếm điên cuồng thẳng hướng người bên cạnh. Hết thảy chính như năm đó lần kia đồ sát lúc, chỉ bất quá lần này đối tượng lại là đổi lại năm đó những cái kia người trầm mặc. Nhất thời, trước mặt đã là tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ hình ảnh. Đông. Tiêu Nhiễm lúc đầu trốn ở một bên xem kịch tới, đối với những người này, thình lình nghe được thân vang lên một tiếng chiêng đồng âm thanh, quay đầu lại, nhìn thấy Lý Cắt đang đứng ở sau lưng mình, cười khanh khách nhìn xem chính mình. Đi thôi. Lý Cắt cũng không nói đi đâu, chỉ là ra hiệu Tiêu Nhiễm cùng hắn đi. Tiểu huynh đệ, là ta nhìn nhầm, không nghĩ tới ngươi hay là môn đạo bên trong người. Tiêu Nhiễm theo ở phía sau, nghe được Lý Cắt lời này, lập tức sững sờ, cái từ này đã là hắn lần thứ hai nghe được. Lần trước nghe đến hai chữ này là lao thái bà hướng trong túi tiền của mình ném vàng thỏi thời điểm. Rất hiển nhiên, cái này môn đạo tựa hồ là đặc thù nào đó tiêu chí, nếu như mình phỏng đoán không sai, hẳn là cùng chú Văn có quan hệ may mắn mà thôi. Không biết trong đó sâu cạn, Tiêu Nhiễm cũng không dám lộ ra quá nhiều. Lý Cắt cười cười, có thể vào cửa, liền không có may mắn thuyết pháp, chỉ là cái này nhập môn khó, sau này đường càng khó, đi nhầm một bước chính là vực sâu vạn trượng. Ngươi nhìn lao thái thái kia, vốn là kim hành môn đạo, lại là đem chính mình biến thành lần này bộ dáng. Lúc này Lý Cắt dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía trước mặt thôn trang. Chỉ gặp trong thôn một ánh lửa nhảy lên, những nơi đi qua lửa lớn rừng rực lập tức từ trong phế tích dấy lên. Là nàng. Tiêu Nhiễm chăm chú nhìn lên, chỉ nhìn thấy thiếu nữ mặc áo trắng kia giống như điên như ngốc, trong miệng khẽ hát, trên tay lại là cầm một chi bó đuốc, ngôi sao ngọn lửa bám rễ sinh trồi, một lát thôn đã bị nhen lửa. Mắt nhìn thấy hỏa thế càng lúc càng lớn, thiếu nữ kia liền đứng ở trong biển lửa khinh vũ lấy thân thể, tùy ý hỏa diễm đem trên thân màu trắng váy cháy ánh mắt hướng phía Tiêu Nhiễm phương hướng nhìn lại, phất phất tay, thả người nhảy lên biến mất tại trong hỏa hoạn. Nhìn xem thiếu nữ biến mất thân ảnh, Tiêu Nhiễm nỗi lòng phức tạp, không phải nàng, chính mình khả năng căn bản là không phát hiện được thôn này không thích hợp, chính mình nhưng không có năng lực đi cứu nàng. Kỳ thật, ngươi đã làm được rất khá, chỉ ít nàng là giải thoát rồi. Lý Cắt nhẹ giọng trấn an đồng thời đem trên tay ngọn đèn đưa cho Tiêu Nhiễm, cầm chiếc đèn này, tiếp tục đi lên phía trước ngươi liền có thể đi ra, chiếc đèn này ta đưa ngươi, nếu như ngươi mê màng, không ngại lấy nó chiếu chiếu nhìn. Tiêu Nhiễm tiếp nhận ngọn đèn, một mặt nghi hoặc muốn hướng Lý Cắt hỏi thăm, hắn cảm giác Lý Cắt không giống như là trong thôn này du hồn dã quỷ, càng giống là người dẫn đạo. Mà Lý Cắt đã khoát tay áo, thúc giục nói, đi thôi, mau đi đi. Đã chậm liền muốn bỏ lỡ đường trở về. Tốt, tạ ơn. Hướng phía Lý Cắt sau nói tiếng cảm ơn, Tiêu Nhiệm dẫn theo đèn lồng quay người đi lên phía trước, mờ nhạt dưới ngọn đèn, chung quanh xương trắng dường như tại dần dần lui tán, cũng không biết đi được bao lâu, Tiêu Nhiệm trước mắt bắt đầu lần nữa hiện ra đỏ tươi chữ bằng máu. Ngươi đã hoàn thành lần này mê thành thí luyện. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến trợ giúp Lưu Gia Thôn, ép cấp, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đê bạc hồn, ép cấp, lần này thí luyện cho điểm, à, sắp bị ngươi tiến hành kết toán. Chương 14. Về nhà ban thưởng. Tiêu Nhiệm đáy mắt chớp động tinh mang, nội tâm không khỏi bắt đầu mong đợi. Lúc này, trước mắt hiện hiện chữ bằng máu bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chúc mừng ngươi hoàn thành lần này mê thành thí luyện, thu hoạch được mê thành sứ giả xưng hào, mở ra mê thành không gian, ngươi có thể đem vật phẩm thủy thân đầu nhập trong đó cất giữ. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến trợ giúp Lưu Gia Thôn, ép cấp, thu hoạch được ép cấp chú văn khế ước luyện tập sinh. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh đoạn hồn, ép cấp, thu hoạch được ép cấp huyền rủa vật thiên nga đen châm lần này thí luyện cho điểm A cấp ngươi thu hoạch được tiền âm phủ năm ai. Trước mắt chữ bằng máu dần dần biến mất, cùng một thời gian, Tiêu Nhiễm trong lòng sinh ra một trận kỳ lạ dị dạng cảm giác. Ngay sau đó, hắn giang hai tay, lập tức một trận chiếu nặng phân lượng cảm giác đánh tới, lại nhìn lên, trong lòng bàn tay trống rông xuất hiện năm mai giống như là tiền đồng một dạng thanh đồng tệ. Đây chính là phần thưởng của ta. Tiêu Nhiễm đầu tiên là ước lượng lên trên tay tiền đồng, dì đồng xanh màu xanh biết có một tầng bóng loáng, trên đó viết phong thành bảo giám bốn chữ. Nhìn xem trên tay tiền đồng, Tiêu Nhiễm trong lòng nhịn không được đầu đen rau muống, thật keo kiệt, người ta còn biết cho vàng thỏi đâu. Tiền này khẳng định là không hao phí, nhưng nếu là ban thưởng, nhất định có khác công dụng, trước thu hồi không gian, sau khi trở về lại chậm chậm nghiên cứu. Tiêu Nhiễm đem một phần khác cái gọi là khế ước cầm lên, đặt ở dưới ngọn đèn, giấy ố vàng bên trên giống như là có một tầng dầu màng một dạng sáng bóng, phía trên là một bộ hình tam giác hỏa diễm đồ văn. Phát hiện ép cấp chú văn khế ước luyện tập sinh xét thấy ngươi đã có được một viên chú văn, ngươi có thể làm ra phía dưới hai loại lựa chọn. Lựa chọn một, thôn vệ hết khế ước này, có thể có xác suất để cho ngươi vốn có khế ước thu hoạch được trình độ nhất định cường hóa. Vẹn vẹn chỉ là xác suất, lựa chọn 2, kiêm chức, có thể sẽ mở khế ước, thu hoạch được chú văn, nhưng mỗi người chỉ có thể đồng thời có được 3 loại khế ước. Đương nhiên, ngươi cũng có thể giữ lại giấy khế ước cùng người khác tiến hành giao dịch đổi thành. Chú ý, chỉ có gom góp đến đối ứng khế ước tiến hành dung hợp mới có thể hoàn thành chú văn thăng cấp. Nhìn xem xuất hiện nhắc nhở, Tiêu Nhiễm lâm vào trầm tư. Từ khế ước đẳng cấp bên trên nhìn, rõ ràng kém xa Tít Tắp chính mình người khâu sát, nếu như đem thứ này bán rơi, hẳn là có thể kiếm lợi một số tiền lớn đi. Nghĩ thế, Tiêu Nhiễm tạm thời đem thứ này cho ném vào trong không gian. Cuối cùng hắn lần nữa giang hai tay, lần này một viên màu đen tiên nga hình châm xuất hiện ở trong tay. Châm khắc họa màu đen tiên nga, triển khai cánh chim chớp động bộ dáng, ở trên con mắt chỗ khảm nạm lấy một viên hồng ngọc, nhìn qua đặc biệt lóa mắt. Phát hiện nguyên rủa vật tiên nga đen châm phải chăng kích hoạt. Kích hoạt. Nương theo lấy Tiêu Nhiễm ý niệm trong đầu màu đen chú văn dọc theo Tiêu Nhiễm ngón tay tràn ra tiến vào màu đen tiên nga châm lực bên trên, trong chốc lát liên quan tới cái này nguyên rủa vật tin tức liền đã là rõ ràng trong lòng. Ép cấp nguyên rủa vật, tiên nga đen châm người khâu sát tiên nga đen cánh không chỉ có sẽ mang đến nguyên rủa, cũng tương tự sẽ mang đến mới kỳ ngộ. Đặc quyền 1, chen trúc tại vì một bộ thi thể khâu lại lúc, lưu lại đặc thù ấn ký, có thể khiến thi thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành nô bộc. Chú ý, không cách nào đối với ép cấp trở lên thi thể sử dụng, điều khiển thời gian thì căn cứ khâu lại cho điểm phán định. Đặc quyền 2, thông dòng ngươi có thể tùy ý mục tiêu trên thân, khâu lại một đạo tiếp nguyên rủa, tại ký chủ gặp lúc công kích, nguyên rủa phát động, làm cho công kích tạo thành vết thương cấp tốc ngưng kết, sẽ không đối với ký chủ sinh ra tổn thương, nhưng nếu như tại trong vòng 30 phút không có khâu lại vết thương, như vậy vết thương sẽ ở sau 30 phút hình thành bạo liệt thương tích. Chú ý, không cách nào phòng ngự ép cấp trở lên tính sát thương kỹ năng. Nhìn xem viên này thiên nga đen châm mang đến năng lực mới, Tiêu Nhiễm lâm vào một lát trầm tư. Dựa theo chú văn nói rõ, khác biệt chú văn cùng nguyên rủa vật kết hợp sẽ sinh ra hoàn toàn khác biệt năng lực. Từ thiên nga đen châm cùng chấn ách làm cho kết quả đến xem, nguyên rủa vật năng lực cuối cùng là lấy chú văn thuộc tính là chủ, nguyên rủa vật đặc điểm là phụ trợ, dùng cái này diễn sinh ra chuyên môn chính mình đặc biệt năng lực. Nhìn như vậy tới, hắn ngược lại có xê hút chờ mong trên tay phần kia luyện tập sinh chú văn có thể mang đến cho mình dạng gì cải biến. Dù sao người khâu sát mặc dù mạnh, nhưng năng lực đều là lấy thi thể làm chủ, cho dù là nguyên rủa vật đặc tính khác biệt, cũng vẫn như cũng nhiều hoặc ít sẽ khuynh hướng người khâu sát càng nhiều. Mà đã trải qua lần này mê thành sau, Tiêu Nhiễm trong lòng kỳ thật càng có khuynh hướng có thể chủ động công kích chú văn. Dạng này gặp lại như lão thái thái dạng này khó giải quyết nhân vật. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, trước mặt mình ánh mắt cũng theo đó rõ ràng, hắn lại chăm chú nhìn lên, phát hiện giờ phút này chính mình chính một người đứng ở trong rừng, trước mặt một tòa rách nát phòng ốc, đúng là mình trong trí nhớ nghĩa trang. Trở về, nhìn xem trước mặt đã là rách nát phòng ốc, hắn trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, đem trên tay ngọn đèn cùng nhau ném vào mê thành không gian đằng sau, chính là cất bước đi vào nghĩa trang. Hắn nhớ kỹ ra ra mình trước kia ngay tại cái này trong nghĩa trang trông coi, khi đó hai bên bày đầy quan tài, xa xa liền có thể ngửi được một cỗ thi xú vị. Đây cũng là vì cái gì muốn tại nghĩa trang trung quanh trồng lên cây nguyên nhân, một mặt là che bóng, một phương diện cũng là cách trở mùi gieo rắc. Mà hiện nay trước mặt trống rỗng nghĩa trang, trừ trong góc đã bị hủy đi thất linh bắt lạc vách quan tài bên ngoài, cũng chỉ có trước mặt một tôn tràn đầy cho bụi Phật tượng đứng ở đó. Từ khi quốc gia thi hành hỏa táng chế độ, nghĩa trang liền đã bị bỏ hoang, trước kia bên trong cất giữ quan tài thi thể cũng cùng nhau sớm liền cho xử lý xong. Tiêu Nhiễm nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên chú ý tới trong góc còn có một cặp đồng y ư a, đùi than bên trong còn có mấy khối mắt trần có thể thấy khoai lang. Đi qua nhìn lên, tại góc rẽ, ba đứa hài tử chính ôm ở cùng một chỗ hô hơ ngủ. Hô, xem ra bọn hắn ngược lại là không có việc gì. Tiêu Nhiễm ngồi xuống, vung yên y phục của mình, trên lưng vết thương chính mình tạm thời xử lý không được, nhưng trên bụng vết thương phải nhanh một chút xử lý mới tốt. Cũng may có đại sư cấp khâu thuật, tăng thêm chính mình một đao này hoàn toàn tránh đi nội tạng yếu hại, chỉ là bị thương da thịt, vá kín lại cũng không khó. Nhân tiện, Tiêu Nhiễm cũng muốn thử một chút thiên nga đen năng lực. Chỉ gặp kim khâu bóp tại đầu ngón tay, theo Tiêu Nhiễm ngón tay tại trên bụng nhanh chóng xen kẽ, bất quá trong chốc lát, Tiêu Nhiễm trên phần bụng vết thương ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị vá kín lại. Thông dong, theo vết thương khâu lại đồng thời giống như Nhiễm cùng lúc kích phát thiên nga đen đặc quyền, một cỗ âm lãnh lực lượng từ châm ngực bên trên tràn ra, dọc theo cánh tay của mình nhanh chóng kéo dài đến trên da rẻ của mình. Cuối cùng tại cái bụng vết thương khâu lại vị trí bên trên lưu lại một mai màu đen thiên nga ấn ký. Ấn ký này nhìn, tựa như là hình xăm, cẩn thận nhìn lại là tại trên bụng thêu ra một cái màu đen thiên nga, liền con mắt cũng là sinh động như thật. Tiêu Nhiễm chính mình cảm giác một chút, cũng không có gì không thích ứng địa phương, liền đem ba lô thu hồi, liền trong túi trấn ách cùng nhau ném vào mê thành trong không gian. Sau đó hắn cũng không lo bên cạnh cái kia ba cái hài tử, có sẵn khoai lang nướng cầm lên thổi mấy lần phía trên cho bụi sau, an vị trên mặt đất bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn. Một bên ăn, trong lòng một bên suy nghĩ, về sau mê thành loại địa phương này ta vẫn là tận lực đi vòng qua, có thể không đến cũng đừng tới. Hắn ở trong lòng bàn một chút toàn bộ trải qua, phát hiện chính mình có thể còn sống đi ra đơn giản chính là gặp vận may, nếu như không phải mình có, Trấn Ách chỉ sợ mình vô luận như thế nào đều là một con đường chết. Đúng rồi. Lúc này, Tiêu Nhiễm đột nhiên nghĩ tới cái gì, tiện tay từ trong túi lục lọi một trận sau, chỉ gặp một bản ố vàng quyển nhật ký xuất hiện trên tay. Nhìn xem trên tay nhật ký, Tiêu Nhiễm tâm tình dần dần nặng nề xuống tới. May mắn có ngươi giúp ta, không phải vậy. Tiêu Nhiễm thở dài, ánh mắt quét một vòng sau, đứng dậy đi đến Phật tượng trước, tay cầm quyển nhật ký kia nói ra, Nưu Gia thôn cũng đã không có, cũng không biết ngươi có phải hay không đã tự do, có thể mang ra cũng chỉ có cái này, không biết đây có thể coi là đem ngươi mang ra ngoài. Nói xong, Tiêu Nhiễm nhẹ nhàng quét mấy lần Phật tượng trong tay cho bụi, đưa trong tay quyển nhật ký đặt ở Phật tượng trong lòng bàn tay, ỉn nữa niệm một tiếng A Di Đà Phật, nắm lên vẫn còn ngủ say cái kia ba đứa hài tử, một tay một cái, trên bờ vai lại khiêng một cái, có, người ca hâu sắc mang đến 5 điểm lực lượng gia trì, dẫn theo ba đứa hài tử không có chút nào phí sức, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Hô, một sợi gió lạnh thổi qua. Hoa lạp lạp lạp. Trên tượng Phật trong tay nhật ký đang bị gió thổi ra, ố vàng chương bên trên không có bất kỳ cái gì nội dung, chống rỗng trang giấy nhanh chóng kích độc lấy, cho đến khi ngừng rơi vào trên một trang cuối cùng, phía trên dần xuất hiện vết máu đỏ sẫm chỉnh tề viết hai chữ: Về nhà. Chương 15. Xuất thủ Tiêu Nhiễm, ngươi không sao chứ? Trên lưng làm sao lớn như vậy một đường vết rách, nhanh nhanh nhanh, đi trước phòng khám bệnh. Khi Tiêu Nhiễm khiêng ba cái hải tử đi ra khỏi rừng cây không bao lâu, liền bị thôn trưởng bọn hắn cho nhận lấy, nhìn xem ba đứa hải tử bình yên vô sự, các thôn dân trong lòng treo lấy tảng đá cũng đều nhao nhao để xuống. Có người vốn định hỏi thăm Tiêu Nhiễm là thế nào tìm tới người, bọn hắn cũng hướng trong rừng cây đi một vòng, kết quả bên trong xương trắng nồng đậm, một nhóm người ở bên trong chuyển trượt một hồi lâu, mơ mơ hồ hồ lại đi ra. Bọn hắn lục tung ngoe ngoe tiến vào mấy lần, cuối cùng sửng sốt cái gì cũng không tìm được. Kết quả không đợi thôn trưởng mở miệng hỏi thăm, những người khác liền phát hiện Tiêu Nhiễm trên lưng một đạo lỗ hổng lớn, lập tức liền giật nảy mình, cũng không đoái hoài tới hỏi thăm, đội vàng hô hào người đưa Tiêu Nhiễm đi trong thôn phòng khám bệnh. Thời gian này, bình thường phòng khám bệnh đều muốn tan việc, nhưng hôm nay tình huống đặc thù, sợ cái kia ba cái hải tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên thôn trưởng chuyên môn đã thông báo, để phòng khám bệnh bác sĩ chờ thêm một chút. Cái này ba cái hải tử không dùng, ngược lại là Tiêu Nhiễm trước hưởng thụ lên phần này đặc biệt tới. Kiểm tra một chút vết thương, xác định vết thương không sâu đằng sau, Tiêu Nhiễm quả quyết cự tuyệt để vị bác sĩ này cho mình khâu lại ý nghĩ. Không phải không tin được tay của đối phương nghệ, là dự định chính mình sau khi trở về, tự mình động thủ khâu lại. Dù sao có đại sư cấp khâu thuật gia trì, chút vấn đề nhỏ này không làm khó được hắn. Qua loa xử lý vết thương đằng sau, Tiêu Nhiễm liền chuẩn bị về nhà. Bây giờ đi về, còn có thể vào thành xe buýt, chậm thêm coi như chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Tiêu Nhiễm, vội vã trở về làm gì nha, ban đêm chúng ta bày rượu, ngươi cũng không thể đi, người ta hải tử phụ huynh còn muốn cho ngươi mời rượu đâu. Thôn trưởng lôi kéo Tiêu Nhiễm cánh tay, một bộ không có ý định thả người thái độ. Thôn trưởng, ngài nhìn ta trên thân còn thụ lấy thương không thích hợp uống rượu, sớm một chút về thành khu cũng có thể đi bệnh viện hảo hảo khâu lại một chút, lưu tại nơi này không thích hợp, vạn nhất vết thương chuyển biến xấu, ngược lại phiền phức. Tiêu Nhiễm tiểu nói này, thôn trưởng cũng không tốt lại trì hoãn, ngự trọng tâm trường nói, cái kia tốt, trên đường trở về nhất định phải chú ý an toàn, nếu như không phải em mở ái, lập tức liền trở về. Tiêu Nhiễm luôn cảm thấy thôn trưởng trong lời nói có chuyện, có thể lại không cùng chính mình giảng minh bạch, giống như là tại lo lắng cái gì, gật đầu, tốt, ta đã biết. Thôn trưởng thấy thế, cũng không nói thêm cái gì, mang theo thôn dân đi uống rượu. Thôn trưởng mang theo đám người sau khi rời đi, Tiêu Nhiễm cũng chuẩn bị về nhà. Đi đến cửa thôn trước tấm bia đá, ghé mắt nhìn lên, ban ngày trốn ở dưới tấm bia đá lao đầu đã không còn hình bóng. Không đợi hắn đi ra cửa thôn, Tiêu Nhiễm mí mắt trao lên, hai mắt híp thành một cái khe, nhìn xem trước mặt trong bóng tối mấy người cầm đao, mới vừa rồi còn nghe thôn trưởng nói, tối nay xin mời trong thôn làm tiệc lớn đâu, làm sao mấy ca không đi uống rượu, chờ ở tại đây đưa ta đây. Đưa ngươi. Trong bóng tối Tiêu Gia Huy mấy ngư ở dẫn theo côn đồng đi tới, nghe được Tiêu Nhiễm nói sau, cũng nhịn không được nở nụ cười. Cười cười, Tiêu Gia Huy sắc mặt đống nhiên kéo căng, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Nhiễm, mẹ nó, đợi ngươi một ngày, còn tưởng rằng ngươi không đi đâu. Tiêu Nhiễm mỉm cười, trong mắt lại không một chút ý cười, hắn lạnh nhạt nói, chờ ta. Làm sao, mấy ca chẳng lẽ không nỡ ta đi, trong thanh âm mang theo một tia trêu tức, trong lòng rõ ràng Tiêu Gia Huy là vì cái gì tới. Ban ngày nếu là hắn, nhà mình Đường Tẩu sợ là nhịn không được nhiều như vậy thân thích đạo đức anh tạc, đến lúc đó thực sự phiền bất quá, lỡ mà gật đầu, gia hỏa này coi như nhảy lên vượt long môn. Nhưng chính là chính mình ban ngày như vậy náo trò đằng sau cuối cùng Đường Tẩu lại lấy ra di chúc, lần này chính mình vị này Đường ca nằm mơ ban ngày liền thành bọt nước, cũng khó trách giờ phút này đối với mình như vậy hận thấu xương. Tiêu Gia Huy cười lạnh một tiếng, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Hôm nay không phải hảo hảo giáo huấn ngươi một trận không thể, để cho ngươi biết Tiêu gia chúng ta quý củ, các huynh đệ, đừng khách khí cùng tiến lên, cho ta hung hăng đánh, lời còn chưa dứt, hắn liền đống nhiên vung côn hướng Tiêu Nhiễm mà tới. Tiêu Nhiễm thân hình hơi hơi nghiêng, nhẹ nhõm tránh thoát cái này vụng về một kích. Động tác của hắn nhìn như đơn giản, lại là nhẹ nhõm tùy ý, hoàn toàn không đem loại này trò trẻ con nhìn ở trong mắt. Nếu là lúc trước, chính mình đã sớm chạy, nhưng hiện tại khác biệt, Khôn Dê đề cập tới chính mình có, người khâu sát chú văn gia trì, lực lượng, thể lực đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, chính là cái kia Lý Thường Hổ quyền gia trì, cũng đủ để đối phó những này a miêu a cẩu. Phải biết hắn kế thừa, không chỉ là một bộ quyền pháp, càng là Lý Thường từ nhỏ luyện quyền bắt đầu, cùng người vật lộn toàn bộ ký ức cùng kinh nghiệm. Đối mặt mấy người vây công, hắn mỗi một bước tựa hồ cũng tính được vừa đúng, luôn luôn tại đối phương công kích sắp tới thời khắc, xảo diệu tránh đi hoặc lấy nhỏ nhất động tác hóa giải liên tục né tránh mấy người trong tay côn đồng. Tiêu Nhiễm nhìn chuẩn cơ hội, đột nhiên khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên gia tốc, phảng phất một đầu mãnh hổ hạ sơn, lao thẳng tới một người trong đó. Hắn sử dụng là hổ quyền bên trong nhào thế một chiêu này tấn mãnh không gì sánh được, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến trước mặt đối phương. Người kia thất kinh, muốn xách côn ngăn cản, nhưng đã là không kịp, bị Tiêu Nhiễm một trường đánh trúng ngực, nặng nề mà ngã văng ra ngoài. Tiêu Gia Huy mấy người nhìn xem quẳng xuống đất, che ngực thống khổ kêu rên đồng bạn, cũng là không khỏi thần sắc một trận sai lăng. Có thể Tiêu Nhiễm lại không xê ho bọn hắn lấy lại tinh thần cơ hội, xoay người lại đón mấy người xông đi lên. Ánh mắt của hắn lạnh thấu xương như lao, một cái quét đường chân quất đi lên, người kia liền cảm thấy đau đớn một hồi từ chân truyền đến, thân thể mất đi cân bằng hung hăng quẳng xuống đất. Ngay sau đó Tiêu Nhiễm xoay người một cái, trở tay một bàn tay hướng phía sau lưng đập tới. chỉ gặp một người nguyên bản còn muốn trốn ở Tiêu Nhiễm sau hình rút ám côn, lại bị Tiêu Nhiễm đột nhiên xoay người lại, một bàn tay vung tới, bàn tay còn chưa tới, cũng cảm giác được cỗ thế kia đại lực trầm tĩnh phong phá tại trên da mặt từng đợt đâm đau, người kia bị Tiêu Nhiễm tốc độ cùng lăng lệ thế công sợ ngây người, bản năng đưa tay giơ lên cây gậy ngăn tại trước mặt. Rắc, ba ngón thu cây gậy trực tiếp bị đập thành hai đoạn, bàn tay kia càng là dư uy không giảm đem người trực tiếp đánh bay trên mặt đất ngất đi. Trong nháy mắt 4-5 người chỉ còn sót một cái Tiêu Gia Huy. Lần này Tiêu Gia Huy ra đầu đều tê, tiểu tử này không phải tại nhà tang lễ đi làm a? Có cần phải luyện quyền pháp a? Phòng ai đây? Những vấn đề này chỉ là tại Tiêu Gia Huy trong đầu chợt lóe lên, một giây sau hắn cũng không đoái hoài tới đi suy tư đáp án, trong đầu chỉ có hai chữ, chạy mau. Nhưng hắn vừa nhấc chân, chân liền không nghe sai khiến, chính mình không những không có đi ra ngoài, ngược lại hai cước giao nhau trộn lẫn cùng một chỗ, lập tức ngã chồng vó ngã chó đớp xỉ tê. Tiêu Nhiễm gặp hắn dạng này bao cỏ bộ dáng, lập tức cũng nhịn không được cười. Tiến lên một thanh nắm chặt lên da hỏa này cổ áo, đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất đến. A, ngươi chớ làm loạn, đánh người là pháp pháp. Tiêu Gia Huy hét lên một tiếng, liền muốn hướng phía bốn phía hô to cứu mạng. Kết quả vừa mới há mồm, Tiêu Nhiễm đưa tay hai cái bạt thai mạnh quất lên. Đùng đùng. Cái này hai cái bạt thai đánh Tiêu Gia Huy đầu đều ông ông vang, lập tức liền cảm thấy gương mặt từng đợt đỏ lên nóng lên, giống như là muốn sưng lên đến một dạng. Liền ngươi phế vật như vậy, còn dám nghĩ đến đi ăn tuyệt hậu suy nghĩ, thật làm cho ngươi là được, đâu còn có người ta mẹ con đường sống đâu. Đừng, đừng đánh, ta sai rồi, đừng đánh nữa, ta sai rồi. Mắt thấy Tiêu Nhiễm ngữ khí bất thiện, Tiêu Gia Huy bị hù toàn thân phát run, sợ lại bị Tiêu Nhiễm một trận đánh cho tê người, vội vàng cầu xin tha thứ. Tiêu Nhiễm gặp hắn kém cỏi bộ dáng, lập tức một mặt xem thường, liền liên hạ tay lại đánh cho hắn một trận hứng thú cũng bị mất, một cước đem người đạp lăn ra ngoài. Hai ngày nữa ta trả lại, muốn để ta nghe nói, ngươi còn dám động đường tẩu nhà chủ ý, coi chừng lao tử đánh gãy chân chó của ngươi. Tiêu Gia Huy nằm dạp trên mặt đất ốm bụng, nghe vậy càng là ngay cả cái dám cũng không dám thả. Thấy thế, Tiêu Nhiễm lúc này mới phủi tay bên trên bụi đất, quay người hướng ngoài thôn đi, đi ra cửa thôn. Nhịn không được thở dài ra một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân từ trong ra ngoài có loại trước nay chưa có thoải mái. Phản phất là đem tại mê trong thành lưu lại tiết nối cùng phiền muộn tất cả đều cho phát tiết đi ra một dạng. Trong lòng không khỏi suy nghĩ nói không nghĩ tới, đánh người vẫn rất giải áp. Bởi vì cái gọi là phúc trí tâm linh, Tiêu Nhiễm một thân nhẹ nhõm, tâm tình thật tốt, cái này ngẩng đầu một cái, liền thấy trên đường đi nội thành xe buýt đã chậm rãi đi tới. Đến, lần này là xuất khí, về nhà không trì hoãn, so ăn tiệc tỷ lệ hiệu suất cao hơn. Tiêu Nhiễm một trận cảm thán đằng sau, chỉ chờ xe dừng lại, bước nhanh lên xe tìm thoải mái chỗ ngồi xuống đến. Lấy điện thoại di động ra cùng thanh nghe, nương theo y một bài nhạc nhẹ, theo xe lái về phía phía trước, dần dần biến mất tại cuối đường. Rắc, bật lửa ngọn lửa chiếu rọi tại một tấm tràn đầy râu quai nón trên gương mặt, theo lúc sáng lúc tối khói lửa chớp động, nam nhân chậm rãi dẫm lên giải cây xanh đi tới, nhìn xem Tiêu Nhiễm đón xe rời đi phương hướng, hứng hở từ trong túi móc ra bộ đàm. Đã xác định, tiểu tử này 89 phần là nhập môn, đăng ký một chút, kết thúc công việc về nhà. Một lát sau, trong bộ đàm truyền đến sàn sạt tín hiệu âm thanh, đầu, tiểu tử kia ra tay rất áp động. Hai người bị đánh gãy xương sườn, một người xương đùi gãy, chúng ta có quản hay không? Nam nhân phun ra một điếu thuốc vòng hỏi, hắn sử dụng nguyền rủa vật rồi sao? Không có. Đâu còn quản cái gì? Không làm trái quy tắc, không can dự, cho địa phương chào hỏi, nếu là nhóm người này báo án, cứ dựa theo tìm việc gây chuyện xử lý, chúng ta không phải cơ cấu chấp pháp, đừng không có việc gì ăn no căng lấy cái gì đều muốn quản, kết thúc công việc. Chương 16. Tiêu Nhiễm quan tài cửa hàng ông. Xoẹt Trạng Nguyên Hồng đường đến, hành khách xin mời từ cửa sau xuống xe. Từ trên xe buýt đi xuống, trong đêm gió lạnh thổi tới, đem Tiêu Nhiễm đoạn đường này hỗn loạn buồn ngủ cũng cho thổi tan hơn phân nửa. Hắn duỗi lưng một cái, lấy điện thoại di động ra xem xét, đã nhanh 23 giờ. Còn tốt đuổi kịp, không phải vậy nửa đêm đón xe sẽ thua lô lớn. Tiêu Nhiễm có ba lô đeo vai, xuyên qua trống trải đường hướng nam vòng vào một đầu hẻm nhỏ đèn đường mở vàng tường cũ bên trên thỉnh thoảng xuất hiện màu đỏ chữ chi chít. Trên đường phố, mấy vị lão nhân tóc trắng xóa ngồi vây quanh tại một tấm cũ nát bên bàn gỗ, mượn đèn đường tụ tinh hội thần rơi chơi cờ tướng. Quân cờ cùng bàn cờ chạm nhau thanh âm, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Chỉ là tại mảnh này trên đường phố lại là cũng không thu hút. Càng đi bên trong đi, càng là náo nhiệt. Đủ loại quán nhỏ đứng ở hai bên đường, trên giòn đun nấu các loại quả vật tản mát ra mùi thơm mê người. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mặc hán phục tình nữ, tay nắm buôn tẩu tại quầy ăn mặc trước. Trong ngõ nhỏ đi vòng sau 10 phút, một nhà dài 4 mét một tầng tiểu điểm xuất hiện tại trước mắt hắn. Tiệm kia dưới mái hiên treo một khối chiêu bài, màu lót đen chữ viết bốn chữ lớn, Tiêu Nhiễm tiệm quan tài bảng hiệu phải phía dưới chiếm cứ bề ngoài 2/3, là một cái từ trên xuống dưới đóng lại cửa cuốn, mà chiếm cứ bảng hiệu bên dưới 1/3 diện tích là một cái đồng dạng đóng lại pha lê tủ kính. Trong tủ kính mặt dán một tấm A2 giấy màu, xuyên thấu qua đèn đường ánh sáng lờ mờ có thể nhìn thấy phía trên nội dung. Thu phí hạng mục giới thiệu tấn dụng cụ chủ trì, 200-500 di dung chữa trị, 400 gặp mặt trả giá di thể thanh tẩy, 500 xem bói giải mộng, 51.000 vật bị mất tìm kiếm, 200 vật phẩm bản thân giá trị 10 điều tra cùng cái khác sự vụ, giá cả gặp mặt trả giá. Tất cả hạng mục nộp trước tiền đặt cọc 50 sở sự vụ nếu như không thể tại ước định thời gian bên trong hoàn thành làm việc, tiền đặt cọc nhưng tại khấu trừ làm việc chi phí sau toàn bộ trả lại cố chủ. Đang làm việc trong quá trình, bởi vì sở sự vụ sai lầm mang tới tổn thất, nhưng cùng sở sự vụ hiệp thương bồi thường, ngạch bồi thường độ cao nhất không được vượt qua 10 vạn nguyên. Không giải thích được đứng tại tủ kính trước thưởng thức một hồi trên giấy nội dung, đây đều là một năm trước ra ra sau khi qua đời, hắn chính thức tiếp nhận cửa hàng sau sửa chữa nội dung. So trước kia tăng lên một chút, thì như điều tra cùng cái khác sự vụ, ra ra là cái nhàn tản tính tình, bình thường không nguyện ý cho mình tìm thêm phiền phức, nhưng hẳn không quan trọng, có thể là bởi vì chính mình còn trẻ, cho nên ngồi không yên luôn muốn không có việc gì tìm cho mình điểm chuyện thú vị tới làm đi, hoặc là nói, luôn luôn muốn sinh hoạt thôi. Móc ra chìa khóa, kéo ra cửa cuốn, Tiêu Nhiệm trực tiếp xuyên qua quay người đóng lại cửa cuốn, trực tiếp lên lầu 2 đi. Phòng này không lớn, nhưng dù gì cũng là lao ra từ khi còn sống cố gắng kiếm được gia nghiệp, lầu 1 là cửa hàng, lầu 2 thì là cuộc đời mình sinh hoạt thường ngày địa phương. Từ mê thành trong không gian gọi ra ba lô, Tiêu Nhiệm đem bên trong đồ vật tất cả đều lưu lại, chỉ là đem cần thay đi giặt quần áo cùng ba lô nhét vào trên ghế salon. Có cái này có thể triệu hoán không gian đặc thù năng lực, ba lô này sợ là không cần dùng. Đi phòng vệ sinh rửa mặt rửa tay, xuất ra kim khâu cùng một cái kẹp, đối với tấm gương quan sát một chút chính mình trên lưng vết thương. Nhưng mà làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, xé mở băng gạc sau, phía sau lưng vết thương vậy mà đã kết vậy. Chẳng lẽ là thể chất tăng cường nở dê biên nhân? Tiêu Nhiệm nghĩ đến, người khâu sắc tăng thêm 5 điểm thể chất, nguyên bản là cảm thấy tố chất thân thể sức chịu đựng tốt một chút, không nghĩ tới so với chính mình dự đoán còn tốt hơn. Chỉ bất quá bây giờ dạng này tự nhiên khép lại, chỉ sợ chính mình trên lưng sợ là muốn lưu lại một đạo sẹo. Tiêu Nhiệm nghĩ cũng liền thuận theo tự nhiên, không còn xoắn xuýt. Nằm dài trên giường chơi sẽ điện thoại, Tiêu Nhiệm vốn định đi ngủ, nhưng không biết sao tinh thần lại là phấn khởi, trên giường lật qua lật lại ngủ không được, vừa nhắm mà liền nghĩ đến Đường Tẩu một nhà hôm nay bị chúng thân thích làm khó dễ hình ảnh. Nghiêng người sang, liền nghĩ đến mình tại mê thành gặp thấy, trên quyển nhật ký kia cái gì cũng không có, hoặc là nói, trước đó viết có, nhưng đều bị người cho xé xuống. Lật đến cuối cùng, cũng chỉ có dùng máu tươi viết về nhà hai chữ. Lại nghĩ tới lao thái thái kia bị cả đám chém ngã xuống đất bên trên lúc, ánh mắt nhìn về phía chính mình, không có trách cứ chính mình đập nản dê kim con góc, ngược lại là đang dùng hết sức khí nói, chạy mau. Ai, lòng người A Tiêu Nhiễm một tiếng cảm thán đằng sau, phát hiện chính mình hoàn toàn ngủ không được, dứt khoát đứng dậy xuống giường, đi đến mặt tiền cửa hàng miệng, lôi ra tủ kính dưới một cái ngăn kéo. Trong ngăn kéo nằm một phong thư phòng, đây là hẳn không tại sở sự vụ thời điểm, chuyên môn dùng để thờ khách nhân đưa nhu cầu, có chút quen thuộc hoặc nóng nội, cũng có trực tiếp đem nhu cầu cùng tiền đặt cọc trực tiếp phóng tới phong thư hoặc túi giấy ra châu bên trong đưa lên tiền đến. Tiêu Nhiễm không có tại tủ kính phía ngoài trên trang tuyên truyền lưu lại điện thoại di động, bởi vì hắn không muốn suốt ngày không có việc gì liền bị người điện thoại trưng cầu ý kiến, quấy rối, tiện tay kéo ra nhìn lên, không nghĩ tới bên trong thật là có một tờ giấy. Tờ giấy xem xét chính là sách bài tập bên trên kéo xuống tới, bên trong còn kẹp lấy hai tấm hình, cùng một tấm trăm nguyên tiền mặt. Tiêu Nhiễm lấy trước lên giấy, phía trên cẩn thận, nắn nót viết một đoạn văn. Tôn kính Tiêu tiên sinh, ngài tốt. Chúng ta là Trạng Nguyên Hồng tiểu học năm thứ 5 học sinh. Chúng ta nghe đồng học nói, ở chỗ này nhìn thấy ngài có ủy thác tìm vật hạng mục, ta Thúy Vân công viên đình nghỉ mát phụ cận phát hiện một cái thụ thương mèo trắng, nó một lỗ thai bất hạnh bị cắn mất rồi một nửa, chân sau giống như hổ bị thương, chúng ta cảm giác sâu sắc đau lòng, liền thương lượng có thể hay không đưa nó mang đến sủng vật bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Bởi vì con mèo quá khiết đảm, chúng ta bắt không đến nó, hy vọng ngài có thể làm biện thủ, giúp chúng ta bắt được con mèo này. Chúc ngài sinh hoạt vui sướng, vạn sự như ý. Ủy thác thời gian càng nhanh càng tốt, thỉnh cầu người, nhỏ đội viên Dương Hiểu Phương, đội viên Hồ Thiếu Hoa, đội viên Hứa Đạt Phương thức liên lạc, 150399 người ủy thác lại là mấy cái tiểu hải tử. Mà lại bắt mèo hoang không phải hẳn là xin nhờ mèo chó ái tâm tổ chức sao? Nhìn xem trên tờ giấy nội dung, Tiêu Nhiễm cũng là im lặng, hắn để tờ giấy xuống, ngược lại cầm lấy bên cạnh hai tấm kia bị ba cái tiểu các học sinh in ra tấm hình. Điện thoại tít xeo không cao, cũng bởi vì là đoạn đập, cho nên hiệu quả chưa đủ tốt, nhưng cơ bản còn có thể thấy rõ là một cái vết thương chẳng trị, vô cùng bẩn, gầy như quét ủi, ánh mắt hung lệ trưởng thành mèo trắng. Đúng là có chút thảm a, không biết đầu kia chân sau còn giữ được không, càng không biết mấy cái này tiểu thí hài đụng đến ra khoản này tiền chữa bệnh không. Hắn cũng là nhàn rỗi, dù sao ngủ không được, coi như là tản bộ. Về tiệm tìm cái hòm giống, Tiêu Nhiệm thuận tay ở một bên trên kệ hàng nắm một cái tiền âm phủ nguyên bảo cùng nhau ném vào MHE thành trong không gian. Đóng cửa lại, quét dọn một cỗ xe đạp cũ, Thúy Vân công viên rất gần, cưới xe đi qua 5 phút đồng hồ lộ trình. Thể chất cùng lực lượng tăng cường sau, cưới bên trên loại này xe đạp không có chút nào cảm thấy phí sức. Trạng Nguyên Hồng đường sắt bên Bắc Mang Sơn, mà Thúy Vân công viên chính là mấy năm này tại Bắc Mang Sơn bên trên tu kiến lên miễn phí công viên. Đều nói sinh ở Tô Hàng, mai táng tại Bắc Mang, nhưng hiện tại Bắc Mang Sơn cũng không thể chôn mộ phần. Tiêu Nhiệm đem xe dừng sắt ở cửa công viên, chậm rãi dẫn theo cái dương đi vào bên trong. Công viên nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng đỉnh nghỉ mát cũng lờ như vậy một cái. Thời gian không bao lâu giống như Nhiệm đã tìm được địa phương. Trong đỉnh, vài bóng người ngồi ở bên trong. Tối như bưng, mấy người này ảnh rất có ý tứ, có ôm một quyển sách, có lôi kéo không dây đàn nhị hồ, có ngồi ở trên bàn rót trà nước. Bất quá cẩn thận nhìn lên, đổ ra đều là hạt cát. Còn lại hai cái dứt khoát an vị một lời không phát. Nơi này Tiêu Nhiệm cũng không thường đến, đi lên trước lên tiếng chào hỏi. Mấy vị, tìm đến một con mèo, thiếu một lỗ tai, gãy mất một cái chân, mấy vị ai nếu là gặp được, xin mời cho chỉ một con đường đến. Tiêu Nhiễm thoại âm rơi xuống, trong lương đình vài bóng người đồng thời ngẩng đầu, nhìn không thấy trên mặt khuôn mặt, nhưng Tiêu Nhiễm có thể cảm giác được bọn hắn đang ngó chừng chính mình nhìn, tựa hồ rất kinh ngạc, có người có thể nhìn thấy bọn hắn. Bất quá một lát, mấy người này ảnh liền đem ánh mắt thu hồi lại, không tiếp tục để ý Tiêu Nhiễm. Ngược lại là cái kia ngồi tại bàn đá loay hoay ấm trà bóng dáng, hướng phía Tiêu Nhiễm vây vây tay, đem chén trà trên bàn cùng ấm trà tất cả đều đẩy lên Tiêu Nhiễm tới trước mặt. Cái này nếu là đổi người khác tới, thấy thế đều muốn ngộng, nhưng mà Tiêu Nhiễm lại là nhếch miệng cười một tiếng, thầm nghĩ, không nghĩ tới, hay là cái giang hồ lão quỷ. Ngồi xuống, đem trên bàn ống trà, chén trà cũng thành một loạt, bên tay trái chén thứ nhất trong chén trà đổ đầy hạt cát đến. Cái này gọi trà trận, trước kia đám người hành tẩu giang hồ, tất cả mọi người không biết, bày cái trà trận làm một mặt là tránh cho chính mình mở miệng xấu hổ, lại dễ dàng lạc đường tin tức. Một phương diện khác cũng là một loại thăm dò, đem những cái kia không phải trong giang hồ người loại bỏ rơi. Trước mắt những lao quỷ này rõ ràng là đang trêu chọc chính mình, chỉ là không nghĩ tới Tiêu Nhiễm thật đúng là hiểu phương diện này quý củ. Kỳ thật nào chỉ là trà trận, giang hồ tiếng Nam Xuân Bắc Điện, Tiêu Nhiễm từ nhỏ liền theo lão gia tử học, mặc dù không có tác dụng gì, có thể ý của lão gia tử là, kỹ nhiều không ép thân, huống hồ ăn chính là âm hành cơm, rất nhiều quy củ có thể không cần, nhưng không thể không hiểu. Tiêu Nhiễm bày ra tới là đơn tiên trận, ý tứ là hướng những đồng chí khác cầu cứu, có thể cứu chi người tức uống nó trà, không thể cứu liền đem nước trà đổ. Trước mặt lão quỷ thấy thế, ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhiễm, lập tức một chén trà chén móc ngược ở phía trên. Đây là chủ bát, chiếu quy củ còn có chuyên môn một bộ lý do thoái thác, kỳ thật chính là muốn chỗ tốt. Bất quá trước mặt những lao quỷ này không biết tại cái này Bắc Mang Sơn lưu giữ bao lâu, cũng sớm đã không nói được bảo. Tiêu Nhiễm để tay tại dưới mặt bàn, từ trong không gian lấy ra một chồng tiền âm phủ đặt ở móc ngược chén trà bên trên. Đối phương nhìn xem tiền âm phủ, đầu đi theo nhẹ gật đầu, đem móc ngược bát trà lấy xuống, thuận tay liên khâu ở phía trên tiền âm phủ cùng nhau cho lấy đi. Sau đó hướng phía đông trong từng mảnh rừng cây chỉ. Cảm ơn. Mắt thấy có phương hướng, Tiêu Nhiễm nói cái tạ ơn, quay người hướng rừng cây nhỏ đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, Tiêu Nhiễm thanh âm lần nữa dừng phía SO chuyển đến, vị lao bá này, xin hỏi. Nhìn thấy một con mèo rồi sao, tốt tốt, phi thường cảm tạ. Nửa giờ sau, ông cái kia thê lương tiếng kêu liên tục mèo trắng, Tiêu Nhiễm ngâm nga bài hát chậm rãi cưỡi trở về nhà. Đem mèo nhốt vào sủng vật trong lồng, để lên cá khô cùng nước, sau đó tắm rửa một cái, một bên lau một bên nhìn xuống điện thoại, đã 2 giờ sáng, lần này là thật nên ngủ. Từ bên ngoài đi một lượt, mặc dù tìm mèo loại chuyện nhỏ này với hắn mà nói không có gì khiêu chiến, nhưng cũng làm cho nguyên bản căng cứng tiếng lòng trầm tĩnh lại. Nằm ở trên giường, không bao lâu đi ngủ đi qua. Giấc ngủ này đã đến sáng ngày hôm sau, Tiêu Nhiễm mở mắt ra nhìn lên, đều đã 11h nấu cho mình một bao mì tôm đặt ở trên quầy, thuận tay kéo ra cửa cuốn, kết quả cửa cuốn vừa mở, dầm một tiếng, một bóng người ngẩng đầu một cái quăng tiến đến. Tiêu Nhiễm giật nảy mình, còn không đợi hắn thấy rõ ràng, chỉ thấy người tới kéo lại cánh tay của hắn, "Tiểu Nhiễm, cứu ta, mau cứu ta, chuyện lần này chỉ có ngươi có thể giúp ta." Chương 17. Nam ngang thảm. Tiêu Nhiễm nghe thanh âm cảm thấy quen hay, cẩn thận nhìn lên, kinh ngạc nói, "Lý Thúc, là ngươi à? Ngươi làm sao? Cái dạng này?" Trong ấn tượng Lý Thúc, mặc dù có chút đầu hói, nhưng mặt chữ quốc, nhìn qua rất tinh thần, đặc biệt chính phái. Ngày bình thường thích mặc lấy áo sơ mi trắng, quần tây, vương chén giữ ấm, chợt nhìn còn tưởng rằng là bộ môn lãnh đạo phái đoàn, rất nhiều gia thuộc nhìn thấy Lý Thúc, thường thường lần đầu tiên đã cảm thấy rất đê áng tin cậy, đáng giá tín nhiệm. Cũng là bằng vào tấm này thật thà mặt, Lý Thúc tại một đám già bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng bây giờ, mặt chữ quốc biến thành mặt bánh bao, vai hàm cao cao nâng lên, trên mặt xanh một mảng tím đen. Đội vàng đem hắn dịu lên đến, để hắn ngồi tại trên ghế từ từ nói: "Hôm qua không phải điện thoại cho ngươi a, ta tiếp cái tờ đơn, kết quả làm hư." Chuyện này Tiêu Nhiễm có ấn tượng, lúc đó hắn tại thu thập lão trạch, Lý Thúc gọi điện thoại tới nói chuyện này, biết được chính mình không tại nội thành sau liền vội vàng cúp điện thoại. Nguyên bản chính mình là muốn sớm một chút gấp trở về, kết quả lại gặp ba cái hài tử làm mất sự tình, lúc này mới có phía sau tiến vào mê thành sự tình. Lúc này mới một đêm công phu đi qua, Lý Thúc vậy mà liền biến thành bộ dáng này. "Không đợi, ngươi từ từ nói." Tiêu Nhiễm cho Lý Thúc rót một chén nước, ngồi ở một bên nghe. "Ngày đó ngươi nói ngươi không tại, ta lo lắng tờ đơn bị nạy ra đi, cho nên tìm một người khác, kết quả người này là cái phế bẩn, chẳng những không có sửa chữa tốt thi thể, kết quả chính mình trước mất đi, còn cái kéo cho cắm ở thi thể trên ngực." Người ta ra thuộc nhìn lên Lý Thúc nói xong lời cuối cùng liền không có nói nữa, theo bản năng đưa tay vuốt vuốt mặt mình, từ trên mặt hắn thương liền không khó coi ra, gia thuộc cảm xúc rất phấn khởi, đối với hắn quan tâm rất thân thiết. "Cho nên, giang hồ cứu cấp, Tiểu Nhiễm, ba cái điểm ăn hoa hồng ta không muốn, khoản này tờ đơn hết thảy 13,000, tiền ta có thể sớm trước cho ngươi, chúng ta cũng là hợp tác mấy lần bạn cũ, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu à?" Lý Thúc nói cái kia tình chân ý thiết, thành ý tràn đầy. Có thể Tiêu Nhiễm chỉ là híp mắt theo dõi hẳn, tựa hồ là đã trải qua một lần mê thành sau, Tiêu Nhiễm bây giờ nhìn ai cũng có loại mang theo mặt nạ cảm giác. "Tư liệu cho ta xem một chút." Lý Thúc đội vàng từ trong ngực lấy ra người chết hồ sơ đưa cho Tiêu Nhiễm. Tiêu Nhiễm cầm lên cẩn thận nhìn lườm Lý Thúc một cái nói, "Nằm ngang a." Lý Thúc không dám nói lời nào, chỉ là cười theo gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhiễm, sợ hắn sẽ không đáp ứng. Cái gọi là nằm ngang, phần lớn là ngoài ý muốn đột tử người. Nhà tang lễ bên trong, có một đầu quy tắc ngầm, sẽ không trực tiếp xưng hô hộ khách danh tự, càng sẽ không đi ngay thẳng thảo luận hộ khách nguyên nhân cái chết. Bởi vì có chút hộ khách chính mình chết như thế nào chính hắn cũng không rõ ràng, mơ hồ nằm tại cái kia, còn tại ngơ ngơ ngác ngác ở trong. Người ở một bên nói, "Đây là lão Vương, buổi tối hôm qua gặp được nhà mình nàng dâu cùng lao tôn trên giường nhảy múa cột, chịu không được kích thích, tại chỗ đột quỵ." "Hắc, lão Vương nằm tại cái kia nghe chút, lúc đó hoán khí liền dậy, không chừng cho ngươi diễn sát chết vùng dậy cho người xem." Cho nên quy củ này mặc dù nghe vào buồn cười hoang đường, nhưng có thể bảo trì xuống tới, nói rõ cái này hoang đường quy củ phía sau, tất nhiên là có nó tồn tại lý do. Chứ này nằm ngang bên ngoài, còn có cá tươi, lông lạnh cá, mục nát cá, cá chuồn, tự sát, phù cá, chết chìm, các loại xưng hô. Bởi vì cái gọi là nằm ngang thảm, cá chuồn hận, phù cá tà. Cái này ba loại nhà tang lễ thường thường đều là trực tiếp hỏa táng, muốn làm chỉnh lý dung nhan, thanh tẩy thân thể, thậm chí là di thể xoa bóp các loại phục vụ, để cho người ta đi một cái thể diện, vậy sẽ phải đi tìm người bên ngoài. Lý Thúc cái này già hợp liền có thể VH huy được tác dụng. Đương nhiên, chén cơm này, Lý Thúc chỉ là ăn hoa hồng, làm việc kiếm tiền, là Tiêu Nhiễm bọn hắn những người này. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Nhiễm nói, mình tại nhà tang lễ tìm cái kiêm chức nguyên nhân. Nhìn một chút tư liệu, người ở phía trên gọi Quách Lăng. Nguyên nhân cái chết cũng rất kỳ quặc, đi trên đường thật tốt, đột nhiên tựa như là nổi điên một dạng, xông vào bên cạnh công trường, thừa dịp công nhân không chú ý, một đầu vào máy trộn bê tông bên trong, đến khi công nhân phát hiện thời điểm. Nghe nói lúc đó phụ trách máy trộn bê tông công nhân trực tiếp dọa tiến vào bệnh viện. Cho nên người chết rất thảm, cần tiến hành ghép thi thể. Cũng may thanh tẩy làm việc buổi tối hôm qua vị kia đã làm xong, hiện tại chỉ còn lại ghép hình. Xem hết tư liệu, Tiêu Nhiễm trong lòng không khỏi sinh ra một trận dị dạng cảm giác phía trên nguyên nhân cái chết rất quỷ dị, có chút giống như là mê thành lao thái thái như vậy thủ đoạn quỷ dị. Đúng rồi, người này là làm cái gì? Ngươi biết không? Ách, nghe nói là huấn luyện viên thể hình. Tiêu Nhiễm nhìn Lý Thúc biểu lộ liền biết lời nói này nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng cũng không có so đo, tiếp đánh trước một nửa, sau một nửa xong việc cho ta. Nghe được Tiêu Nhiễm đáp ứng, Lý Thúc tấm kia mặt bánh bao lập tức vui vẻ ra mặt, tốt tốt tốt, 2 giờ chiều ta tại nhà xác phía sau chờ ngươi. Nói xong lấy điện thoại di động ra tại quầy hàng mã 2 chiều bên trên quét một chút, liền hướng bên ngoài đi, không bao lâu liền Tiêu Nhiễm liền thu đến nhắc nhở, 13,000 đã đến sổ sách. Xem ra, tựa hồ Lý Thúc là lo lắng hắn đổi ý, cố ý đem tiền đặt cọc đều cho Tiêu Nhiễm đánh tới. Có chút ý tứ. Tiêu Nhiễm cầm lấy hồ sơ, không biết có phải hay không là mê thành gì chứng, hắn cảm thấy Lý Thúc cũng không cùng chính mình nói lời thật, bất quá bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, Tiêu Nhiễm làm một đơn này, không chỉ là bởi vì kiếm tiền, càng quan trọng hơn, vẫn là hắn muốn tại trong hiện thực thử một chút, nguyên rủa vật cùng chú văn hiệu quả. Nếu như có thể lần nữa thu hoạch được một chút năng lực khác lời nói, vậy dĩ nhiên là việc không còn gì tốt hơn. 13,000 tới sổ, Tiêu Nhiễm giữa trưa cũng liền không muốn phía dưới của mình đâu, điểm một phần gà hầm lớn thức ăn ngoài, đắc ý ngồi tại trong tiệm bắt đầu ăn. Mèo, tựa hồ là người được thịt gà mùi thơm, trong dương con mèo kia bắt đầu không an phận nằm lên cái dương. Tiêu Nhiễm lúc này mới nhớ tới con mèo này sự tình. Đi đến cái dương trước, đem mở dương ra, chỉ gặp đầu kia bẩn thỉu mèo trắng, nửa người trên trống lên, khát phát ra bén nhọn khẽ kêu âm thanh, con mắt để lộ ra mãnh liệt cảnh giác cùng ý, phảng phất tùy thời chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Tiêu Nhiễm lấy điện thoại di động ra, dựa theo các tiểu bằng hữu lưu lại số điện thoại, gọi tới, thông chi đối phương đến thu mèo. Kết quả điện thoại đánh tới sau, nghe chính là trung nhân nhân, đối phương tựa hồ là học sinh phụ huynh, Tiêu Nhiễm đơn giản đem sự tình nói một trận sau, đối phương phụ huynh trực tiếp vứt xuống một câu, nuôi cái gì mèo, ta nuôi hắn đều tốn sức, không nuôi, không nuôi, mèo chính ngươi nhìn xem xử lý. Nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Tiêu Nhiễm nhìn xem bị cúp em ấy điện thoại, lập tức một trận cười khổ, nhưng rất nhanh liền khó xử, nếu là đổi lại bình thường, chính mình đem mèo thả là được, có thể con mèo này chân sau thụ thương rất nghiêm trọng, chính mình đem nó ném ra bên ngoài, sợ là sống không được mấy ngày a nghĩ nghĩ, Tiêu Nhiễm thở dài, đến, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến tây. Đưa tay về một cái về phía mèo trắng gáy, mèo trắng nguyên bản còn muốn phản kháng, có thể nào biết được Tiêu Nhiễm hạ thủ tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn, căn bản không tới phiên nó phản kháng liền cho đưa ra cái dương. Thuần thủ cạo mèo trắng trên chân sau lông, nhìn thoáng qua vết thương, cơ bắp đã bị xé nứt mở, vấn đề cũng không lớn, Tiêu Nhiễm một bàn tay đè xuống mèo, một tay khác cầm lấy chuẩn bị xong kim khâu, bằng vào đại sư cấp khâu lại thuật, nhanh gọn đem vết thương khâu lại bên trên. Bôi lên cồn đỏ, xuất ra một mảnh vải nhét vào miệng mèo bên trong có thể hay không sống sót, liền xem chính ngươi. Nói xong đem mèo một lần nữa thả lại trong giường, vẫn như cũng là ném vào mấy mảnh cá khô, một bát thanh thủy. Nhìn đồng hồ, cũng không xê xích gì nhiều, Tiêu Nhiễm dọn dẹp một chút, tượng trưng bắt một cái bao liền ra cửa. Trạng Nguyên Hồng Đường khoảng cách nhà tang lễ cũng chính là hơn 10 phút khoảng cách, so Thúy Vân công viên hơi xa một chút. Lúc trước lao ra tử trông nom việc nhà an trí ở chỗ này, cũng là nhìn chúng nơi này khoảng cách hỏa táng tràng đầy đủ tiện lợi duyên cớ. Vẫn như cũng là cưới xe đạp chia sẻ, trực tiếp cưỡi xe tiến vào nhà tang lễ cửa lớn. Cửa ra vào bảo an nhìn thấy Tiêu Nhiễm sau, chỉ là gật đầu cũng không nói cái gì, hiển nhiên cùng Tiêu Nhiễm đều biết. So sánh nhà tang lễ buổi sáng lúc rộn ràng lúc chiều, nhà tang lễ đã là lánh lánh thanh thanh, trừ số ít nhân viên công tác bên ngoài, trên cơ bản không có người. Lý Thúc đi vào nhà xác cửa ra vào, chỉ thấy Lý Thúc chính ngồi xổm ở trong góc một bên soát điện thoại một bên hút thuốc, nhìn thấy Tiêu Nhiễm tới, Lý Thúc đội vàng vẫy vẫy tay, trên mặt tựa như là thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi. Lý Thúc cũng không nói nhảm, mang theo Tiêu Nhiễm đi vào bên trong, hai người một trước một sau đi vào nhà xác cửa lớn. Mặc dù là mùa hạ trời, có thể đi tiến nhà tang lễ thời điểm liền cảm thấy trận trận ý lạnh, các loại đi vào nhà xác lúc càng làm cho người lạnh run rẩy. Cũng không phải nơi này nhiều lạnh, mà là nơi này có một cỗ hơi lạnh thấu xương, dường như có thể chui thấu quần áo hướng trong xương chui. Lao Chu mở cửa, đi vào phòng trực ban, Lý Thúc cho một bên trực ban trung niên nhân đưa điếu thuốc, đồng thời đem hồ sơ đưa tới. Lao Chu đứng người lên, liếc một cái đứng tại Lý Thúc sau lưng Tiêu Nhiễm muốn nói cái gì, có thể lại liếc mắt nhìn một bên Lý Thúc, cuối cùng cái này lời đến khỏe miệng hay là không nói ra miệng, lạnh mặt nói, dẫn theo chìa khóa đi vào bên trong. Nhớ kỹ, 6 điểm liền xuống ban, đến lúc đó ngươi mặc kệ làm bao nhiêu, đều đem thi thể cho ta đưa về tủ lạnh đi, làm không hết ngươi ngày mai lại đến là được. Tốt. Tiêu Nhiễm nhẹ gật đầu, đi theo lão Chu phía sau đi vào bên trong. Lý Thúc chính mình liền không có tiếp tục theo vào đến. Đi vào nhà xác tận cùng bên trong đơn độc một cái phòng nhỏ trước, trên cửa treo di dung ở giữa lệnh bài. Đẩy cửa phòng ra, liền ngửi được một cỗ rất gây mũi mùi nước khử trùng. Chỉ gặp thi thể đã bị đặt ngang ở căng cứu thương trên giường, bị quấn thi túi bao vây lấy, phía trên nhiễm lấy thật dày một tầng vết máu, còn tản ra một cỗ nồng đậm mùi tanh. Lao Chu đem gian phòng đèn mở ra sau khi, cũng không quay đầu lại liền đi. Tiêu Nhiễm đi lên trước, kéo ra bọc đựng xác, một bộ thanh niên nam tính thi thể bại lộ tại trước mặt. Cung tư liệu một dạng, thi thể bên trái nửa người bị máy trộn bê tông nở dê hiền nát rơi, đứt gãy xương cốt đâm xuyên qua cái bụng, tại bụng dưới xé mở một lỗ thủng lớn, ruột từ bên trong tất cả đều chảy ra. Tiêu Nhiễm cẩn thận kiểm tra một chút, loại này phơi thây hắn cũng là lần thứ nhất gặp được, trước đó nhận được đều là tờ đơn nhỏ cùng cái này không thể so sánh. Nhưng đối với mình tới nói, độ khó này cũng không lớn. Mang lên bao tay cùng khẩu trang, cầm lấy một bên dao giải phẫu, quay đầu nhìn thoáng qua nô ra ra cốt xương lắc đầu, thả tay xuống thuật đao, yên lặng cơ lấy một bên lưới búa Lý Bằng, ngươi không chính công à. Trong văn phòng, Lao Chu ngậm lấy điếu thuốc liếc mắt nhìn về phía một bên Lý Thúc. Lý Thúc biết Lao Chu ý tứ, hung hăng hút một hơi trên tay thuốc lá, Lao Chu, ngươi đừng đến bộ này, đứa nhỏ này trong nhà chính là làm người này, ăn chính là chén cơm này. A, ngươi đừng cho ta pha trò. Lao Chu nheo lại mí mắt cười lạnh nói, vậy ngươi nói cho hắn biết, đầu này nằm ngang đã hại chết hai người sao? Lý Thúc cúi đầu xuống, đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn. Cầu thí ngoài ý muốn, bộ thi thể này trước đó liền hại chết một người, đêm qua lại hại chết một cái, rất tà môn, ngươi còn dám để cho người ta đến. Lý Thúc bị đâm thủng tiểu tâm tư, chỉ có thể chỉ chính mình ra mặt, ta cũng hối hận à, ta cũng là tiếp tờ đơn đằng sau mới biết được, bộ tê thi thể này như thế tà dị, chốt đơn con người ta đắc tội không dạy nổi. Lao Chu mặt đen lên còn muốn chửi đồng, nhưng nhìn xem Lao Lý cúi đầu dáng vẻ, nổi giận trong bụng lại lười nhác tiếp tục phát tác, chỉ là cau mày hỏi, ngươi cho hắn bao nhiêu tiền? 13000 Lao Lý đầu thấp hơn một chút. Phanh. Có thể nghe nói như vậy Lao Chu lập tức liền phát hỏa, cơ lấy trên bàn cái chén đện ở Lý Bằng trên đầu, cút mẹ mày đi, ngươi cho 13000. Lý Bằng, ngươi tâm có thể càng ngày càng đen. Nói xong, Lao Chu mắng liệt liệt cơ lấy trên bàn chìa khóa liền hướng bên ngoài đi. Lý Bằng thấy thế khẽ giật mình, vội vàng đuổi theo nói, Lao Chu, ngươi nghe ta nói. Đột nhiên đi ở phía trước Lao Chu đột nhiên dừng bước lại. Lý Bằng bước nhanh đi lên trước, còn muốn vì mình sự tình giải thích thời điểm, lại bị Lao Chu một tay bịt miệng. Suýt. Chỉ gặp Lao Chu làm cái ra dấu im lặng. Lý Bằng khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn trống rỗng nhà xác hành lang, cũng không biết từ chỗ nào chuyển đến từng đợt trầm thấp tiếng ca giống như sắp xỉ xa, nghe không rõ ca từ hát cái gì, có thể thanh âm nở ấy quanh quẩn tại lạnh như băng nhà xác, để Lý Bằng toàn thân run rẩy. Lý Bằng nuốt nước bọt, đột nhiên hắn dư quang quét qua, con mắt đột nhiên trợn tròn đứng lên, hai mắt hạt châu trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước căng cứu thương trên giường, phía trên kia che một tầng vải trắng, có thể nhìn thấy một cái hình người hình dáng, cái này bình thường đều là vừa đưa tới thi thể mới có thể để ở chỗ này, nhưng bây giờ thi thể này, vậy mà chậm rãi ngồi dậy. Chương 18. Trấn Ách A. Di Dung bên trong, Tiêu Nhiễm nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, không biết có phải hay không là ảo giác, vừa rồi tựa như là nghe được Lý Thúc thanh âm. Nhưng cẩn thận nghe chút lại không, lắc đầu, tiếp tục vùi đầu làm việc. Ong ong ong. Tiếng cọ sát chói tai, để cho người ta nghe vào cảm giác giống như là tại cưa đầu gỗ. Một bên mâm để đó Nhiễm lấy vết máu lươi búa cùng một chút thịt nát, cho đến một cây đứt gãy xương sườn bị ném ở một bên trên khay, Tiêu Nhiễm mới cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hô. So với ta nghĩ còn phiền phức. Vứt bỏ trên tay ngăn cửa, thật dài thở ra một hơi, nhưng cũng may những cái kia đứt gãy xương sườn đều đã dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn thoáng qua thời gian, còn rất sớm, những vái cốt kia cùng vẩy xuống đi ra đại tràng đều đã bị Tiêu Nhiễm xử lý sạch sẽ. Sau đó chỉ cần hoàn thành sau cùng khâu lại là được. Làm xong những việc vật này, Tiêu Nhiễm mới bắt đầu cẩn thận xem kỹ trước mắt thi thể. Nam nhân niên kỷ cũng không lớn, mà lại cơ bắp hình dáng rõ ràng, xem xét chính là thường xuyên rèn luyện. Cái này thể trạng Lý Thúc nói hắn là huấn luyện viên thể hình cũng là có thể nói tới đi qua. Bất quá cũng bèn bèn chỉ nói là qua được mà thôi. Tiêu Nhiễm vây tay một cái từ trong không gian lấy ra chấn ách kích hoạt, đương theo lấy một cỗ lạnh lẽo hàn ý, từng sợi khói đen từ lòng bàn tay tràn ra. Lần này Tiêu Nhiễm có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ đặc thù đồ vật ngay tại từ trong thân thể mình tháo rời ra hòa tan và o trong tay, chấn ách ở trong. Cảm nhận được, chấn ách bên trên một loại cùng mình tâm thần tương liên cảm giác, Tiêu Nhiễm không chần chờ nữa, cầm lấy kim khâu bắt đầu khâu lại thi thể. Quách Lăng trên thi thể to to nhỏ nhỏ hơn 10 đạo lỗ hổng, có lỗ hổng là xương cốt bị bẻ gãy sau từ da thịt phía dưới đâm xuyên đi ra, cũng không biết là làm sao vậy, bởi vì thi thể làn da đã cứng ngắc, hiện tại rất nhiều lỗ hổng hai bên da thịt đều đã biến hình, muốn va kín lại thật là khó khăn vô cùng. Bình thường Di Dung sư nhìn thấy dạng này thi thể, chỉ sợ cũng chỉ có thể cưỡng ép vá kín lại, dùng quần áo che lại vết thương coi như xong. Có thể Tiêu Nhiễm, ngựa y khâu sát chú văn mang tới đại sư cấp khâu lại thuật. Ánh mắt quét một lần, nhiều loại khâu lại pháp liền xuất hiện trong đầu. Không lưu mấn, xào che nhăn, đoạn khâu lại. Chỉ gặp Tiêu Nhiễm trong tay kim khâu dọc theo da thịt xé rách trên nở lỗ hổng bên dưới bay múa, các loại kỳ diệu khâu thuật là càng ngày càng thuận tay. Thời gian dần qua Tiêu Nhiễm cũng có một loại dần vào giai cảnh cảm giác. Chỉ là khe hở lấy, một cơn gió mát thổi tới Tiêu Nhiễm bên hai, Tiêu Nhiễm sửng sốt một chút. Cái này trống giống Di Dung liền ngay cả cửa sổ đều không có ở đâu ra đón gió. Ngón tay hắn dừng lại khâu lại, liếc mắt hướng phía sau lưng đảo qua đi. Hô hô, chỉ gặp Quách Lăng miệng khôn dê biết lúc nào mở ra, từng sợi gió em mở át giống như là từ trong miệng hắn thổi phồng lên. Đau a. Quách Lăng hầu kết đúc đích, con mắt chậm rãi mở ra, hai viên sung huyết trong mắt bắt đầu tả hữu chuyển động đứng lên. Nhìn một chút, lập tức liền tốt. Tiêu Nhiễm nhíu mày, nhưng không có dừng lại trong tay kim cờ hờ. Trong lòng chỉ là cảm thấy kỳ quái, trên hồ sơ nói, hắn đã chết 3 ngày, là em mở sao linh hồn ngược lại còn tại đục thân bên trong. Quách Lăng phi thân con run nhẹ nhẹ một chút, điểm nhẹ, ta toàn thân đều đau, giống như xương cốt đều nát. Tiêu Nhiễm nắm chặt Khâu Lại Tuyến, ngay sau đó đi đến Quách Lăn Dê khác một bên, bên này vết thương chủ yếu tại dưới nách, đổi thành Khâu Câu sẽ dễ dàng hơn, hắn một bên đổi vừa nói, vậy chúng ta trò chuyện, phân tán hạ chú ý lực thế nào? Ngươi còn nhớ rõ, chính mình là thế nào đột nhiên rơi vào máy trộn bê tông bên trong a? Tiêu Nhiễm thuận miệng hỏi một chút, Quách Lăng thi thể đột nhiên chấn động một cái, tựa như là ngủ thời điểm, đột nhiên đạp một mở dạng, hai chân đột nhiên đạp một cái, trừng to mắt, có thể một lát sau hắn lại quay đầu, nhớ không được. Vậy liền nói điểm khác đi, ta nghe nói, ngươi là huấn luyện viên thể hình. Nghe được Tiêu Nhiễm chuyển hướng chủ đề, Quách Lăng thần sắc bắt đầu trầm tĩnh lại, nghiêm chức, ta chỉ dạy tư giáo khóa, ngươi biết được. Không hiểu, không có đi qua phòng tập thể thao. Tiêu Nhiễm lắc đầu, một tay nắm lướt Khâu Lại Nết, dọc theo thi thể bên trái hướng xuống khe hở trừ kiện thân, còn có yêu thích khá ca. Có, ta câu cá rất lành nghề, ta thường xuyên đập một chút câu cá video ngắn, ngươi có thể nhìn xem, tháng trước ta mới lấy được lạc thị câu cá giải thi đấu quán quân. Quách Lăng nói đến câu cá lúc, ánh mắt bắt đầu thay đổi thần thái sang láng. Bắt đầu cùng Tiêu Nhiễm líu lo không ngừng nói chính mình câu cá lúc gặp phải những sự tình kia. Tiêu Nhiễm kỳ thật cũng sẽ không câu cá, nhưng vẫn là có một câu không có một câu hỏi, ta thường xuyên thấy có người ban đêm cũng đang câu cá, có phải hay không ban đêm tốt hơn câu? Không sai biệt lắm, ngươi không có thử qua, ban đêm một người đối với sông cảm giác, ta thường xuyên 3N đêm đi câu. Nói được nửa câu, Quách Lăng đột nhiên dừng lại, trong đôi mắt thần thái dần dần bắt đầu mở mịt. Tiêu Nhiễm còn tại Khâu Lại Lấy vết thương, phát giác được Quách Lăng đột nhiên không nói, lập tức cảnh giác ngẩng đầu. Quách Lăng, Tiêu Nhiễm nhẹ giọng kêu gọi. Nhưng Quách Lăng ánh mắt đã trông trở nên trống rỗng vô thần, phảng phất đã mất đi linh hồn khôi lỗi. Đột nhiên, ngón tay hắn đột nhiên giật, tiếp lấy, nó lấy một loại trái ngược lẽ thường tốc độ, đưa tay nắm tay, khớp nối phát ra làm cho người dùng mình tiếng vang, phảng phất nhiều năm không động cổ lão máy móc một lần nữa vận chuyển một dạng, một quyền đánh tới hướng Tiêu Nhiễm ngực. Một quyền này tới 10 phần đột nhiên, Tiêu Nhiễm thân thể nhanh chóng phải tránh, đồng thời xuất hổ quyền đón đỡ tại Quách Lăng cổ tay trái bên trên, cũng chính y à cái này vừa chạm vào Tiêu Nhiễm quyền thủ biến bắt chế trụ Quách Lăng bàn tay trái dùng sức vặn một cái. Rắc. Tiêu Nhiễm bản thân liền có chú văn gia trì, lực lượng so với thường nhân lớn hơn rất nhiều, một chiêu này chỉ nghe rắc một tiếng, Quách Lăng tay trái đã dê xương xương cốt lập tức bị vặn gãy mở. Quách Lăng ánh mắt mặc dù trống rỗng, nhưng hắn thân thể phản ứng lại dị thường cấp tốc. Tại Tiêu Nhiễm bẻ gãy nó tay trái trong nháy mắt, Quách Lăng hữu quyền như tiễn, im lặng đánh về phía Tiêu Nhiễm đầu. Tiêu Nhiễm khẩn cấp túi đầu trốn tránh, cảm giác được quyền phong sát qua đỉnh đầu, trong lòng cũng là sinh ra một trận mồ hôi lạnh, cái y này nếu là phản ứng chậm nữa BN trên một chút, sợ là một quyền này đủ để cho mình uống một bầu. Hắn đôi mắt dần dần băng lãnh xuống tới, xuất ra, trấn ách theo một cái tưởng niệm, mặt này nhìn qua cổ xưa trên thiết bài bắt đầu tản mát ra băng lãnh khí tức. Đặc quyền một, trấn ách cưỡng ép chờ N áp ác linh tà túy trên phạm vi lớn suy yếu lực lượng của bọn hắn. Chấn theo đặc quyền bị kích hoạt, Tiêu Nhiễm có thể rõ ràng cảm nhận được có một nguồn lực lượng từ trong thân thể mình rút ra ngoài. Một đạo vật bẹo màu đen chú phù từ hiện lên ở chấn ách phía trước, giống như là có lực lượng nào đó bị tỉnh lại một dạng, lập tức hung hăng đâm vào Quách Lăng trên trán. A, trong hoàng hốt, Tiêu Nhiễm giống như nghe được một nữ nhân tiếng kêu. Đã muốn từ cáng cứu thương ngồi trên giường đứng người dậy, Quách Lăng thân con run rẩy mấy lần, giống như là không cam lòng cuối cùng dê khẽ run rẩy. Một tiếng trùng điệp nằm xuống. Mà cùng một thời gian, Tiêu Nhiễm thông qua chấn ách cảm nhận được một loại kỳ quái của mình, tựa hồ hắn hành động không chỉ có là trên vật lý tiếp xúc, càng ở dê là sâu trong linh hồn va chạm. Trong hoàng hốt, giống như Nhiễm Tê Giờ ướp mắt thị giác phản phát xuyên thấu tiến Quách Lăng thân thể, nhìn thấy tại bả vai hắn ra thị phía dưới, có một đoàn bóng ma ngay tại chấn ách làm cho lực lượng bên dưới nhanh chóng tiêu tán rơi. Quách Lăng biểu lộ từ dữ tợn chuyển thành bình thản, tựa hồ tất cả thống khổ cấp tốc rút đi. Chú Văn. Tiêu Nhiễm thả tay xuống, chấn ách sau, sắc mặt dần dần ngưng trọng, hắn xác định chính mình vừa rồi nhìn thấy trong bóng tối, mơ hồ thấy được chú Văn đường cong, chỉ là quá nhanh, chính mình cũng không thấy rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy viên kia chú Văn là bị một cỗ hắc vụ bao vây lấy, giống như là bám vào Quách Lăng trên thân. Chẳng lẽ Tiêu Nhiễm nhìn về phía trước mặt Quách Lăng thi thể, là nguyền rủa vật? Cứ như vậy, trước đó nghi ngờ địa phương liền đều giải thích thông. Bám vào nguyền rủa vật cùng chú Văn năng lực, muốn khống chế một người bình thường tựa hồ cũng không khó khăn. Tỷ như tại lần trước mê trong thành, lão thái thái kia tiền, chính là trực tiếp nhất thủ đoạn. Cách cách cách. Lúc này một trận tiếng gõ cửa dồn dê ập, đánh gây Tiêu Nhiễm suy nghĩ, không đợi Tiêu Nhiễm hỏi thăm, Di Dung cửa phòng liền bị người cho mở ra. Lao Chu vội vàng đem đầu thò vào đến, nhìn thấy Tiêu Nhiễm đứng tại cáng cứu thương trước giường, không khỏi sức sở, ngươi không có việc gì à? Không có việc gì à? Tiêu Nhiễm một mặt hoang mang nhìn về phía Lao Chu. Ngay sau đó chỉ gặp Lý Thúc ôm đầu đi tới, nhìn thấy Tiêu Nhiễm không có chuyện gì, lập tức một mặt không nhịn được mở miệng phàn nàn nói, ngươi nhìn, ta đã nói, có thể có chuyện gì, các ngươi làm ngạc nhiên như vậy làm cái gì? Nghe được chút động tĩnh liền gấp đầu mặt trắng hướng bên trong sông nói xong, Lý Thúc còn về đầu nhìn hằm hằm hướng về phía sau lưng, còn có ngươi, ngủ cái nào không tốt, ngủ nhà xác, còn hư từ khúc, ngươi xê có bị bệnh không? Tiêu Nhiễm lúc này mới chú ý tới, Lý Thúc đi theo phía sau một cái chừng 20 ra mặt thiếu nữ. Thiếu nữ một đầu màu tím tóc ngắn, da thịt trắng nõn, cùng mái tóc màu tím hình thành sự chênh lệch rõ ràng, tăng thêm một đôi mắt to, sống mũi cao, lộ ra cá tính 10 phần. Đối mặt Lý Thúc cửa trách, cũng chỉ là nghịch ngợm thẻ lưỡi, ta lúc đó mang theo thai nghe, nào biết được các ngươi ở bên ngoài. Thiếu nữ nói xong, quay đầu liền nhìn về phía Tiêu Nhiễm bên này, biểu lộ giống như là phát hiện đại lộ C mới một dạng, hoa nha. Đây chính là cái kia rơi vào máy trộn bê tông bên trong ra hỏa, dáng dấp vẫn rất đẹp trai, cái này chết cũng quá thảm rồi đi. Thiếu nữ không e dè nhìn chằm chằm trước mặt thi thể tử tế suy nghĩ. Lần này Tiêu Nhiễm mặt đều đen, quay đầu nhìn về phía Lý Thúc. Lý Thúc một mặt không thể làm gì, ngược lại là Lao Chu vội vàng tiến lên, một tay lấy thiếu nữ kéo qua, đồng thời hướng Tiêu Nhiễm nói xin lỗi, không có ý tứ, đây là cháu gái ta, nha đầu này từ nhỏ đã tùy tiện, trong khoảng thời gian này tới đây thực tập, có chút quy củ ta không cùn dê nàng nói rõ ràng. Lao Chu nói xong hung tợn trừng mắt liếc vị chất nữ này, nhưng thiếu nữ lại là một mặt thái độ thờ ơ, hai mắt linh lợi tại trước mặt Tiêu Nhiễm trên thân đảo quanh. Cái kia, không có chuyện, có thể hay không đi ra ngoài trước, chờ ta làm xong lại nói. Mặc dù đây là Lao Chu địa bàn, Tiêu Nhiễm hay là không khách khí hạ lệnh chủ khách, một nhóm có một nhóm quy củ, di dung sư chữa trị di thể, là nghiêm cấm người ngoài ở tại. Tốt tốt tốt, chúng ta đi ra ngoài trước, đi ra ngoài trước. Lao Chu tự biết đối lý, chỉ có thể cư hời theo, lôi kéo thiếu nữ đi ra ngoài, thiếu nữ một mặt bất đắc dĩ biểu lộ, trước khi đi vẫn không quên tại Tiêu Nhiễm cùng thi thể giữa hai bên quét dọn một chút. Lao Chu một lần nữa đóng cửa lại, dùng chìa khóa đem cửa khóa trái đằng sau, Tiêu Nhiễm em mở hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem nằm tại cáng cứu thương trên giường Bách Lăng, Tiêu Nhiễm cấp tốc đem cuối cùng một chỗ vết thương tiến hành khâu lại, y ngươi đã đặt thành phát động đả C quyền điều kiện, phải chăng phát động đặc quyền đoạt linh. Tiêu Nhiễm khỏe mắt hơi nhảy, đến cùng có phải hay không nguyền rủa vật, nhìn một chút liền biết hắn đưa tay đặt ở Quách Lăng ngực, nói nhỏ, đoạt linh chương 19. Chú sát đinh linh. Hoan nên quang lâm hoan mạch cà phê, tiên sinh có gì cần a? Một chén lạc hẹ, thêm đường. Tốt. Ngài lạc hẹ, chúc ngài hôm nay vui sướng. Tạ ơn. Nam nhân ngẩng đầu, góc cạnh rõ ràng gương mặt, tăng thêm hình dáng rõ ràng thể phách, phụ trợ dương quang xuất khí, liền ngay cả đằng sau quầy ba nữ hải cũng là nhìn ôn nhu mặt nhỏ ửng đỏ. Cầm cà phê, Quách Lăng đi ra quán cà phê, đứng tại đầu đường, đem trong tay cà phê uống vào một nửa sau, quay người đi vào sau lưng cửa hàng. Thuần thủ từ trong tủ lạnh xuất ra một lon sợ tỉnh, quét mã thanh toán, đi ra cửa hàng, cầm trong tay sợ tỉnh đỏ mở ra trà trộn vào trong cà phê. Ông ngong. Lúc này Quách Lăng điện thoại rung động mấy lần, cầm lên nhìn lên, ý à một đầu tin tức. Lao Quách, nhanh lên, lần này đều là cực phẩm tin tức phía dưới vẫn xứng đưa hai tấm hương diễm tấm hình. Quách Lăng hiểu ý cười một tiếng, đem trên tay cà phê uống một hớp sạch sẽ, dọc theo khu phố đi lên phía trước. Cạch keng, cạch keng, cạch cạch. Dưới bầu trời đêm, đường bên cạnh còn tại kiến tạo công trình lâu tạm âm lộ ra đặc biệt chói tai, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có vụn đất xe từ bên trong lái ra đến. Ông ngong. Đi chưa được mấy bước, Quách Lăng điện thoại lần nữa rung động lên, cầm lên nhìn lên, là một chuỗi số điện thoại lạ hoắc. Quách Lăng chỉ là nhìn thoáng qua, liền cho tiện tay cút. Nhưng mà vừa cúp điện thoại còn không có nhét vào túi, điện thoại lần nữa đánh tới là cái kia mã số xa lạ. Lần này Quách Lăng không có cúp điện thoại, mà là lựa chọn đè xuống nút nhận. Ai? Làm sao? Mới biệt ly vài ngày như vậy liền đem ta quên. Trong điện thoại giọng của nữ nhân, đầy đà thâm thúy, mang theo một loại khó nói nên lời thành thục bận bị. Nàng ngữ điệu bình ổn mà có tiết tấu, phản phất mỗi một cái âm phù đều trải qua tỉ mỉ chọn lựa, đã tự tin lại tràn ngập sức hấp dẫn. Nàng lúc nói chuyện, ngươi thậm chí có thể cảm giác được, điện thoại một chỗ khác môi đỏ tựa hồ chính tàng lấy mỉm cười. Quách Lăng nghe được giọng của nữ nhân, nhíu môi một cái, "Tỷ, chúng ta đã chia tay, ngài dạng này liền không sợ tỷ phu có biết không?" "Sợ a, 3 triệu tiền chia tay, ta đều sợ không chặn nổi miệng của ngươi." Nữ nhân cười khanh khách nói, lập tức nói, "Chỉ là, Quách Lăng ngươi cứ thế mà đi, trong lòng ta trống rỗng, ta tìm đại sư tính một cái chúng ta nhân duyên, ta nhớ được ngươi thật giống như là mùng 8 tháng 7 sinh nhật không sai đi, ta còn muốn chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật đỡ." Quách Lăng cà phê trong tay chén ném vào ven đường thùng rác, quay người đối với cửa hàng bề ngoài pha lê sửa sang lại một chút y phục của mình, không nhanh không chậm nói, "À, tỷ, ngươi nhớ lăn lộn đi, ta là mùng 3 tháng 6 sinh nhật, bất quá ngươi nếu là nguyện ý, cho ta bổ sung một phần lễ vật ta cũng không để ý mặt khác tính nhân duyên sự nghiệp, ta sau đó chuẩn bị làm chút ít sinh ý. Làm ăn tốt, vậy ngươi đem lúc sinh ra đời cũng nói cho ta biết, ta để đại sư cho ngươi tính toán càng chuẩn một chút. 3 giờ chiều 16 điểm." Quách Lăng nói xong, nhìn một chút trên đồng hồ thời gian, cứ như vậy đi, ta bên này hẹn mấy cái bằng hữu đêm nay, nói xong trực tiếp cúp điện thoại. "Phi, thiện nhân." Hắt xì một ngụm, đưa điện thoại di động nhét vào túi, Quách Lăng không lại chỉ hoãn bước nhanh hướng mặt trước tòa kia viết, thang long hai chữ lầu cư dân phương hướng đi. Đinh linh linh. Quách Lăng nhịp tim gia tốc, linh đang âm thanh tựa hồ đang bên tai của hắn không ngừng tiếng vọng, mỗi một cái thanh âm đều giống như trọng truy đập nện tại trong trái tim của hắn. Hai cái chân bắt đầu không hiểu thấu lệch ra đứng lên. Bắt đầu Quách Lăng còn tưởng rằng là chính mình đi quá nhanh căng gần, nào nghĩ đi lại mấy bước, hai cái đùi này hoàn toàn không nghe sai khiến, tựa như là bị một loại nào đó nhìn không thấy lực lượng điều khiển, kiên định kéo lê hắn hướng công trường phương hướng đi. 3 triệu phí bịt miệng, quá ít, 100 triệu. Không, 10 tỷ, muốn bao nhiêu ta đều đốt cho ngươi. Trong thoáng chốc, hắn nghe được cái kia âm thanh thanh âm quen thuộc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ há miệng muốn nói điều gì. Có thể miệng há mở, chỉ có thể phát ra thanh âm ồ ồ, giống như là có người bưng bít lấy miệng của mình một dạng. Mình tựa như là tiểu hải tử trong tay con rối một dạng, siêu siêu mẹo mẹo dẫm tại công trường con đường bùn trên mặt, bắt đầu gia tăng tốc độ hướng phía trước chạy. Mắt nhìn thấy phía trước chính là một đống dị sét côn cốt thép, Quách Lăng đầu đều tê, cũng may lúc này hai chân bỗng nhiên tại nguyên chỗ xoay người một cái, định tại nguyên chỗ. Hô. Nhìn xem gần trong gang tấc cốt thép, Quách Lăng nuốt nước bọt, một sợi mồ hôi lạnh tất cả cút xuống dưới, nghi thầm, kém một bước liền đụng vào, cái này còn không cho mình trên thân đâm mấy cái lỗ thủng. Ngay tại Quách Lăng thở dài một hơi, hai cái chân đột nhiên hướng phía trước mặt máy trộn bê tông chậm rãi đi lên, Quách Lăng xoay chuyển ánh mắt, sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt. "Lão Trương, tan việc cùng đi uống chút." "Không không không, mỗi ngày uống, không uống, tan tầm ta trở về hảo hảo ngủ một giấc." Lão Trương khoát khoát tay cự tuyệt nhân viên tạp vụ yêu cầu, trong lòng lại không phải cái tư vị, hắn cũng muốn uống rượu, ngon miệng túi không có tiền á ai, thời gian này qua, thật muốn tìm thành tịnh địa phương nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, lão Trương đi đến máy trộn bê tông trước, vung lên cái xẻng liền muốn bắt đầu làm việc. Lại không muốn, một cái xẻng bùn cắt ném vào, lão Trương vô ý thức liếc một cái máy trộn bê tông, cũng chính là như thế một chút ở giữa, chỉ thấy chuyển động quấy trên bảng một chút quần áo mảnh vỡ cùng mơ hồ không rõ thân thể tổ chức quấn ở phía trên, theo quấy tấm chuyển động, một cái đầu từ trong bùn não thò đầu ra, bùn cắt từ miệng trong mũi tràn ra tới, hai mắt trợn tròn, theo dõi hắn. Người chữa chi Quách Lăng thi thể, cho điểm là E cấp, thu hoạch được 5 điểm điểm năng lượng. Lần này chữa trị cho điểm bèn bèn chỉ có E cấp, Tiêu Nhiệm thất vọng đồng thời cũng có thể lý giải nguyên nhân, dù sao mình đem Quách Lăng tay trái cho bẻ gãy, tăng thêm vừa rồi đối với mình lúc công kích, trong lúc vô tình đem khâu lại địa phương tốt lần nữa tiến hành lôi cái không. Mặc dù bên ngoài nhìn không ra, nhưng hiệu quả cùng trước đó so sánh đã giảm mất đi nhiều chấn ách đặc quyền đoạt linh thành công, người thu hoạch được Quách Lăng năng lực câu cá cao thủ nương theo lấy tiếng nhắc nhở, Quách Lăng tất cả cùng câu cá tương quan ký ức cùng tâm đắc từng cái hiện ra ở giống như nhiễm trước mặt. Những ký ức hình ảnh này còn kém rất rất xa lý thường hổ quyền như thế dài dằng dặc, bất quá trong vòng mấy cái hít thở liền đã bị Tiêu Nhiễm tiêu hóa xong tất. Nhìn xem trước mặt thi thể, Tiêu Nhiễm nâng cầm lên. Cho nên, gia hỏa này đến cùng là thế nào chết? Có thể xác định chính là, Quách Lăng tất nhiên là chết bởi nguyền rủa vật, cũng chỉ có nguyền rủa vật có thể có quỷ dị như vậy năng lực. Mặc dù mình cũng nghe ra ra nói qua, trên giang hồ xác thực có một ít tà thuật có thể đủ hại người, có thể những cái kia tà thuật nghe vào cùng Quách Lăng tình huống hoàn toàn không cách nào so sánh được. Đối phương hoàn toàn là dễ dàng đem Quách Lăng sinh tử khống chế trong lòng bàn tay, hồi tưởng đến Quách Lăng đến trước khi chết tuyệt vọng, Tiêu Nhiễm cũng nhịn không được treo lên một trận lạnh run. Chân chính giết người ở vô hình. Ân, loại này năng lực giết người, hạn chế hẳn là cũng rất nhiều đi. Chính như mình, chấn ách có thể tước đoạt người chết khi còn sống năng lực, cũng rất cường đại, nhưng hạn chế cũng rất ngay thẳng, cần chính mình khâu lại đối phương thi thể mới được. Nói cách khác, nếu như chính mình muốn cướp đoạt một người năng lực, đối phương hoặc là thi thể, hoặc là chính mình liền nghĩ biện pháp làm cho đối phương biến thành thi thể. Cho nên, năng lực giống nhau, đối phương tất nhiên cũng là có tương tự hạn chế. Trừ ngày sinh tháng đẻ bên ngoài, hẳn là còn có những hạn chế khác đi, không phải vậy muốn giết ai chẳng phải là quá đơn giản. Thu thập xong đồ vật, Tiêu Nhiễm dùng vải trắng đem thi thể đắp lên. Lẽ ra đến một bước này, còn xa xa không có kết thúc, phía sau còn muốn cho thi thể trang điểm, mặc quần áo chờ chút trình tự làm việc, bất quá Tiêu Nhiễm liền làm đến bước này. Xuống chút nữa làm, phải thêm tiền. Kéo cửa ra, chỉ gặp Lý Thúc cùng lão Chu cùng vị kia thần kinh không ổn định nữ hài đều chờ ở bên ngoài lấy chính mình. Nhìn thấy Tiêu Nhiễm đi tới sau, Lý Thúc đội vàng tiến lên trước, làm xong. Ân, còn lại di dung giả dạng khối này. Tốt tốt tốt, còn lại sự tình đơn giản. Lý Thúc liên tục gật đầu, chỉ cần thi thể đã chữa trị tốt, mình coi như là C có thể giao nộp. Lão Chu không yên lòng vào xem một chút, sau đó đi tới Tảng Dương, "Hảo tiểu tử, ngươi tay nghề này tuyệt, nhiều năm như vậy, ta còn không có gặp qua xinh đẹp như vậy tay nghề." Lý Thúc ở một bên, lập tức đáp ý, giống như lão Chu lời này là tán dương hắn đồng dạng, hắn cũng không phải ngoài cửa chỗ trống, bắc ngay phố nhỏ hai đạo cửa nhà hài tử, có phổ. Tiêu Nhiệm đứng ở phía sau nghe nói như thế, hơi nhíu mày, đây là một câu tiếng lòng. Một bên thiếu nữ nghe vậy, hai con mắt kia đều muốn híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, cười hì hì hỏi, lớn như vậy lao đầu đạo lý cũng không ít đi. Thiếu nữ nói lời này coi như xong, nhắc lên chuyện này lao Chu sắc mặt liền đen lại, liếc mắt nhìn về phía chột dạ Lý Thúc. Ta tại trên cửa sổ cho ngươi lưu giấy, ngươi giữ lại giấy chớ lấy bỏ lò. Lời này vừa nói ra, Lý Thúc sắc mặt lập tức trở nên bầm đen, chột dạ nhìn thoáng qua Tiêu Nhiễm, gặp Tiêu Nhiễm là một mặt mờ mịt bộ dáng, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lao Chu đây là cho mình lưu lại mặt mũi, mới dùng nói ý điểm hắn, không phải vậy chính mình chén cơm này sợ là ăn không vô nữa, thế là lấy điện thoại di động ra cho Tiêu Nhiễm chuyển khoản đi qua. Đinh linh. Tiêu Nhiễm trong điện thoại di động truyền đến nhập chướng tiếng nhắc nhở, ấn mở nhìn lên trận tròn mắt, 30.000.